Chương 309, điên cuồng ý nghĩ, vì đức phục người. 1. Chương 309, điên cuồng ý nghĩ, vì đức phục người. 1. Chân ngã cảnh cường giả một đạo thần hồn cũng bị hắn diệt sát. Hắn đến cùng là cái gì quái vật ta, sao mạnh mẽ như vậy, cùng thế hệ trong, còn có ai năng lực chấn áp hắn? Huyền Vũ Tông Khương Thần nổi dậy chi thế, không thể ngăn cản. Khương Thần sau lưng, không ít người lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ. Rất nhiều người cho rằng Khương Thần tuyệt đối là một tôn sát thần, Ngân Nguyệt Tông tuy chỉ là 72 tông rựa vào sau trung đẳng tông môn, nhưng trong đó cũng có chân ngã cảnh tồn tại. Có thể Khương Thần không chỉ giết Ngân Nguyệt Tông tông chủ chi nữ, càng ngay cả chân ngã cảnh một đạo thần hồn vậy cùng diệt sát. Phải biết, giới này quy tắc không cho phép chân ngã cảnh tu sĩ giáng lâm, Ngân Nguyệt Tông tông chủ lưu lại một đạo thần hồn ẩn thân ở tại nữ nhi thần hồn chỗ sâu, chắc hẳn cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Có thể nghĩ, hắn là cỡ nào coi trọng kia ngân bảo nữ tử, nhưng lại bị Khương Thần cường thế diệt sát, căn bản không có chỗ thương lượng, nhưng hắn về đến Bách Châu đại lục sau đó, Ngân Nguyệt Tông tuyệt đối cùng Khương Thần thế bất lưỡng lập. Hắn không kiêng kỵ như vậy sát lục, lẽ nào sẽ không sợ xếp hạng chiến sau khi kết thúc, bị các thế lực lớn trấn sát? Lẽ nào hắn thật coi mình là cựu Dương Chí Tôn tồn tại, vượt lên trên chúng sinh, vô địch tại thế gian? Có người lạnh lùng. Hắn lúc trước còn đánh sát Thần Tiêu Thánh Địa 23 tên đệ tử thiên tài, nay tính mạng con người đường chỉ sợ là muốn đi đến cuối cùng. Có người thở dài, tựa như nhìn thấy Khương Thần thê thảm tương lai. Tam đại thánh địa có thể sừng sững Thần Châu đại lục vô số năm không ngã, tự nhiên có cực kỳ khủng bố nội tình, hắn quá mức kiêu ngạo tự đại, tam đại thánh địa tuyệt không có khả năng nhường hắn còn sống rời đi nơi đây. Ta đã được đến tin tức xác thực, nghe nói Hiên Viên Thánh Tử muốn xuất thủ trấn áp Khương Thần. Có người mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, tâm bên trong phi thường chờ mong, Khương Thần cùng Hiên Viên Thánh Tử ở giữa đánh một trận lại sẽ bắn ra thế nào hỏa hoa. Một cái là phong mang tất lộ nhân tài mới nổi, một cái khác là thành danh đã lâu thánh tử nhân vật. Giữa hai người đánh một trận, tuyệt đối kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Nhanh đuổi theo, thực lực của hắn tăng lên nhiều như vậy, dựa theo Khương Thần tính cách, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn tiến hành đại thanh lực rồi. Có người nói nhỏ, cho rằng đó là một cơ hội tuyệt hảo. Nếu là có thể theo Khương Thần sau lưng bất một chút chỗ tốt, cũng coi là một loại thu hoạch. Huống chi, Khương Thần lúc trước chỗ đến, diệt sát kinh sợ thối lui không ít ma vật, theo phía sau hắn, vậy có thể bảo chứng nhất định an toàn. Cùng lúc đó, Khương Thần giết chết đuổi giết hắn mấy tháng tám người sau đó, trên người lôi quang lúc này mới dần dần ẩn lui. Lần nữa khôi phục thành tóc đen áo đen, vẻ mặt lạnh lùng, thân bên trên tán phát ra cực kỳ kinh người sát khí ba động, cho người ta một loại không hiểu cảm giác áp bách. Đây là sát lục tới trình độ nhất định mới có một loại khí thế đáng sợ, cũng đúng thế thật lục thần chi pháp một loại trong đó vật dụng. Sát lục được càng nhiều, khí thế trên người càng phát ra đáng sợ, thậm chí năng lực đối với tu sĩ khác tạo thành tuyệt đối áp chế. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Bằng vào ta bây giờ chiến lực, đủ để đối với tầm thường thần thông đại viên mãn tạo thành tuyệt đối nghiền ép. Chỉ cần cẩn thận một chút, ta dường như tại đây ma giới trong đi ngang. Bây giờ Khương Thần có cái này sức lực, tại đây ma giới trong tung hoành tứ phương, không sợ bất luận cái gì cùng cảnh người. Có thực lực cường đại, mới có thể đi làm càng nhiều chuyện hơn, tỉ như góp nhặt nhiều hơn nữa thuộc tính điểm. Nếu là rời đi này cảnh, liền rốt cuộc khó mà tìm kiếm chỗ này góp nhặt thuộc tính điểm tuyệt cao chỗ. Khương Thần trong mắt lóe lên một tia tinh mang, lần tiếp theo hoàn thiện bản nguyên đạo pháp, gần 100 vạn điểm thuộc tính. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ, bây giờ hắn bê nghệ tứ phương cường địch, tự nhiên muốn làm chút gì. Rất nhanh Khương Thần trong lòng lại có dự định, ánh mắt của hắn hàn mang lấp lóe, lưu chuyển khẽ khẽ băng hàn sát ý, hắn giết chết thiên cơ các tử bảo đạo nhân, theo nguyên thần của hắn trong nhìn trộm đến không ít về lần này xếp hạng chiến bí mật. Khương Thần vậy không nghĩ tới, này nhìn như công bằng xếp hạng chiến, kỳ thực đã sớm bị Tam Đại Thánh Địa âm thầm liên hợp thao túng. Quái bất chấp mọi thứ tông môn chỉ cho phép 10 người tham chiến, mà Tam Đại Thánh Địa thì không có phương diện này nhân số hạn chế. Khương Thần thô sơ giản lược đoán chừng, vẹn vẹn Thần Tiêu Thánh Địa thì có chí ít có 500 tu sĩ bước vào giới này. Chúng chi còn có Tử Phụ Thánh Địa cùng Tiên Nguyên Thánh Địa, có thể ti không nói qua trường chút nào, Tam Đại Thánh Địa trong tay ma tinh số lượng đủ để quyết định 72 vị trí đầu thuộc về. Tam Đại Thánh Địa nhìn như độc lập, kỳ thực nhất trí đối ngoại. Ích lợi của bọn hắn là cộng đồng, vì củng cố tự thân thống trị địa vị, tuyệt đối không cho phép mạnh hơn tông môn sinh ra. Này ngàn năm một lần xếp hạng chiến bản chính là bọn hắn vì củng cố thống trị địa vị, suy yếu những tông môn thế lực khác chế định trò chơi. Bách Châu đại lục thế lực không thể không tuân thủ quy tắc trò chơi, liều chết muốn chen vào 72 người đứng đầu, vì vượt qua diện tông nguy cơ. Khương Thần xuất hiện, tuyệt đối là thứ hạng này chiến biến số lớn nhất, cho nên Thần Tiêu Thánh Địa mới sẽ như thế cấp thiết muốn diệt trừ Khương Thần cái này không xác định nhân tố. Càng quan trọng chính là, Diệp Chân Võ đã bước ra một bước kia, đây là Tam Đại Thánh Địa cũng không nguyện ý nhìn thấy. Cho nên lần này xếp hạng chiến, Tam Đại Thánh Địa người cũng sẽ liên thủ trấn sát Khương Thần. Chỉ cần Huyền Vũ Tông không cách nào chen vào 72 người đứng đầu, Tam Đại Thánh Địa cũng liền có danh chính ngôn thuận lý do diệt đi Huyền Vũ Tông. Biết những chuyện này, chân tướng Khương Thần trong lòng đồng dạng hiện ra một cơn lửa giận. Vì chen ép Huyền Vũ Tông, Thần Tiêu Thánh Địa thậm chí âm thầm buông lời, nếu người nào năng lực giết chết Huyền Vũ Tông người, cũng sẽ đạt được không ít ma tinh thể. Cho dù cuối cùng chỗ tông môn thực lực không cách nào chen vào 72 người đứng đầu, vậy căn bản sẽ không có diệt tông hai đường. Ở trong mắt Tam Đại Thánh Địa nhìn tới, xếp hạng chiến chính là một trò chơi thôi. Không ai có thể trái với bọn hắn chế định quy tắc, mà bọn hắn lại có thể tùy ý tra đạp, bao trùm tại quy tắc phía trên. Còn thật sự coi ta làm kẻ như run rế, muốn giết cứ giết. Khương Thần trong mắt sát ý càng phát ra nồng đậm. Đã như vậy, hắn vậy cũng không tính tiếp tục tuân thủ quy tắc trò chơi. Hắn muốn đem quyền chủ động một mực nắm giữ ở trong tay mình, đây hết thảy cũng xây dựng ở thực lực cường đại trước mặt. Mà trước mắt nhất là thứ then chốt chính là ma tinh. Nghĩ được như vậy, Khương Thần mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, chậm rãi theo ngạ quỷ đại lấy ra một khối xích hồng sắc ma tinh. Hắn quan sát tỉ mỉ ma giới, trong óc nhanh chóng chuyển động. Này ma tinh trên bản chất là một loại cao cấp linh tinh, là tại đây linh lực thiếu thốn ma giới bên trong duy nhất có thể vì bổ sung linh lực bảo vật quý giá. Sớm lúc trước, Khương Thần thì thông qua Hạ Ngưng khẩu bên trong biết được. Khi trở lại thánh địa sau đó, trên người mọi người ma tinh đều muốn thuộc về thánh địa tất cả sau đó, Khương Thần không có ý định giữ lại ma tinh. Cho dù không cần, vậy tuyệt đối không thể tiện nghi thần tiêu thánh địa. Khương Thần trên người có trên 100 viên ma tinh, đây đều là hắn giết chết ma vật cùng những thiên tài khác tu sĩ ở bên trong lấy được chiến lợi phẩm. Tất cả thế lực muốn chen vào 72 người đứng đầu, tránh cho bị diệt tông, muốn liều hết mọi thu thập ma tinh. Nhưng này chút ít ma tinh lại một cũng không thuộc về bọn hắn chính mình, không thể không nói đây là một loại tàn khốc chân tướng. Nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Dù thế nào, đối với thần tiêu thánh địa đều là doanh gia. Thánh địa chỉ cần công bố 72 vị trí đầu cái danh ngạch, sau đó có thể không nỗ lực một chút đại giới, đạt được tất cả mọi người liều mạng thu thập ma tinh. Đây là thần tiêu thánh địa quang minh chính đại dương lưu, nhưng mỗi một cái thế lực biết rõ như thế, nhưng vẫn là không thể không làm. Vì dù ai cũng không cách nào bảo đảm, bọn hắn có ma tinh cuối cùng có thể hay không để cho chỗ thế lực chen vào 72 người đứng đầu. Tất nhiên thần tiêu thánh địa bất nhân, vậy cũng đừng trách ta bất nghĩa. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, giờ phút này một điên cuồng suy nghĩ ở trong đầu hắn không ngừng sinh sôi. Thực chất, cho dù hắn không hề làm gì, mang theo trên người ma tinh một thẳng cầu đến xếp hạng chiến kết thúc, cũng có thể nhường Huyền Vũ Tông chen vào 72 người đứng đầu. Nhưng Khương Thần không cam lòng, hắn không nghĩ thì dễ dàng như vậy thần tiêu thánh địa. Chương 309, điên cuồng ý nghĩ. Vì đức phục người. 2, chương 309, điên cuồng ý nghĩ. Vì đức phục người. 2, tính cách của hắn bản liền như thế, thần tiêu thánh địa muốn bóp chết hắn, Khương Thần tự nhiên cũng sẽ không để thần tiêu thánh địa tốt hơn. Thần tiêu thánh địa xem ta là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, đã như vậy, ta thì sợ gì? Bởi vì cái gọi là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang tàng sợ không muốn sống nữa. Khương Thần bây giờ trở nên mạnh mẽ như vậy, tự nhiên muốn chủ động xuất kích, đổi bị động làm chủ động, làm cái đó không muốn sống người. Ta tận hết khả năng, đem tất cả ma tinh cũng cấp đi, ai nếu không phục, toàn diện trấn áp, ta cũng không tin, Tam đại thánh địa còn có thể một tay che trời. Khương Thần rất là chờ mong, khi tất cả người về đến thần tiêu thánh địa sau đó, mỗi mang về một viên ma tinh, thần tiêu thánh địa cao tầng lại sẽ là một bộ thế nào sắc mặt. Bọn hắn lại sẽ sao đối đai tất cả tông môn thế lực, tuyệt đối sẽ để thần tiêu thánh địa lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Khương Thần đè xuống trong lòng chờ mong, mắt bên trong lưu truyền nhìn khí tức nguy hiểm, vô cùng cường đại nguyên thần chi lực quyết tán mà ra, bắt đầu tìm kiếm tu sĩ khác. Chỉ trong nháy mắt, hắn thì xuất hiện đang cùng theo tại phía sau hắn đám người kia trước mặt. Những tu sĩ này từng cái bỗng nhiên thần sắc biến đổi, cùng nhau lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt lộ ra nồng đậm cảnh giác tâm ý cùng vẻ hoảng sợ. "Tiền, tiền bối tha mạng, chúng ta chưa từng trêu chọc đến ngài. Khương công tử thứ tội, chúng ta cũng không ác ý." Nơi đây hơn 20 tên tu sĩ tại thời khắc này toàn bộ đều tê cả da đầu. Khương Thần nhìn lên trước mắt những thứ này sắc mặt đột biến, cơ thể run không ngừng tu sĩ, khỏe miệng lộ ra ý cười. "Chư vị không cần căng thẳng, Khương mộ không có ác ý, chỉ là hướng chư vị trên người mượn ít đồ." Khương Thần lộ ra một tự nhận là tràn ngập nụ cười thân thiện. Thật tình không biết hắn lúc trước diện sát thần tiêu thánh địa hơn 20 tên đệ tử máu tanh một màn còn rõ mồn một trước mắt. Trong mắt mọi người, Khương Thần cùng tử thần cũng không khác biệt, nhất là trên người hắn lạnh băng sát khí càng làm cho tất cả mọi người sắp không thở nổi. Thậm chí có mấy tên tu vi hơi thấp tu sĩ, tại khí thế của hắn bao phủ phía dưới, hai chân vừa đạp, dọa hôn mê bất tỉnh. Không biết tiền bối mượn lấy vật gì. Cuối cùng vẫn một vị tu vi cao nhất, có thần thông hậu kỳ trung niên nam tử, ánh mắt lộ ra cùng kính trả lời. Bốn phía rất nhiều tu sĩ, sôi nổi vẻ mặt nghiêm túc, trầm ngâm nhìn lại. Bọn hắn cảm nhận được rõ ràng, tại trên người Khương Thần, tỏa ra một cỗ để bọn hắn tâm thần chấn động khí tức kinh khủng. Dạng này khí tức, bọn hắn chỉ ở tông môn của mình trưởng bối trên người cảm thụ qua. Nói cách khác, người trước mắt thực lực sớm đã vượt xa khỏi mọi người tưởng tượng, cùng mọi người không tại cùng một cái cấp độ lên. Tiểu này tồn tại cường đại, tuyệt đối có diệt sát nơi đây tất cả tu sĩ thực lực, bọn hắn tự nhiên không dám bất kính. Ma tinh. Khương Thần khẽ cười nói, Khương Mô hướng chư vị bảo đảm, nếu là theo ta nói tới đi làm, có thể bảo vệ chư vị chỗ tông môn tuyệt sẽ không bị diệt tông. Khương Thần thần sắc vô cùng nghiêm túc, tăng thêm hắn khí tức trên thân càng phát ra nồng đậm, rất khó không cho tu sĩ khác tin phục. Ta Khương Mô người từ trước đến giờ lấy đức phục người, mong rằng chư vị cho ta một chút tình mọn, đem trên người ma tinh cũng cho ta mượn. Khương Thần đảo qua mọi người một chút, ánh mắt lạnh lẽo nhường trong lòng mọi người giật mình. Kia thần thông trung kỳ trung niên nam nhân nghe vậy, lập tức lấy ra ba khối màu sắc khác nhau thạch đầu, cung kính đưa đến Khương Thần trước mặt, trong mắt càng là hơn không dám có mảy may bất kính. Rốt cuộc so với tự thân tính mệnh, ma tinh tiểu này ngoại vật cho dù cỡ nào chân quý, lại đáng là gì? Những người khác cũng đều nhìn nhau sững sờ, có người nghi ngờ không thôi, đành chịu, cũng có nhận mệnh, nhưng cũng không một người dám có dị nghị. Tiền, tiền bối, tiểu nữ tử đến bây giờ đều không có từng thu được một khối ma tinh, còn xin tiền bối tha mạng. Một tên người mặc hồng nhạt y phục, nhìn lên tới tuổi không lớn lắm nữ tu run rẩy thân thể mềm mại, hắn âm thanh như bách linh bình thường, rất là êm hay. Nàng dung nhan cực kỳ xinh đẹp, giờ phút này trong mắt ẩn chứa hơi nước, khổ sở đáng thương nhìn xem nói với Khương Thần. Khương Thần nghe vậy cẩn thận nhìn đối phương vài lần, sau đó lộ ra đã hiểu đủ cười. Đạo hữu nhìn tới đối với ta có chỗ hiểu lầm, tại hạ là một có nguyên tắc người, càng am hiểu lấy đức phục người, tuyệt sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Như trên người không có ma tinh, Khương Mỗ không mượn là được. Khương Thần nhường kia áo hồng nữ tử sửng sốt một chút, nàng không nghĩ tới Khương Thần lại lốt như vậy nói chuyện. Lẽ nào hắn coi trọng ta? Nữ tử gò má một nháy mắt nhiễm lên đỏ ửng, có hơi nổi lên đường đỏ, tỏa ra một loại thẹn thùng chỉ riêng mang, để người không khỏi vì đó rung động. Khương Thần thu hồi ánh mắt, không hề bị lay động. Mời Khương đạo hữu thông cảm, trên thân thể tại hạ cũng chưa từng đạt được ma tinh. Sau đó lại có một người, mắt lộ ra ấy nấy, tỏ vẻ chính mình không có ma tinh, khẩn cầu Khương Thần thông cảm. Đây là người sắc mặt trắng đoan thanh niên, tuấn lãng phi phàm, nếu là nhìn kỹ hắn hai mắt, mơ hồ hiện lên một tia tinh quang. Nhưng khiến cho mọi người sắc mặt đột biến là, Khương Thần nguyên bản vẻ mặt lười biểu tình lười biếng, lại tại lúc này thu hồi nụ cười. Trong mắt phong mang tất lộ, tựa như hoàn toàn biến thành người khác tựa như. Ta lại cho ngươi một lần lại lần nữa sắp xếp ngôn ngữ cơ hội, nghĩ thông suốt lại mở miệng. Này vô cùng băng lãnh lời nói, nhường tất cả tu sĩ cũng hơi kinh hãi. Điều này cũng làm cho tên kia áo hồng nữ tử nào đó dị sắc liên tục, càng thêm chắc chắn nào đó ý nghĩ. Con mắt của nàng thủy linh sáng ngời, lộ ra một chút ngượng ngùng, phảng phất là một vũng thanh tuyền, bị gió nhẹ quét sau nổi lên gợn sóng. Như ẩn như hiện lộ ra một tia đỏ ửng, giống một nụ hoa chấm nở đóa hoa. Mà Khương Thần thâm ý sâu sắc nhìn kia thanh niên nam tử một chút, trong mắt kim quang nồng đậm, tựa như nhìn thấu tất cả bí mật. Thanh niên nam tử rung động trong lòng, mặt ngoài lại không hiện mảy may. Khương đạo hữu, trên thân thể tại hạ thật sự không có ma tinh à, ngươi cho dù giết ta cũng không có à. Thanh niên nam tử vẻ mặt oan uổng chi sắc. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn. Khương Thần nghe vậy, khí tức cả người bỗng nhiên biến đổi. Thân thể của hắn lóe lên, sau đó về phía trước bước đi, hướng về thanh niên nháy mắt tới gần. Chớp mắt tới gần thanh niên đồng thời, Khương Thần bỗng nhiên nâng lên hữu quyền. Sau đó một mảnh chói mắt kim quang tình lình theo Khương Thần hữu quyền thượng bạo phát ra, kim quang kia lấp lánh dưới, hóa thành một vầng mặt trời vàng nóng, hướng về thanh niên nam tử đối diện chính là oanh một cái. Một quyền này tựa như có khai thiên tích địa chi uy, có thể thiên địa biến sắc. Tất cả mở tối bầu trời nhất thời bị kim quang tràn ngập, hư không càng là hơn mơ hồ như muốn tan vỡ đồng dạng. Càng tại một quyền này trong, bốn phương tám hướng hiện lên một cỗ cực hạn ánh sáng cùng nhiệt, cấp tốc cuốn ngược ngưng tụ đến, có thể chung quanh nhiệt độ đống nhiên hạ xuống mấy trăm độ. Phản phất quyền này vừa ra hội tụ thương khung ánh sáng cùng nhiệt đồng dạng. Này đột nhiên một màn, ngay lập tức nhường bốn phía tất cả tu sĩ, bao gồm kia áo hồng nữ tử ở bên trong, từng cái thần sắc cùng nhau biến hóa. Bọn hắn càng là hơn không cần nghĩ ngợi, cấp tốc lui lại, dùng tốc độ nhanh nhất rời xa Khương Thần chung quanh, sợ bị tác động đến. Mà một quyền này, thanh niên kia thần sắc kịch liệt biến hóa, hai mắt càng là hơn đột nhiên co rụt lại, trong lòng nhất thời hiện ra một cỗ nồng đậm đến cực hạn nguy cơ sinh tử. Tại kim quang này tràn ngập phía dưới, mặc cho hắn làm sao ngăn cản cũng căn bản khó mà động đậy nửa phần. Hắn không có chút nào hoài nghi, một quyền này đủ để cho hắn hình thần câu diện. Thanh niên triệt để sợ hãi, điên cuồng hò hét, trong lời nói lộ ra vô tận hoảng sợ cùng hối hận. Khương đạo hữu tha mạng, là ta nhớ lầm, trên người của ta còn có hai khối ma tinh, cũng cho ngươi. Khương Thần vẫn như cũ không hề bị lay động, nắm đấm vàng ầm vang rơi xuống, nện vào trong ngực. Một quyền này, nhường thanh niên kia trên người dâng lên vô tận kim quang, toàn thân thật giống như bị này nắm đấm vàng đồng hóa bình thường, sau đó hóa thành đầy trời kim quang, tan thành mây khói. Tiếp sau nhớ phải suy nghĩ kỹ lại mở miệng. Khương Thần thu hồi nắm đấm, thần sắc bình tĩnh như trước, hắn nện bước bước chân, chậm rãi đi qua, ánh mắt đảo qua mọi người. Các vị đạo hữu, Khương mỗ thời gian đang gấp, nếu là có ma tinh, còn xin phối hợp, mượn cùng tại hạ. Một màn này, rơi vào kia áo hồng nữ tử trong mắt, nhường nàng tâm thần chấn động, đôi mắt đẹp dị sắc liên tục. Những người khác cũng đều trầm mặc, đối với Khương Thần tàn nhẫn cũng có càng sâu hiểu rõ. Bọn hắn tự nhiên hiểu rõ, Khương Thần có thủ đoạn nhìn rõ trên thân mọi người ma tinh. Thế là có ma tinh tu sĩ lập tức sôi nổi lấy ra, không dám mảy may giấu giếm. Đợt, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ ủng hộ. Chương 310, đánh quy tắc tệ hại. Chủ động xuất kích. 1. Chương 310, đánh quy tắc tệ hại. Chủ động xuất kích. 1. Bất cứ lúc nào chỗ nào, vẫn có ít người ôm tâm thái chờ may mắn làm việc. Nhưng hôm nay Khương Thần tàn nhẫn ra tay, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng thành thật an phận nhiều, cũng không dám lại qua loa Khương Thần. Ma tinh lại chân quý, cũng không có tính mạng của bọn hắn chân quý. Nếu là bị Khương Thần phát giác được, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Kia thanh niên nam tử thảm thiết kết cục chính là vết xe đổ. Không đến mấy hơi thở trong lúc đó, Khương Thần trong tay nhiều hơn 20 viên ma tinh, hắn cuối cùng lộ ra nụ cười. Trừ ra lúc trước cái đó áo hồng nữ tử bên ngoài, chung quanh những người còn lại tất cả đều trong lòng siết chặt, sợ Khương Thần đem bọn hắn cũng giết. Rốt cuộc Khương Thần thực lực mạnh mẽ vô cùng, vậy không phải là không có bản sự này. Chư vị không cần khẩn trương, con người của ta rất có nguyên tắc, nếu là ta thật muốn giết các ngươi, cũng sẽ không chư bị tốn nhiều miệng lưỡi. Khương Thần do dự sau một lát, ánh mắt ngưng lại. Không ít người nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng muốn bọn hắn bỏ xuống trong lòng cảnh giác, thời gian ngắn căn bản không thể nào. Khương Thần cũng biết đạo lý này, hắn tâm bình khí hòa nói tiếp, chư vị cũng là đến từ Trăm Châu đại lục các cái tông môn thế lực nhân tài kiệt xuất hạng người, trên người cũng gánh vác là tông môn sống sót mà chiến sứ mệnh. Thanh âm của hắn không lớn, lại làm cho tất cả mọi người đều có thể nghe được rõ ràng. Nhưng tha thứ ta nói thẳng, bằng chư vị thực lực tu vi, thật sự có thể thu hoạch đủ nhiều ma tinh để các ngươi sau lưng tông môn chen vào 72 người đứng đầu sao? Lời này vừa nói ra, chung quanh tất cả tu sĩ cũng rơi vào trầm mặc, có người không cam lòng, có người không biết làm sao, nhưng càng nhiều hơn chính là bất lực. Cho dù bọn hắn không muốn thừa nhận, nhưng nếu là không có ngoài ý muốn, bằng bọn hắn căn bản là không có cách nhường tự thân tông môn chen vào 72 vị trí đầu, tránh diện tông họa. Tông môn đối với ta ân trọng như núi, dù vậy, chúng ta cũng sẽ dốc hết toàn lực. Kia tu vi cao nhất trung niên nam nhân hướng phía Khương Thần chắp tay thi lễ. Khương Thần lắc đầu, chậm rãi đi đến trung niên nam nhân trước mặt, sau đó vô vô bờ vai của hắn. Có ý nghĩ này là chuyện tốt, nhưng mà hiện thực là tàn khốc, khôn sống ngu chết, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn là thế giới này tuyên cổ bất biến pháp tắc. Mặc kệ cỡ nào nỗ lực, nếu như không có đủ thực lực, kẻ yếu cuối cùng rồi sẽ bị đào thải, này là pháp tắc sinh tồn vô tình thể hiện. Khương Thần lời nói, dẫn tới không ít tu sĩ suy nghĩ sâu xa, đây là bày tại trước mặt bọn hắn trần trụi chân tướng, cũng không vì kẻ yếu ý chí sửa đổi. Nói dối sẽ không làm người ta bị thương, chân tướng mới là khoái đao. Khương Thần nhường trên trận mỗi người cũng rơi vào trầm mặc, một cỗ nhàn nhạt tuyệt vọng tâm trạng tràn ngập trong không khí. Không ít tu sĩ ánh mắt tựa như mất đi ngày xưa sắc bén, thay vào đó là một loại vô tận mê man cùng hoang mang. Tại đây phiến trong trầm mặc, bọn hắn cảm nhận được một cỗ to lớn cảm giác bị thất bại, giống như bị vô hình gông xiềng chăm chú trói buộc chặt, không cách nào đào thoát, tìm không thấy nhất tuyến ánh sáng hy vọng. Đã từng bọn hắn cũng đều khí phách phân chấn, đã từng chí cao hơn trời, giờ phút này lại bị Khương Thần trong miệng vô tình hiện thực xé rách được phá thành mảnh nhỏ. Tuyệt vọng không khí dường như thẩm thấu đến tâm linh của mỗi người chỗ sâu, xứ đến bọn hắn cảm thấy dù thế nào nỗ lực cũng không làm nên chuyện gì. Mọi người dần dần toát ra một loại bất lực cùng luống cuống nét mặt, đây là một bức trầm mặc mà tuyệt vọng hình tượng. Khương Thần nhìn phản ứng của mọi người, khoe miệng lộ ra nụ cười. Thực chất, tu vi có thể đạt tới thiên nhân cảnh phía trên tu sĩ, tâm trí cùng tín niệm cũng sẽ không kém đi đến nơi nào. Nhưng bọn hắn vẫn là bị Khương Thần trong miệng lời nói thật sâu xúc động, sinh ra tuyệt vọng cảm giác. Đây là bởi vì Khương Thần trong lời nói ẩn chứa cực kỳ mịt mờ nguyên thần chi lực. Nay cổ vô hình nguyên thần chi lực có thể lặng yên im lặng xâm nhập đông đảo tu sĩ ở sâu trong nội tâm, từ đó nhường bọn họ nội tâm trong tuyệt vọng phóng lớn mấy lần. Chỉ có nguyên thần so với Khương Thần cường đại người mới có thể coi như không thấy loại ảnh hưởng này, không còn nghi ngờ gì nữa mọi người không có thực lực này. Sau một lát, Khương Thần cũng biết thời cơ chín muồi. Chư vị, Khương Mô có nhất pháp, có thể cứu chư vị tại trong nước sôi lửa bỏng. Mọi người bao phủ tại trong tuyệt vọng, giống như bị vô tình hắc ám thôn phệ. Nhưng mà, ngay tại một khắc, Khương Thần tựa như một chùm ấm áp chỉ riêng mang đột nhiên chiếu vào. Quang mang này như là một viên sao băng bạch phá bầu trời đêm, nhường mọi người trong đôi mắt lại lần nữa điểm giấy lên hỏa diễm. Còn xin tiền bối chỉ con đường sáng, ta tứ quý cốc suốt đời khó quên. Kia tu vi cao nhất trung niên nam nhân vẻ mặt kích động, dẫn đầu tỏ thái độ. Coi như ta Minh Nguyệt tông một. Cùng thời khắc đó, lại có một tên Lam Y nam nhân đi ra. Đúng lúc này, trừ ra ba, bốn người sắc mặt nghi ngờ không thôi, những người còn lại tất cả đều ánh mắt lửa nóng nhìn phía Khương Thần. Khương Thần không có nhường mọi người đợi lâu, hắn chỉ hoãn thở ra một hơi. Chưa bị nghĩ, Tam Đại Thánh Địa dựa vào cái gì cao cao tại thượng, nhường tất cả tông môn thế lực dựa theo quy củ của bọn hắn tham dự xếp hạng chiến. Không phải là vì củng cố bọn hắn thống trị địa vị sao? Đã như vậy, chỉ có đi ngược lại con đường cũ, mới có một chút hy vọng sống. Xin lắng hay nghe. Trung niên nam tử cung kính thi lễ, những người khác cũng đều ánh mắt khẽ nhúc đích, lặng lặng chờ đợi Khương Thần đoạn dưới. Khương Thần thần sắc nghiêm túc mấy phần, trong mắt càng là hơn lộ ra nồng đậm tinh mang. Khương Mô muốn đem trên người mọi người ma tinh cũng ngược đến, như vậy tất cả tông môn thế lực không có một khối ma tinh, tất cả mọi người là hợp nhất, tự nhiên cũng sẽ không có diện tông hoạn. Nếu người nào dám không theo, hết thể trấn sát. Khương Thần lời còn chưa dứt, trung tâm thần người oanh minh. Những lời này ẩn chứa một cỗ cực kỳ bá đạo cùng tàn nhẫn, giống như mang theo một trận báo táp, quét ngang qua mỗi cái suy tư của người. Càng có một cỗ để người phát lên cùng nhiệt, tựa như có thể đem tất cả khốn cảnh cùng trói buộc trở thành hư không. Mỗi một chữ cũng như sấm nổ uy mãnh hữu lực, như là một quả bom, tại mọi người nội tâm khiến cho một hồi kịch liệt chấn động. Nhiều nơi đây tu sĩ tất cả đều chấn nhĩ phát hội cùng tâm thần anh minh. Không ai sẽ đi chất vấn, Khương Thần thời khắc này quyết tâm cùng tín niệm. Nghĩ phải làm như vậy, đầu tiên phải có bao trùm ở chỗ này tất cả mọi người phía trên thực lực, năng lực chấn áp tất cả thiên tiêu. Nhường vô số tông môn thế lực vitamin là tử, trong lòng mọi người rung động, không nghĩ tới Khương Thần lại có như thế quyết tâm. Nay cần muốn bao lớn sức lực cùng tự tin mới có thể nói ra nói đến đây. Tiền bối, ngài là nghiêm túc sao? Trung niên nam nhân vẫn là không nhịn được hỏi. Không thể giả được. Khương Thần thần sắc thanh minh, nghiêm túc trả lời. Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Tam đại thánh địa đệ tử cao cao tại thượng, tự nhận là hơn người một bậc, có đó không Khương Mộ trong mắt, cùng gà đất chó sành không khác. Xếp hạng chiến không công bằng, các ngươi có thể lựa chọn trốn ở trong góc chờ mặc, nhưng Khương Mộ làm không được. Tất cả mọi người năng lực tại Khương Thần bình tĩnh trong giọng nói cảm nhận được trong lòng của hắn không thể lay động tín niệm. Thánh địa bất công ta liền tới dạy hắn cái gì là công bình chân chính. Dựa vào cái gì bọn hắn có thể quyết định tất cả tông môn thế lực sinh tử tồn vong? Ta ngược lại xem xét nếu là thánh địa các đệ tử trên người đều không có một khối ma tinh lúc, sao hướng Bách Châu đại lục tất cả tông môn thế lực bàn giao? Khương Thần nhìn mọi người hoảng sợ thân sắc, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Đánh quy tắc tệ hại có khả năng sẽ thắng, nhưng bảo thủ không chịu thay đổi tuyệt đối sẽ thua. Các ngươi và chờ đợi tử vong, chẳng bằng cùng ta điên cuồng một cái, giết hắn cái long trời lở đất. Chương 310, đánh quy tắc tệ hại. Chủ động xuất kích. 2, chương 310, đánh quy tắc tệ hại. Chủ động xuất kích. 2, hắn nhường không ít người ánh mắt lộ ra trầm tư, đối địch với Tam Đại Thánh Địa suy nghĩ, bọn hắn lúc trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà bây giờ, bọn hắn thậm chí không có tranh đấu 72 người đứng đầu tư cách, diệt tông chỉ là về thời gian vấn đề. Khương Thần xuất hiện, vậy cho bọn hắn một chút chờ mong cùng hướng tới. Nếu là hắn thật có thể làm được loại chuyện này, tông môn của mình chẳng phải là thật sự có một chút hy vọng sống. Không ít người càng nghĩ càng là kích động. Bọn hắn hiểu rõ, từ Khương Thần nhất bản trở về sau, ngay cả chân ngã cảnh một đạo thần hồn cũng có thể tùy tiện trấn sát. Không có người biết Khương Thần bây giờ cực hạn rốt cục ở đâu. Khương Thần tại thần thông trung kỳ thời điểm, có thể chém giết đạo thiên tông đạo thiên tâm, còn có thể sát thần tông giết trong tay trở về từ coi chết. Mà bây giờ tu vi của hắn đạt tới thần thông đại viên mãn, chẳng lẽ có thể tùy tiện chạm sát thần tông thần nữ? Mọi người chắc chắn, bây giờ Khương Thần tuyệt đối là nơi đây tất cả tu sĩ bên trong, chiến lực cao cấp nhất kia một tú người. Đủ để cùng Tam Đại Thánh Địa Thánh Nữ Thánh Tử, các ẩn thế đại tông môn thần tử thánh nữ tranh phong. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, tại trong thâm tâm cân nhắc cùng tiêu hóa Khương Thần ý tưởng điên cuồng này. Có người nghi ngờ không thôi, cũng có tâm tình người ta bành trướng. Tứ quý cốc trung niên nam nhân mắt lộ ra ngon sắc, tựa như ở trong lòng hạ một quyết định trọng đại. Tiền bối, ta tứ quý cốc trước sau đều là chết, đã như vậy, nếu là không chê, tại hạ muốn theo ngài bước chân. Khương Thần nhìn hắn một cái, mắt bên trong lưu chuyển sát ý, đối địch với Tam Đại Thánh Địa, ngươi không sợ? Trung niên nam tử tại thời khắc này ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt chỗ sâu lưu chuyển lên vẻ điên cuồng. Ta bất tử hơn nửa đời người, là lúc là tông môn của mình làm chút chuyện. Huống hồ có tiền bối phía trước, ta đô quý còn gì phải sợ? Từng có lúc, hắn cũng là như Khương Thần trẻ tuổi như vậy khí thịnh, trong lòng có vô hạn nhiệt huyết. Chỉ tiếc năm tháng như đao chạm tiên tiêu, xóa đi hắn củ hấu. Bây giờ Khương Thần ý nghĩ điên cuồng, thêm lên tông môn sinh tử tồn vong, nhường hắn yên lặng thật lâu nhiệt huyết khôi phục. Được. Khương Thần lộ ra vẻ hân thượng, nhanh như vậy nghĩ thông suốt, này đô quý cũng coi như là cái nhân vật. Sau đó Khương Thần ánh mắt đảo qua mọi người, nói cho ta biết, lựa chọn của các ngươi. Tiền bối, ta Minh Nguyệt Tông vui lòng đi theo ngài. Minh Nguyệt Tông mấy người cũng mắt lộ ra quả quyết, theo bọn hắn nghĩ, cho dù liều sống liều chết cũng không có khả năng chen vào 72 người đứng đầu. Trước sau đều là chết, đi theo Khương Thần, chí ít còn có một chút hy vọng. Huống hồ bọn hắn biết rõ, vì Khương Thần tính cách, phản kháng hắn năng lực có kết quả gì tốt. Bạch Hoa Môn vậy vui lòng đi theo Khương tiền bối. Áo hồng nữ tử đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, không che giấu chút nào đối với Khương Thần sùng bái cùng hảo cảm. Khương Thần thực lực cường đại, trên người càng có một cỗ lạnh lùng khí chất, đối với áo hồng nữ tử mà nói, có một loại đặc biệt lực hấp dẫn. Những người còn lại cũng đều lần lượt biểu thị muốn đi theo Khương Thần. Rất tốt, theo ta đi, chẳng qua chuyện xấu nói trước, nếu là có nhân trung đường phản chiến, bất luận là ai, ta Khương Thần tất phải giết. Mọi người cũng đều nghiêm túc gật đầu, không ai sẽ chất vấn Khương Thần trô nói ra. Đi thôi. Khương Thần lần nữa khôi phục bình tĩnh chi sắc, thần thức mượn hắc ám chi đạo lan tràn ra đây, rất nhanh hắn thì phát giác được cái gì, khóe miệng lộ ra cười lạnh, trong nháy mắt thì có phương hướng. Mà khoảng cách Khương Thần đám người hơn 10 vạn dặm bên ngoài một chỗ bình nguyên phía trên, chỗ nào bị người bố trí ra một phòng hộ trận pháp. Trong trận pháp có một đám người mặc thần tiêu đạo phục tu sĩ, trong đó có trên thân hai người khí tức đặc biệt cường đại. Bên trong một cái người là một toàn thân trắng bệnh, huấn luyện quanh màu xám đen âm tử khí thanh niên, hắn giờ phút này nhắm mắt dưỡng thần, trên người lưu chuyển khẽ khẽ tử vong chi lực, tựa như ác linh, làm cho không người nào có thể tới gần mảy may. Một người khác thì là một phong thần như ngọc, anh tư tỏa sáng bạch đi nam tử, trên người người này có một khí chất xuất trần, giống như trích tiên. Hai người này tu vi đều đã đạt tới thần thông hậu kỳ, khí tức ngập trời, rõ ràng là thần tiêu thánh địa tinh thần bảng cường giả, Minh Quỷ cùng Bạch Ngọc Kinh. Sau một lát, phòng hộ trận pháp phía trên xuất hiện một tóc đen áo đen thân ảnh. Khương Thần giờ phút này vô thành vô tức xuất hiện, hắn lập tức nâng tay phải lên, tùy ý hướng phía dưới phòng hộ trận pháp vung lên. Nhất thời thiên địa quanh mình, bóng đêm vô tận mây mù dò xét quay cuồng, trong nháy mắt hóa thành một đầu che khuất bầu trời cánh tay. Cánh tay này đen tối vô cùng, càng lộ ra bóng tối vô tận lực lượng. Người nào lại đối với thần tiêu thánh địa độc thủ, không muốn sống sao? Minh Quỷ phát giác được phía trên dị thường, lập tức mở ra lục quang quanh quần hai mắt, sau đó nhìn về phía trên. Cái nhìn này, lập tức nhường Minh Quỷ sắc mặt đại biến, lộ ra mãnh liệt vẻ kinh ngạc. Khương Thần. Lời vừa nói ra, cái khác thần tiêu thánh địa đệ tử sôi nổi ngẩng đầu nhìn lại, cái này nhìn lập tức liền thấy một đầu che khuất bầu trời hắc ám bàn tay lớn từ bên trên đập xuống mà xuống. Chỉ trong nháy mắt, kia danh xưng có thể ngăn cản thần thông đại viên mãn một kích toàn lực phòng hộ trận pháp thì phát ra kịch liệt anh minh, cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, sinh sinh phá toái. Màu đen cự thủ thế đi không giảm mảy may, ầm vang hướng phía dưới chấn áp mà xuống. Minh Quỷ thanh đồng hơi co lại, cũng tại cùng thời khắc đó xuất thủ. Hắn giơ ra một đầu bàn tay màu xám, trong chốc lát hóa thành trăm trượng lớn nhỏ, càng có một cỗ tử vòng chi khí phô thiên cái địa mà đến. Oanh! Hai cái bàn tay khổng lồ trong chốc lát trên không trung va chạm. Cự thủ đồng thời nổ nát vụn, trong chốc lát, chân không vỡ nát nơi, đột nhiên bắn tung tóe ra từng đạo đen nhánh vô cùng vỡ nát lực lượng. Tựa như vô số hắc sắc lưu quang, nhất thời xuyên thủng bình nguyên mặt đất, càng là hơn san bằng trùng quanh vài tòa hắc sơn, nồng đậm khói đen bay lên. Đáng sợ lực phá hoại, vượt qua tưởng tượng của mọi người, không ít thánh địa đệ tử tại đây trong đụng chạm chết thì chết, thương thì thương. Huyền Vũ Tông Khương Thần, mời chư vị lên đường. Dọa Khương Thần băng lãnh như hàn đông chi phong, tại xuất hiện ở trong thiên địa một sát na, lập tức nhấc lên một cỗ kinh thiên phong bạo. Làm cho này sống sót thần tiêu thánh địa đệ tử sắc mặt đại biến, ánh mắt lộ ra sợ hãi. Minh Quỷ cùng Bạch Ngọc Kinh cũng đều mắt lộ ra kinh hãi, nhìn Khương Thần, sôi nổi mắt sáng lên. Khương Thần, ngươi nếu là giết chúng ta, về đến thần tiêu thánh địa thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Minh Quỷ toàn thân âm trầm, có nồng đậm u minh khí tức tràn ngập, tựa như một tôn ác linh không khác. Khương Mỗ thì không có hy vọng thần tiêu thánh địa sẽ bỏ qua ta. Khương Thần sắc mặt bình tĩnh, hắn cùng thần tiêu thánh địa sớm đã thế bất lưỡng lập, hai bên ngươi không chết chính là ta sống. Cho nên bây giờ gặp được thần tiêu thánh địa người, đương nhiên sẽ không buông tha bọn hắn. Khương Thần muốn giết hắn cái long trời lở đất. Lẽ nào Huyền Vũ Tông như thế cấp thiết muốn bị diệt tông? Bạch Ngọc Kinh nhíu mày, ai diệt hai còn chưa nhất định, bớt nói nhiều lời, nhanh chóng thu thập. Khương Thần cười lạnh, hai người này lúc trước đuổi giết hắn lúc, còn không phải thế sao loại thái độ này? Bạch Ngọc Kinh, chúng ta hai người liên thủ, tuyệt đối năng lực giết chết hắn. Minh Quỷ quanh thân phun trào minh đạo lực lượng, sắc mặt tâm trầm. Chính có ý này. Bạch Ngọc Kinh gật đầu, hai người bọn họ mắt thấy qua Khương Thần đáng sợ, đương nhiên sẽ không thất lờ. Nhìn thấy một màn này, Khương Thần sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, hai người này chẳng lẽ lại cho rằng tu vi của hắn hay là thần thông trung kỳ sao? Đã như vậy, vậy liền để bọn hắn cảm thụ dưới, cái gì mới gọi chân chính tuyệt vọng? Chỉ bằng các ngươi? Khương Thần cười lạnh, lập tức trên người bỗng nhiên tách ra nồng đậm kim quang. Trong chốc lát, tất cả thiên địa tựa như một bức tranh đang run lên bần bật lên. Đs, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 311, dập tắt quang minh. Chờ ngươi rất lâu. 1. Chương 311, dập tắt quang minh. Chờ ngươi rất lâu. 1. Thương thần trên người nồng đậm sát ý căn bản không có che giấu, tầng tầng lớp lớp, còn như sóng lớn xoắn tới. Hơi thở của thần thông đại viên mãn ba động cùng sát ý nhường chúng quanh vùng hư không này quanh mình. Hắn bị nồng đậm kim quang bao phủ, có vô số vầng sáng màu vàng nóng lấp thân, như là một tôn thần linh, không lúc đích. Thần thông đại viên mãn. Minh Quỷ cùng Bạch Ngọc kinh lướt nhau, trong lòng lập tức nhấc lên sóng to gió lớn, trên mặt vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, hắn sao tăng lên nhanh như vậy? Thương thần đứng trong hư không, phía dưới hai người này là thần tiêu thánh địa tinh thần bảng nhân vật, lúc trước vậy tham dự đuổi giết hắn trong hàng ngũ. Hắn không thể nào buông tha đối phương, chính như lúc trước bọn hắn đối với Khương Thần chưa từng mềm lòng. Khương Thần không nói thêm lời ý kiến bất đồng, ở trong hư không cất bước, toàn thân phát ra khí tức cường đại, nhường rất nhiều người hãi hùng kết vía. Động thủ, Minh Quỷ tự nhiên không dám tới gần Khương Thần trước người, đối phương nhục thân ngang ngược vô cùng, nếu là bị cẩn thân, tuyệt đối sẽ bị áp chế, căn bản là không có cách phát huy thực lực bản thân. Hắn quả quyết ra tay, quanh thân tỏa ra màu xám minh đạo khí tức, nhường chung quanh càng biến đổi thêm âm hàn. Trong chốc lát, chung quanh minh đạo khí tức nhất thời thì hóa thành một mảnh tử khí rét lạnh mây xám. Phô thiên cái địa, hướng Khương Thần phóng đi, đưa hắn chìm không tại hạ phương. Nhưng Khương Thần không có thúc thủ chịu trói, hành tự bí thúc đẩy. Xoát hắn bỗng chốc biến mất khỏi chỗ cũ, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt thì xuất hiện tại Minh Quỷ phụ cận, hắn nâng quyền thì đánh. Minh Quỷ kinh ngạc, không ai từng nghĩ tới Khương Thần tốc độ nhanh như vậy. Cùng lúc đó, Khương Thần sau lưng, kia phiến tử khí sừng sững màu xám đám mây đem vùng hư không kia mai táng, bộc phát ra khí tức mang tính chất hủy diệt ba động. Minh đạo vương. Minh Quỷ trong chốc lát phản ứng, trước người minh đạo khí tức tràn ngập, theo sau khi ngưng tụ biến thành một tôn dữ tợn âm u quái vật. Này âm u quái vật, thân thể khổng lồ, cơ thể bắn ra, tản ra làm cho người run sợ minh đạo khí tức. Con mắt của nó thâm thúy, thiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lục, toàn thân trên dưới bao trùm lấy cứng rắn vảy màu đen. Nay còn không chỉ, Minh Quỷ biết rõ Khương Thần nhục thân cường đại, hắn cảm thấy cho dù lấy ra Minh Đạo Vương vậy không có nửa điểm nắm chắc ngăn lại Khương Thần một quyền. Hắn hào không đau lòng, trong nháy mắt lấy ra mười mấy món phòng hộ trí bảo bảo vệ toàn thân trên dưới. Khương Thần một quyền, không có chút nào lực lượng ba động. Có thể trong chốc lát, Minh Đạo Vương liền bị một quyền này vênh thành vô số minh khí vỡ ra. Choang. Các loại chỉ riêng mang lấp lánh, mười mấy món phòng hộ trí bảo toàn bộ bị Khương Thần nắm đấm đánh thành mảnh vỡ, căn bản là không có cách ngăn cản hắn nửa bước. Minh Quỷ biến sắc, nhưng Khương Thần tốc độ càng nhanh, một quyền đưa hắn nhục thân vênh thành chia năm xẻ bảy. Sau đó, Minh Quỷ màu xanh nguyên thần vẻ mặt âm trầm vô cùng từ đó đi ra, nhưng hắn không có thoát khỏi nơi đây, không còn nghi ngờ gì nữa còn có át chủ bài chưa ra. Hắn cùng Khương Thần đồng dạng thân làm thần thông đại viên mãn tu sĩ, thế nhưng lại căn bản không có một chút sức chống đỡ, bị Khương Thần một quyền oanh diệt nhục thân. Khương Thần sắc mặt lạnh băng, hắn ánh mắt sắc bén, quét hướng bốn phía rất nhiều thánh địa cường giả. Tất cả mọi người biến sắc, lặng ngắt như tờ, trên người của bọn hắn tại thời khắc này hình như tồn tại vô số gông xiềng, căn bản không cách nào động đậy nửa phần. Bên kia, Bạch Ngọc Kinh sắc mặt lạnh băng, quanh thân thần quang trong trẻo, tựa như cùng đại đạo hợp nhất. Khương Thần, đừng tưởng rằng ngươi chiến lực vô song có thể hoành hành bá đạo, thánh địa nội tình là ngươi căn bản khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này, trong tay hắn nâng một tòa tựa như thu nhỏ vô số lần Bạch Ngọc cổ thành. Nay Bạch Ngọc cổ thành tỏa ra từng đạo màu trắng thần hà, càng có vô số đạo lưu quang rủ xuống, đem Bạch Ngọc Kinh tôn lên như là một tôn thần linh đồng dạng. Không hề nghi ngờ, Bạch Ngọc Kinh trong lòng bàn tay tòa này Bạch Ngọc cổ thành tuyệt đối là siêu việt đạo binh chí bảo. Nay Bạch Ngọc cổ thành nội ẩn quang minh đại đạo, cùng Bạch Ngọc Kinh khí tức trên thân dung hợp, có lớn lao lực sát thương. Đó là Bạch Sư Minh tươi sáng vô thượng thánh khí, vì Bạch Sư Minh tu vi thúc đẩy, có thể chấn áp chân ngã cảnh sơ kỳ cường giả. Đây chính là thánh khí, có thể làm tông môn tầm thường thế lực chấn tông chí bảo. Thương thần mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể sánh vai chân ngã cảnh cường giả? Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyền Vũ Tông chỉ là cái trung hạ du tông môn, hắn chỉ sợ cũng không biết cái gì là thánh khí. Dưới đây không ít may mắn còn sống sót thánh địa đệ tử kêu lên, nhận ra kia Bạch Ngọc cổ thành lai lịch. Giờ khắc này, bọn hắn cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, lần nữa khôi phục thánh địa đệ tử thực chất bên trong cao ngạo. Minh Quỷ vậy thở phào nhẹ nhõm, nếu không phải trước giờ trước đó Bạch Ngọc kinh át chủ bài, hắn căn bản sẽ không ở chỗ này lưu lại mảy may. Thánh khí cấp chí bảo ủng có vô tận thần uy, trong đó một chút chính là có thể cùng người sử dụng tự thân đại đạo dung hợp, bộc phát ra vượt xa trước mắt tu vi lực lượng kinh khủng. Nói như vậy, loại cấp bậc này chí bảo cũng chỉ có chân ngã cảnh cấp bậc cường giả mới có thể có cùng thúc đẩy. Tầm thường thần thông đại viên mãn tu sĩ nếu là cưỡng ép thúc đẩy thánh khí, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị hấp thành người khô. Nói thật ta cũng không muốn giết ngươi, chẳng qua thánh địa mệnh lệnh khó vi phạm, ngươi ta vốn không thù hận, chỉ là lập trường khác nhau. Bạch Ngọc Kinh nhìn Khương Thần, ánh mắt không hề bận tâm. Nếu ngươi là thánh địa người, tương lai tuyệt đối có thể biến thành thánh chủ cấp cường giả, chỉ tiếc ngươi là Huyền Vũ tông người. Bạch Ngọc Kinh nói xong, bắt đầu toàn lực xuất thủ. Trong tay hắn Bạch Ngọc cổ thành bỗng nhiên bắn ra vô số đạo thiêu đốt liệt bạch mang, chiếu sáng mở tối bầu trời, giống như ban ngày. Đây là quang minh chi đạo cụ hiện hóa, có được vô thượng thần uy. Nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh trong lòng bàn tay Bạch Ngọc cổ thành, Khương Thần sắc mặt vậy ngưng trọng mấy phần. Cho dù Khương Thần tự phụ nhục thân vô song, cũng không có lựa chọn nghịch kháng. Hắn hai mắt ngưng lại, sau đó trong tay lật một cái, trong chốc lát thì xuất hiện một thanh ám trường đao màu vàng nóng. Ám kim sắc thân đao có vô số phức tạp đạo văn xen lẫn, như là tuân theo thiên địa đại đạo ý chí. Nguyên nạo tất cả thân đao hư không cũng bị bóp méo, khiến người ta cảm thấy đây không phải là một thanh đao, mà là một tôn kinh khủng tồn tại. Bạch Ngọc Kinh hai mắt hơi co lại, cái khác thánh địa đệ tử vậy hít vào một ngụm khí lạnh. đây là thánh khí. Minh Quỷ lộ ra vẻ không thể tin được, nguyên thần của hắn giờ phút này có cỗ tê cả da đầu cảm giác. Làm sao có khả năng, Huyền Vũ Tông không phải trong đó môn phái nhỏ sao? Làm sao lại có thánh khí tồn tại? Tất cả thánh địa đệ tử, giờ phút này tâm thần minh minh, nội tâm cao ngạo trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Khương Thần cầm trong tay trường đao, ánh mắt hờ hững, không có một tia tâm tình chợt trợn, hắn nhìn phía Bạch Ngọc Kinh. Ngươi nói đúng, chúng ta hai bên lập trường khác nhau, đứng ở lẫn nhau góc độ đều không có sai. Khương Thần hiểu rõ, hắn hành động cũng đứng ở tự thân lợi ích xuất phát, không quan hệ chính nghĩa. Hắn muốn sống đến tự tại, liền cần trở nên đủ cường đại, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, Thần Tiêu Thánh Địa cũng không muốn nhường Khương Thần tiếp tục trưởng thành. Nếu đã vậy, vậy liền nhìn xem ai cường đại hơn, chỉ có cường giả mới có thể chế định quy tắc. Khương Thần huy động trường đao, đem nhánh vô cùng đao quang bốn phía, kia là thuần túy hắc ám chi lực, áp sập hư không, bổ vào vô số đạo sáng chói bạch mang bên trên, bộc phát ra ba đạo khủng bố. Hắn ở trên hư không nhanh chóng ép tới đằng trước, thiên khung chấn động. Cái khác thánh địa đệ tử tại thời khắc này tất cả đều cơ thể chấn động, không ít người hoảng sợ rút lui, khóe miệng tràn ra vết máu. Thánh khí chi uy kinh khủng bực nào, tất cả mọi người bị kinh trụ. Ngay cả đi theo sau Khương Thần những người kia cũng đều cảm giác được linh hồn đều đang run rẩy, căn bản là không có cách tới gần một bước, chỉ có thể xa xa mắt thấy một đen một trắng hai thân ảnh kịch chiến. Bạch Ngọc Kinh cảm nộ quang minh đại đạo, cùng trong tay thánh khí hòa làm một thể, hóa thành một vòng màu trắng loá thái dương treo thật cao, buông xuống vô số đạo cực nóng thần mang. Mỗi một đạo cũng như là quang minh thần long một không thể nghi ngờ, có tịnh hóa tất cả lực lượng. Chỉ trong nháy mắt thì có 10 vạn đạo quang minh thần chỉ riêng buông xuống. Đây là một bức rung động hình tượng, hư không ầm ầm, xí quang ngập trời. Giờ phút này, Khương Thần ở vào quang minh thần chỉ riêng ở trung tâm, bị hơn vạn đạo chỉ riêng mang bao phủ, chỉ riêng mang buông xuống, xa xa nhìn lại, xung quanh vạn trượng tựa như xuất hiện quang minh lồng giam, muốn sinh sinh luyện hóa Khương Thần. Chương 311, dập tắt quang minh. Chờ ngươi rất lâu. 2, chương 311, dập tắt quang minh. Chờ ngươi rất lâu. 2, khí tức thật là khủng bố ba động, là cái này tinh thần bảng tiên tiêu vô thượng như thế. Xa xa, Đỗ Quý sợ hãi thán phục, cho dù cách xa nhau rất xa, bọn hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được linh hồn run rẩy. Thần Tiêu Thánh Địa quả nhiên nội tình thâm hậu. Những người khác cũng đều rơi vào trầm mặc, trong lòng đối với Tam Đại Thánh Địa e ngại thật giống như bị lại lần nữa tỉnh lại đồng dạng. Khương công tử không có sao chứ? Chỉ có áo hồng nữ tử đôi mắt đẹp lộ ra lo lắng. Khương tiền bối nếu là không có nắm chắc, cũng sẽ không tự tin như vậy. Đỗ Quý tựa hồ đối với Khương Thần tràn đầy vô hạn lòng tin, cũng không cho rằng Khương Thần hội như vậy bị luyện hóa. Mà quang minh rủ xuống ở trung tâm, Khương Thần thân hình như điện, tăng thêm nguyên thần của hắn lực lượng thẳng bước chân ngã cảnh cường giả, có thể xuyên thủng chỗ có quang mang quỹ đạo. Hắn ở đây quang minh chi hải trong không ngừng di động, tránh thoát một đạo lại một đạo thần mang. Nhưng tốc độ ánh sáng cực nhanh, lại thêm lít nha lít nhít rủ xuống, cho dù là Khương Thần cũng bị mấy đạo thần quang sát qua. Tiểu này thần quang như là giòi trong xương, điên cuồng hướng nhìn Khương Thần trên người lan tràn mà đi. Nếu là tầm thường thần thông đại viên mãn cường giả, sớm đã bị quang minh thông hóa, biến thành vô tận thần quang một đạo. Nhưng Khương Thần khác nhau, nhục thể của hắn chính là nói, cũng có vô tận thần uy. Chẳng qua cho dù mạnh như Khương Thần, muốn triệt để ma diệt vết thương quang minh chi lực, hay là cần một chút thời gian. Thần Tiêu Thánh Địa Thiên Tiêu quả nhiên rất mạnh, không có một cái nào là kẻ yếu. Khương Thần nội tâm sợ hãi thán phục. Bạch Ngọc Kinh rất mạnh, cùng thánh khí hợp nhất sau đó, đã có cùng Khương Thần chính diện chống lại thực lực. Chẳng thể trách Tam Đại Thánh Địa có thể áp đảo Bách Châu đại lục vô số tông môn thế lực phía trên, từ trong đó đệ tử thiên tư chiến lực cũng có thể thấy được luồn lổn. Chủ nhân, giết chết tiểu tử kia, hắn quang minh đại đạo để cho ta thật không thoải mái a. Nguyên Nạo tiếng rung. Khương Thần không nói gì, nhưng trên người hắn bắt đầu tràn ngập lên hắc ám khí tức, trong hư không càng ngày càng nhiều hắc ám chi lực không ngừng hướng phía Khương Thần tụ đến. Hắn cảm ngộ là hắc ám đại đạo, từ xưa quang minh cùng hắc ám thế bất lưỡng lập. Quang minh có thể chiếu sáng hắc ám, trái lại, hắc ám đồng dạng có thể phá diệt quang minh. Có chút ý tứ. Khương Thần ánh mắt lộ ra khẽ khẽ cảm thấy hứng thú quá mang. Vâng. Đột nhiên, giữa thiên địa chấn động, Khương Thần trên người tách ra nồng đậm hắc sắc lưu quang, lộ ra hư vô cùng tử vong tâm ý thoáng qua trong lúc đó, thân thể hắn nhất thời thì có vô số hắc ám quang mang đổ xuống mà ra. Khương Thần dưới chân rất nhanh liền tồn tại một mảnh hắc ám đại dương mênh mông. Này đột nhiên chuyển biến, nhường Bạch Ngọc Kinh hơi biến sắc mặt. Hắc ám chi đạo. Khương Thần trên người rốt cục cảm ngộ mấy loại đại đạo. Rất nhiều người kêu lên, lộ ra vẻ kinh ngạc. Giờ phút này, Khương Thần giống như một tôn hắc ám chi vương, tại vô số đạo quang minh ánh sáng buông xuống ở trung tâm, đi lại ung dung, tay hắn cầm ám kim sắc trường kiếm, dưới chân là vô tận đại dương màu đen. Bạch Ngọc Kinh lập tức vẻ mặt nghiêm túc, hắn thúc đẩy linh lực, muốn bị quang minh luyện hóa Khương Thần. Nhưng mà, Khương Thần xung quanh trong vòng 10 trượng không gian triệt để bị nồng đậm hắc ám chiếm cứ. Vạn pháp bất xâm, liền xem như đầy trời quang minh buông xuống, cũng sẽ bị ăn mòn, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đây là quang minh cùng trong bóng tối đối kháng, mặt đất cũng đang chấn động, vô số đá vụn cát sỏi sôi nổi bị nát thành bột mịn. Khoảng cách gần đây hơn 20 tên còn sót lại thánh địa đệ tử tại thời khắc này, tất cả đều hình thần câu diện, không còn tồn tại. Giết! Khương Thần gầm thét, giống như thần linh hò hét, tất cả quang minh lồng giam tại thời khắc này tựa như ngưng. Hắn nháy mắt mà tới, cầm trong tay ám kim sắc trường đao thoáng qua thì xuất hiện ở phía trên, hướng phía kia màu trắng lóa thái dương một bộ hạ. Vô tận quang minh ánh sáng trong chốc lát ngưng tụ thu hoạch, tại trước Khương Thần phương hóa thành một mặt ngọn thần sơn màu trắng, xen lẫn vô số quy tắc chi lực, hướng phía Khương Thần trấn áp mà xuống. Làm! Trong hư không lập tức phát ra rung trời bằng lớn, chấn nơi rất xa đỗ tật đám người mảng nhĩ một nức. Thậm chí xa xôi chỗ, cũng không ít cường giả cảm nhận được cô ba động này, sôi nổi hơi biến sắc mặt. Khương Thần một đao kia bộc phát ra sáng chói thất thải ánh sáng, càng có bóng đêm vô tận lực lượng, cho dù kia ngọn thần sơn màu trắng bất phàm, có chí cường thần uy, cũng vẫn là bị Khương Thần một đạo chém thành hai khúc. Có thể nghĩ, Khương Thần một đao kia ẩn chứa khổng lồ cỡ nào lực đạo cùng uy lực. Ông. Đúng lúc này, phía trên màu trắng thái dương run rẩy kịch liệt, sau đó Bạch Ngọc Kinh thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn mặc trên người một bộ do nồng đậm quang minh chi lực tạo thành quang minh chiến giáp, tay nâng thánh khí Bạch Ngọc Kinh, có một cô vô thượng uy thế. Khương Thần hai mắt nở rộ thần mang, hắn huy động ám kim trường đao, đao minh âm thanh giống như ác linh hống, khí thế làm người ta không thể đương đầu, chân hắn đạp hắc ám, chém về phía thương cung. Bạch Ngọc Kinh ngưng trọng, trong tay thánh khí quang mang đại thịnh, đem bầu trời triệt để nhuộm thành màu trắng. Nhưng vẫn như cũ không cách nào ngăn cản Khương Thần thế công. Khương Thần lực lượng tựa như vô cùng vô tận, vung ra một đao lại một đao vung ra, thoáng qua thì vung ra hơn bạn đao. Mỗi một đao cũng có bóng đêm vô tận lực lượng tràn ngập, tỏa ra tịch diệt quang minh đáng sợ ba động. Hắn tóc đen ở trong quang minh luân vũ, ánh mắt kim mang nồng đậm, đem ngăn cản tại trước người chỉ riêng mang chém nát, hóa thành một vùng ánh sáng, mưa. Khương Thần giờ phút này dữ dội, có một loại vô địch chi thế. Bạch Ngọc Kinh mặc dù có thánh khí hộ thể, cũng bị Khương Thần đao quang chấn động đến ho ra đầy máu. Minh Quỷ rung động, xa xa tất cả mọi người bị Khương Thần kinh trụ. Hai thánh khí nơi tay Bạch Ngọc Kinh lại cũng vô pháp áp chế Khương Thần, ngược lại bị Khương Thần đao quang chấn động đến ho ra đầy máu. Như là tiếp tục nữa, cho dù Bạch Ngọc Kinh mạnh hơn, cũng sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Nhìn xem Khương Thần bộ dáng, không còn nghi ngờ gì nữa, tương lai đem hết toàn lực, hắn cùng Bạch Ngọc Kinh lập tức phân cao thấp. Tất cả mọi người mắt thấy đây hết thảy tu sĩ trong lòng cũng vô cùng rung động, bây giờ Khương Thần tuyệt đối đã có thể khinh thường trẻ tuổi một đời. Ông, ngay một khắc này, Minh Quỷ vậy xuất thủ. Nguyên thần của hắn thanh quang sáng chói, trong nháy mắt này, xông thẳng tới chân trời. Theo sau bầu trời một khoảng thời gian xuất hiện một tôn mặt xanh nhanh vàng ác linh, thân hoàn minh khí, nhìn xuống Khương Thần, này ác linh sau đó nhô ra một cái đại thủ hướng Khương Thần chụp tới. Ác Quỷ Vương. Phía trên bầu trời truyền đến lạnh băng âm thanh, lộ ra vô tận sát ý, minh đạo cũng bất quá là ta Hắc Ám chi đạo một chi nhánh thôi. Ở trước mặt ta, sao có thể làm cản? Khương Thần quát lạnh, quanh thân toàn thân cuốn lượn quanh Hắc Ám chi lực, ở chỗ nào xanh tay giò đến thời điểm, trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ sát ý nồng nặc. Sát cơ vô hạn, càng lộ ra một cỗ phách tuyệt thiên địa ý chí, có thiên băng địa liệt chi thế. Xa xa tất cả mọi người tim mật đều run, cả kinh nhanh chóng rút lui, sợ sệt bị Khương Thần lực lượng tác động đến. Ông Ác Quỷ Vương bàn tay lớn bao trùm thương khung, thoáng qua đến Khương Thần 10 mét phía trên, trong chốc lát cùng Khương Thần đơn thuần sát ý kịch liệt va chạm. Giữa song phương va chạm bộc phát ra một cỗ diệt tuyệt ba động, như có đại tinh đủ rơi, oanh minh cực chấn. A a a a. Chỉ trong nháy mắt, phía trên màu xanh cự thủ từng khúc kịch liệt, nhanh chóng lan tràn, Ác Quỷ Vương thân bên trên lập tức hiện ra vô số vết nứt. Sau đó ầm vang nổ tung, hóa thành óng ánh khắp nơi lục quang, Minh Quỷ Nguyên Thần hoảng sợ, muốn lập trời, nhưng lại bị vô tận sát ý triệt để hóa giải, tan thành mây khói. Một bên khác, Khương Thần cũng không có lưu tình, lần nữa vung ra 10 vạn đao, gắng gượng đánh chết Bạch Ngọc Kinh. Bạch Ngọc Kinh sau khi chết, trong tay hắn Bạch Ngọc cổ thành trong chốc lát hóa thành một đạo lưu quang, muốn rời đi, muốn chạy trốn, không có cửa đâu. Khương Thần mắt lộ ra tinh mang, thánh khí có khí linh, giá trị thiên thang, Khương Thần đương nhiên sẽ không nhường hắn đào thoát. Hắn duỗi ra một đầu che khuất bầu trời bàn tay lớn, phong tỏa bốn phương thiên địa, đem kia Bạch Ngọc cổ thành gắt gao trấn áp. Khương Thần đứng yên trong hư không, nguy nhưng bất động, hắn rất mạnh, mạnh đến làm người tuyệt vọng. Xa xa, càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến, vừa bắt mắt thấy một màn này, mọi người không có cái nào không giật mình, rung động trong lòng. Khương Thần cường thế trở về, mỗi người tâm kinh đảm hàn, ở trước mặt hắn, những người khác muốn ảm đạm phai mờ. Bọn hắn không nghĩ tới Khương Thần lại có thể làm đến bước này. Ngay tại Khương Thần lặng lặng cảm ngộ lúc trước đánh một trận thời điểm, một đạo sắc bén khủng bố sát khí, giống như lưu quang giống nhau phong tới. Khương Thần trong chốc lát mở ra hai mắt, trong mắt bộc phát nồng đậm kim quang. Chờ ngươi rất lâu rồi, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 312, Vĩnh Truy Hư Vô. Thần linh thân thể. 1. Chương 312, Vĩnh Truy Hư Vô. Thần linh thân thể. 1. Xung quanh bạn trượng bên trong chốc lát dâng lên thấy lạnh cả người, thoáng qua đã trở thành một mảnh cực hàn lĩnh vực. Có thể Khương Thần nhục thân toàn bộ đều bị một cỗ bức người hàn ý đóng băng, đó là sát lục chi đạo đáng sợ lĩnh vực. Lập tức, một đạo lưu quang theo trong hư không hiện hiện, đó là một thanh tuyệt thế sát kiếm, kiếm thể hiện ra màu đỏ sẫm, mặt ngoài không có ánh sáng, lại có một loại hủy diệt thương khung khí thế đáng sợ. Tựa như một dưới kiếm đi, ngay cả ngôi sao trên trời đều có thể đánh rớt. Sát ý như hồng hoang manh thu chạy tới, quần quần hàn ý thẳng lên, thiên băng địa liệt, có thể chung quanh trong nháy mắt đã trở thành một mảnh khu vực chân không. Trong hư không có màu đen sóng lớn ngập trời, đó là sát ý nồng nặc cụ hiện. Đây là đòn đánh mạnh nhất, đủ để diệt sát tất cả thần thông đại viên mãn cường giả. Khương Thần cũng không có bất ngờ, xếp hạng chiến bên trong có quá nhiều người muốn đầu của hắn. Đối mặt đạo này lưu quang, Khương Thần trong mắt cách ra nồng đậm kim quang. Tại thời khắc này, Khương Thần tựa như hóa thành một vòng ngôi sao màu vàng nóng, chỉ riêng mang rượu cửu thiên, kim quang bao phủ phía dưới, lộ ra vô tận thần uy, chỗ đến, hết thảy tất cả lập tức đều bị một cố định trụ. Ngay cả thời gian cũng tại thời khắc này ngưng lưu chuyển, tại kim quang bao phủ xuống, tất cả tu sĩ không chỗ che thân, tất cả đều hiện lộ ra thân ảnh. Những người này phần lớn là thần tiêu thánh địa cùng cái khác đối với Khương Thần ôm lấy sát ý các đại tông môn cường giả. Nhưng Khương Thần đối với cái này nhắm mắt làm ngơ, hắn ánh mắt nhìn về phía đạo kiếm khí kia lưu quang sâu trong hư không cuối cùng. Một tên hắc y nữ tử cao ngạo độc lập, lập tại trong hư không, toàn thân quấn vòng quanh vô tận sát lục chi khí. Nàng nguyên bản sắc mặt lạnh nhạt, nhưng vô tình hai mắt giờ phút này vậy lộ ra vẻ khó tin. Nàng này chính là sát thần tông thần nữ giết. Nàng so với mấy tháng trước càng biến đổi mạnh, sát lục đại đạo là một loại đặc thù đại đạo, giết đến càng nhiều, uy lực càng mạnh. Có thể nghĩ, nữ tử này trong đoạn thời gian này sát lục ngập trời, mai táng vô số sinh linh. Thiên địa vạn vật đều có thể thành đạo, trên đại thể đạo cũng không phân chia mạnh yếu, chỉ là phụ thuộc vào tu sĩ tự thân cảm ngộ. Nhưng đại đạo đã có thuộc loại phân chia, thiên địa đại đạo có thể chia làm tam đại thuộc loại. Một loại là thường nói, hiểu này đạo thường thấy nhất, thí dụ như ngũ hành chi đạo, lôi đỉnh chi đạo và có thực thể đại đạo. Loại thứ hai thì là hư nói, thương thần tự thân cảm ngộ thuần dương cùng hắc ám chi đạo cùng bạch ngọc kinh quang minh chi đạo đều không có cụ thể thực thể, đều thuộc về hư chi đại đạo. Tối loại sau thì là đặc thù đại đạo, hiểu này đặc thù đại đạo thần bí khó lường, càng tại hư thực chi trên đường. Tỷ như thương thần nhục thân vương đạo, âm dương, nhân quả, sát lục, sinh tử và thần bí khó lường đại đạo đều thuộc về đặc thù đại đạo, cũng có vô tận thần uy. Nhưng điều này đặc thù đại đạo rất khó cảm ngộ, cho dù cảm ngộ cũng khó có thể lại thành, thậm chí ngưng tụ ra thần thông chủng. Sát thần tông hắc y nữ tử giết, trời sinh dị sát nhập đạo, vô cùng phù hợp sát lục chi đạo, càng là hơn ngưng tụ ra thần thông chủng, kinh diễm vô song, bệ nghệ quân hùng. Nhưng hắn gặp phải là Khương Thần, bây giờ Khương Thần tu vi đạt tới thần thông đại viên mãn, thực lực so với trước đó tăng lên rất nhiều, đã không sợ bất luận cái gì cùng cảnh người. Kim rơi ánh sáng, hư không bao phủ phóng thích, Khương Thần thần sắc lạnh lùng, trôi này tuyệt thế hung kiếm mũi kiếm cách hắn ấn đường không đến một ly, thì khó mà lại gần mảy may. Hắn hư không dạ bước, chậm rãi đi tới mấy bước, tay phải một nắm, trôi này huyết kiếm lập tức phát ra bất khuất kiếm minh, có thể căn bản không làm nên chuyện gì, bị Khương Thần nắm trên tay. Tại không có gì sánh kịp nguyên thần chi ở dưới, huyết kiếm căn bản không có mảy may sức chống cự. Vạn trượng phạm vi bên trong, chỗ có thần thông đại viên mãn phía dưới tu sĩ ở trong nháy mắt này ở giữa tất cả đều động đậy bất động, nguyên thần cũng ngưng kết đồng dạng. Những tu sĩ kia từng cái nội tâm ngạc nhiên, toàn bộ tâm thần nhanh quay ngược trở lại, cố gắng dây rủa. Có đó không Khương Thần kim quang bao phủ phía dưới, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách làm được. Tốt ở trong mắt Khương Thần mục tiêu cũng không phải là những người này, hắn chằm chằm vào hắc ý nữ tử, trong mắt sát ý trùng thiên. Chiêu thức giống nhau, đối với ta vô dụng. Ngươi vậy đừng vọng tưởng chạy trốn, nơi này là lĩnh vực của ta, bất kỳ người nào cũng trốn không thoát. Khương Thần trong mắt tàn nhẫn, thân hình hóa thành một vệt kim quang. Hắn tay trái huyết kiếm, tay phải kim đao, căn bản không có dừng lại nửa phần. Cả người tỏa ra giống như ma thần khí tức, một đao một kiếm tuần tự hướng phía hắc ý nữ tử bổ tới. Huyết kiếm cùng kim đao phát ra ngập trời hung uy, đao khí kiếm khí giống như đại dương mênh mông, cuồn cuộn một mảnh, ép tới hư không bặm mẻo, nhường vô số cường giả trong lòng ngạc nhiên. Hắc y nữ tử sắc mặt đổi biến, hóa thành một đạo hắc quang thoáng qua thì muốn bỏ chạy, là trước đó sát thủ, nàng đòn đánh mạnh nhất bị Khương Thần dễ như trở bàn tay ngăn lại. Như tiếp tục lưu lại, tuyệt đối sẽ sinh ra biến cố. Hắc y nữ tử sinh lòng vẻ lo lắng, hai mắt khôi phục lạnh băng, nhưng rất nhanh nàng kia lạnh lùng vô tình thần sắc cuối cùng có biến hóa. Nàng tinh linh phát hiện, chính mình lại không cách nào thoát khỏi xung quanh vạn trượng kim quang bao phủ không gian, liền tựa như này vạn trượng không gian là Khương Thần thế giới. Ở chỗ này, tất cả quy tắc cũng do Khương Thần chế định, bất kỳ người nào chỉ có thể tuân thủ. Cùng lúc đó, đầy trời đao quang kiếm khí hướng phía Hắc Y nữ tử ép xuống, nàng căn bản không cách nào tránh đi. Thời khắc mấu chốt, Hắc Y nữ tử vậy thu hồi trốn xa chi tâm, bắt đầu nhìn thẳng vào lên. Hắc Y nữ tử lần nữa lấy ra một thanh giản dị thiết kiếm, ánh mắt nghiêm trọng, một kiếm về phía trước bổ tới. Thiết kiếm lập tức phát ra đáng sợ tiếng kiếm leo, hóa thành một đạo sáng như tuyết đao quang, có vô tận sát lục chi khí cuốn lượn quanh, nhất thời phát ra đáng sợ tiếng gào. Như là sát thần gầm thét, như muốn giết xuyên cả khôn, động thái tất cả ngăn cản, làm cho người bất lực. Một kiếm này tuyệt đối có uy hiếp được tất cả mọi người bí lực, xa xa tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Sát thần tông tuyệt thế sát thủ quá cường đại, vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Các vị đạo hữu, đồng loạt ra tay, phối hợp lục tiên tử cùng nhau giết chết Khương Thần. Trung quanh có không ít cường giả vậy ra tay. Bọn hắn nguyên vốn cũng là lúc trước truy sát Khương Thần đám người kia, tự biết Khương Thần căn bản sẽ không dung tha bọn hắn. Thế là liền liên kết hợp lại cùng nhau, muốn hợp lực tiêu diệt Khương Thần. Chọn vẹn 10 tên thần thông đại viên mãn cường giả đồng loạt ra tay, lấy ra cường đại thần thông, nhường tất cả bị kim quang giam cầm tu sĩ tại thời khắc này tất cả đều khôi phục hành động. Một tên thần tiêu thánh địa tuổi trẻ cường giả hét lớn, "Khương Thần, hôm nay là tử kỳ của ngươi, không chỉ có là ngươi, Huyền Vũ Tông cũng muốn bởi vì ngươi mà diệt vong." Trong mắt của hắn lưu chuyển vẻ điên cuồng, sát ý bành trướng, phối hợp sát thần tông thần nữ một cùng xuất thủ. Tên địa trẻ tuổi cường giả hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết bên trong chốc lát có vô số bùn đất tụ đến, đột nhiên tạo thành một tôn trăm trượng đua mặt đất thần thông pháp tướng. Đua mặt đất gầm thét, thoáng qua thì xuất hiện tại phía trên Khương Thần, hướng phía hắn một cước trà đạp mà đến, đây là một loại trần trụi nhục nhã. Những người khác vậy sôi nổi gầm thét, đem hết khả năng, bắt đầu toàn lực ra tay. Vô số thần thông thuật pháp cùng pháp bảo giống như mưa sao băng một dày đặc, tất cả đều phóng tới Khương Thần mà đến. Khương Thần nhìn xem cũng không dám che ngập bầu trời thuật pháp, trong mắt của hắn chỉ có sát thần tông nữ tử, thù mới hận cũ vừa vặn cùng nhau thanh toán. Thoáng qua trong lúc đó, hắc y nữ tử kiếm khí bỗng nhiên cùng Khương Thần đao quang kiếm khí kích đụng vào nhau. Hư không một tiếng ầm vang, lập tức bộc phát ra một gần trăm trượng hư không liệt phùng. Cùng lúc đó, Khương Thần thúc đẩy hành tự ý, thân thể như một vệt kim quang chợt lóe lên. Chương 312, Vĩnh truy hư vô. Thần linh thân thể. 2, chương 312, Vĩnh truy hư vô. Thần linh thân thể. 2, trong nháy mắt tiểu xuyên toa tại các loại thần thông trùm sáng trong lúc đó, cho dù vô số cường giả thế công sáng chói dày đặc, cũng khó có thể đụng phải hắn mảy may. Huống chi, tại Khương Thần thuần dương lĩnh vực phía dưới, trong nháy mắt có thể nhìn rõ bất luận cái gì tiếng động. Qua trong giây lát, Khương Thần tựa như thuần gian di động một đống nhiên xuất hiện tại hắc y nữ tử trước người 2 mét. Hắn ánh mắt lạnh băng, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Hắc y nữ tử đồng tử hơi co lại, đột nhiên há mồm phun ra một sợi hắc sắc kiếm quang này hoàn toàn do sát khí ngưng tụ mà thành. Đây là nàng rèn luyện nhiều năm sát lục chi kiếm, khoảng cách gần như thế, Khương Thần tuyệt đối không cách nào tránh đi. Khương Thần cười lạnh, thúc đẩy lục thần chi pháp, ấn đường hiện ra một sợi hôi sắc thụ tuyến, thoáng qua liền đem này lọn hắc sắc kiếm quang thôn phệ hầu như không còn. Lục thần chi pháp là Hoắc Vô Ý truyền cho hắn tuyệt thế bí pháp, có thể rèn luyện cùng hấp thụ sát khí. Thuần Dương công tiến hóa sau đó, Khương Thần đã hấp thu không ít đạo ngân, nội tính đạt đến một cực kỳ khủng bố hoàn cảnh, đã sớm Khương Thần lục thần chi pháp triệt để lĩnh ngộ. Ngay cả Khương Thần cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, lục thần chi pháp lại đối với sát lục chi khí áp chế đáng sợ như thế. Hắc Y nữ tử giờ khắc này lập tức cảm nhận được toàn thân phát lạnh. Đúng lúc này Khương Thần nhanh đến cực hạn vùng động huyết kiếm trong tay, chỉ một chiêu kiếm mà thôi, thì chém đứt Hắc Y nữ tử hắc kiếm, thuận thế đem nó cánh tay trái cùng nhau chặt đứt. Nhưng nàng miệng lớn đẫm máu, kiếm quang thế đi không giảm, cuối cùng sau lưng Hắc Y nữ tử vang một tiếng oanh tạc. Khương Thần mắt lộ ra lãnh ý, lại một lần đến gần rồi Hắc Y nữ tử thời điểm, tay phải hắn nâng lên đang muốn nhất đao chạm giết Hắc Y nữ tử thời điểm. Đột nhiên, hắn phát giác được một tia khí tức ma quái, hai mắt lóe lên, cơ thể lại nhanh chóng lui lại. Tại Khương Thần lui lại sát vậy, vậy nhìn như ở vào yếu thế Hắc Y nữ tử, giờ phút này đột nhiên ngẩng đầu, đột nhiên trong hai tròng mắt tách ra một tia hàn mang cùng điên cuồng. Vĩnh Truy hư vô, nàng lạnh lùng mở miệng, trên người bỗng nhiên tách ra vô tận sát ý, hai mắt càng là hơn lộ ra vô tận tử khí. Tại bốn chữ này quanh quẩn một cái trước mắt, thương khung mênh mông, mặt đất ầm ầm rung mạnh, đột nhiên xuất hiện một cỗ dung chuyển bát phương khí tức. Trong chốc lát, Khương Thần dưới chân lập tức hóa thành một mảnh hư vô, theo này vô tận trong hư vô càng là hơn bay ra vô số xiềng xích, trong nháy mắt thì quấn quanh ở Khương Thần cơ thể. Mỗi một cái xiềng xích cũng tỏa ra vô tận khí âm hàn, đông kết hư không, năng lực dập tắt tu sĩ khí tức trên thân ba động. Khương Thần thần sắc hơi động, thân thể hắn bị vô tận xiềng xích quấn quanh, kéo lấy hắn hướng phía dưới chân hư vô rơi xuống, không có người biết kia mảnh hư vô thông hướng phương nào. Thậm chí tại đây không ngừng rớt xuống trong quá trình, Khương Thần nhục thân cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được rút nhỏ. Chỉ sợ tiếp qua mấy hơi thở, Khương Thần liền bị hư vô nuốt hết, triệt để tiêu tán. Mà này thuật pháp chính là áo đen nữ đòn sát thủ. Này đòn sát thủ thậm chí có thể để cho chân ngã cảnh cường giả vậy đều không thể ngăn cản, nhưng cái này đại giới lớn, cho dù là Hắc Y nữ tử vậy khó có thể chịu được. Bản liền trọng thương Hắc Y nữ tử, bây giờ thi triển Vĩnh Truy hư vô sau đó, nàng cả người vậy đều vô cùng địa suy yếu tiếp theo. Thì liền hô hấp cũng trở nên như có như không, dường như bỏ ra nào đó không thể nghịch đại giới. Nay thuật qua đi, nhiệm vụ của ta vậy hoàn thành. Hắc Y nữ tử sắc mặt trắng bệnh, nhưng âm thanh vẫn như cũ thánh lãnh. Một màn này cũng làm cho chung quanh những cường giả kia lộ ra vẻ chờ mong. Lần này Khương Thần vô lực hồi thiên, muốn bị trục xuất vô tận hư vô. Không hổ là sát thần tông thần nữ giết, cho dù Khương Thần mạnh hơn, cũng căn bản vô lực hồi thiên. Khương Thần vừa chết, là có thể tuyên cáo Huyền Vũ tông diệt vong. Có người hừ lạnh, ánh mắt lạnh băng vô tình, nhìn Khương Thần nhục thân từ từ nhỏ dần, dần dần bị kéo vào hư vô. Thánh địa uy nghiêm không thể xâm phạm, là cái này đắc tội ta thần tiêu thánh địa kết cục. Lúc trước tên kia trẻ tuổi cường giả vẻ mặt cười khẩy nói, người này quá mức kiêu ngạo tự đại, có này kết cục cũng lưu tâm liệu trong. Không ít người lắc đầu cười lạnh, mắt thấy Khương Thần tử vong quá trình, nhường trong mắt bọn họ tràn đầy khoái ý, ai vậy không muốn nhìn thấy đáng sợ như vậy thiên tiêu trưởng thành. Uy uy uy, đây là đang xem thường ai? Nhưng vào lúc này, cơ thể không ngừng hạ xuống Khương Thần, đột nhiên mở miệng. Hắn giọng nói tràn đầy bất mãn, trong mắt càng là hơn bộc phát ra khiếp người quan mang. Chỉ bằng ngươi cũng nghĩ nhường Khương Mô Vĩnh Truy hư vô. Trong lúc nói chuyện, Khương Thần nhục thân đột nhiên trong lúc đó chuyển đến oanh kích cực chấn. Nhục thể của hắn bắt đầu xuất hiện vô số trùng điệp hình bóng, trong chốc lát, Khương Thần thân thể bắt đầu bành trướng lên. Giang giác. Nương theo lấy bành trướng, Khương Thần trên người xiềng xích vậy bắt đầu đứt gãy. Khương Thần nhục thân bắt đầu cất cao, 2 trượng, 3 trượng, 5 trượng, 10 trượng, cho đến 100 trượng lớn nhỏ. Này 100 trượng lập vào hư không, chân đạp hư vô. Tất cả tu sĩ tất cả đều toàn thân kịch chấn, ánh mắt lộ ra vô cùng nồng đậm vẻ hoảng sợ, tựa như nhìn thấy một tôn chân chính thần linh. Chỉ có Khương Thần mới có thể biết được, nhục thể của hắn rốt cục sinh ra thế nào biến hóa kinh người. Huyết khí như đại dương mênh mông biển xanh, có ánh sáng chói, càng có vô số kinh văn sen lẫn khắc sâu tại nhục thể của hắn mỗi một chỗ bên trên, 100 trượng cự nhân quanh thân tách ra xích hà thần quang. Thể nội tràn ngập vô tận thần uy, là cái này Khương Thần nhục thân vương đạo, thân thể hắn chính là nói. Dưới loại trạng thái này, Khương Thần cảm nhận được một loại trước nay chưa có thể biến, một ý niệm có thể phát động vô tận quy tắc chi lực. Tu sĩ làm sao có thể ủng có dạng này rồi rào khí tức? Một màn này, nhường bốn phía tất cả tu sĩ, từng cái trợn mắt há mồm. Tất cả mọi người nhìn về phía Khương Thần thời điểm, tâm thần rung động, trong mắt ngạc nhiên cùng không cách nào tin không biểu lộ lấy bọn hắn giờ phút này nội tâm hoảng sợ. Cái này làm sao có khả năng? Hắn sao liền trở nên như thế cường hãn? Lẽ nào hắn đã hiểu ra đạo tâm, đột phá chân ngã cảnh? Vạn trượng phạm vi bên ngoài, Đỗ Quý mấy người cũng từng cái trong óc vù vù lên. Bọn hắn rõ ràng mắt thấy một màn này, hô hấp bắt đầu dồn dập lên. Nhìn về phía Khương Thần lúc, trong mắt của bọn hắn lộ ra mãnh liệt ý kính nể, thậm chí không ít người trong ánh mắt đều mang sùng bái. Nhược nhục cường thực thời đại, chỉ có lan truyền ra cường giả bị chịu chú ý giờ khắc này, Khương Thần thân ảnh in dấu thật sâu khắc ở Đỗ Quý và tâm thần của người ta trong. Trong trượng lớn Khương Thần toàn thân xích hà quấn lượn quanh, hắn tóc đen như mực, mỗi một sợi tóc tơ cũng cứng rắn như là thần kiếm, có thể tùy tiện mở ra hư không. Hắn một thân khí tức cường thịnh đến cực hạn, nhục thân thời khắc lưu chuyển xích hà chi quang, nhường lực lượng của hắn thời khắc duy trì tại trạng thái đỉnh phong. Là cái này nhục thân vương đạo mạnh nhất thể hiện, bây giờ trạng thái dưới Khương Thần, theo một ý nghĩa nào đó, hắn nhục thân đã không thua tại chân ngã cảnh cường giả. Hắn lập trên hư không, thân ảnh trở nên có chút không chân thật lên, giống như thần linh thân thể. Đến phía ta, Khương Thần không để ý đến những người khác, hắn giờ phút này một tay nâng lên, đối với trước người sắc mặt trắng bệnh Hắc Y nữ tử nhẹ nhàng huy động một quyền. Một quyền này rơi xuống, nhìn như bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại có vô tận đạo tắc xen lẫn, như là từ thiên ngoại chạy tới.
Oanh!
Hắc y nữ tử nổ tung, bị này nhẹ nhàng một quyền đánh cho chọc trời sụp đổ, chí cường huyết khí như thiên, đâm xuyên qua hư vô, sôi trào mãnh liệt. Nổ tung không chỉ có là sát thần tông thần nữ, tính cả vạn trượng trong tất cả tu sĩ tại thời khắc này, tất cả đều toàn thân run rẩy, sau đó hình thần câu diện. Vẹn vẹn một quyền dư uy, khủng bố như vậy. Vạn trượng bên ngoài, Đỗ Quý đám người khẽ giật mình, ánh mắt mở mịt.
Ta,
hoa mắt sao? Có người nhịn không được rủi rủi con mắt, không phải bọn hắn muốn làm ra kiểu này hoang đường động tác, mà là trước mắt một màn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người bên ngoài.
Đs, cảm tạ các đại lao ủng hộ.
Cảm tạ các đại lao ủng hộ.
Chương 313, vạn pháp bất xâm.
Cũng tới đông đủ sao?
Một, chương 313, vạn pháp bất xâm.
Cũng tới đông đủ sao?
Một, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, tất cả mọi người lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, rất nhiều người đều đang hít một hơi khí lạnh.
Này là bực nào thần uy, chẳng thể trách Khương Thần từng nói muốn mượn đi trên người mọi người ma tinh, hắn tuyệt đối có thực lực này.
Thần thông cảnh bên trong, ai có thể ngăn cản kia trăm trượng thân thể một quyền?
Ở trong mắt Đỗ Cực nhìn tới, kia nhìn qua không có gì lạ một quyền, cho dù cách xa nhau rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được một cỗ chí cường chi uy. Cho dù là cốc chủ, cũng không có cho hắn khủng bố như thế cảm giác áp bách. Phải biết cốc chủ thế nhưng chân ngã cảnh cường giả, như thế một bắt đầu so sánh, Khương Thần một quyền kia chẳng lẽ có thể uy hiếp được chân ngã cảnh cường giả? Bọn hắn trận trận hãi hùng kết vía, nếu là nhà mình trưởng bối đối đầu tôn này trăm trượng cự nhân, hơn phân nửa cũng sẽ nuốt hận mà kết thúc.
Thật, thật mạnh,
thật không biết hắn tu luyện thế nào.
Đỗ Quý đám người triệt để vui lòng phục tùng, không khỏi bị Khương Thần cường đại tin phục.
Ta từ quý cốc được cứu rồi.
Đỗ Quý trong mắt kích động, nếu là Khương Thần thật sự đem tất cả mọi người ma tinh đánh chúng đến cùng nhau, hắn tông môn cũng không cần bị diệt tông.
Áo hồng nữ tử đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, Khương Thần cường đại đã thật sâu khắc ở trong đầu của nàng, chỉ sợ cả đời này đều không thể quên.
Giờ khắc này, tất cả mọi người kích động, trong lòng đối với Khương Thần sùng bái đạt đến đỉnh phong.
Cùng thời khắc đó, xung quanh vạn trượng trong kim quang tìm hội tụ, lại lần nữa về đến Khương Thần trăm trượng thân thể. Hắn toàn thân sáng chói, thần diễm bừng bừng, như xích hà thần ngọc đúc kim loại mà thành, tràn đầy lực lượng cường đại. Ngay cả trên đầu sợi tóc đều bị nhiễm lên màu vàng kim nhàn nhạt thần hoa, như là một đám hoàng kim thần hỏa tại có hơi nhảy lên. Cả người như một tôn xưa nay sinh linh, huyết khí trùng thiên, tựa như đại dương mênh mông giống nhau khủng bố ba động đang cuộn trào mãnh liệt, tỏa ra không có gì sánh kịp khí tức cường đại. Dưới loại trạng thái này, Khương Thần vạn pháp bất xâm, tầm thường lực lượng đã rất khó làm bị thương hắn mảy may.
Khương Thần trong mắt hiện hiện lạnh băng vô tình chi sắc, đây là hắn lần đầu tiên sử dụng nhục thân vương đạo thần thông, uy lực của nó có thể xương khủng bố.
Dưới trạng thái này, nhất quyền nhất cước cũng có vô tận đạo cùng lý xen lẫn. Nếu là bên địch đối với đạo đã hiểu cùng cảm ngộ dưới Khương Thần, như vậy không hề lo lắng sẽ bị Khương Thần áp chế diệt sát.
Là cái này nhục thân vương đạo đáng sợ, đồng thời hội nương theo lấy Khương Thần tu vi mạnh lên mà càng phát ra đáng sợ.
Bằng hữu trốn ở trong tối nhìn đủ rồi chưa?
Khương Thần ngẩng đầu nhìn phía trên, trong mắt có kim quang lưu chuyển.
Còn không hiện thân.
Khương Thần nhíu mày, lập tức khỏe miệng lộ ra cười lạnh.
Hắn nắm chặt nắm đấm, hư không vang rền, tại nắm đấm của hắn trong hóa thành một đoàn nồng đấm hắc ám, thoáng qua trong lúc đó lại chỉ riêng mang lóa mắt.
Khương Thần lần nữa ra quyền, lần này nâng quyền mà lên.
Ầm ầm.
Hữu quyền của hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo thứ sáng quyền quang, càng có bóng ánh xích hà cuốn lượn quanh tại quyền phong phía trên, giống một vầng mặt trời chói lóa bỗng nhiên dâng lên, huy hoàng mãnh liệt.
So với trước đó một quyền kia, Khương Thần lần này xuất hiện đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.
Đạo này quyền quang ép tới hư không cũng tại gào thét, kinh khủng quyền thế nóng bỏng, sôi trào mãnh liệt, tựa như một tôn kinh khủng cổ lão thần long tại đột nhiên lên như diều gặp gió.
Ầm.
Thiên địa đảo ngược, nhật nguyệt đủ rơi.
Phía trên màn trời nổ nát vụn, hư không sụp đổ. Đột nhiên bộc phát ra một tiếng làm cho tất cả mọi người linh hồn run rẩy nổ vang rung trời, thiên băng địa liệt.
Một quyền chi uy phá vỡ phía trên bát ngát hư không, trong chốc lát có gai mắt hỏa hoa nở rộ, đây tinh hà còn nóng ánh hơn mấy phần, giống một đóa thịnh đại đen nhánh hoa sen.
Ở trên trời nở rộ,
càng có gai hơn hai sắt thép va chạm âm thanh, tại rộng lớn trên bầu trời băng lên, chấn động đến tất cả mọi người tâm thần run rẩy, lộ ra khó mà ức chế chấn kinh chi sắc.
Nồng đậm ám trầm huyết quang cùng đạo tắc tựa như vô số khẩu linh kiếm, ở phía trên kia phiến sụp đổ bát ngát hư không hạ bắn ra mà ra.
Đó là ẩn tàng trên hư không vương, tự cho là Khương Thần không cách nào phát hiện nhiều tên cường giả, nhưng lại tại Khương Thần một quyền này phía dưới, dường như toàn diện.
Sau đó một đạo thon dài thân ảnh, toàn thân bao phủ bóng ánh tử quang, từ cái này vẩy ra trong hư không chậm rãi cất bước mà ra.
Nguyên bản vết thương chồng chất nhục thân cũng tại thoáng qua khôi phục như thế.
Đây là một tuấn mỹ nam tử, hắn dáng người thon dài, màu đen tóc dài như thác nước bố rủ xuống đến cái hông của hắn.
Thâm thúy đôi mắt ẩn giấu đi vô tận lũ quang, giống như có thể nhìn rõ tất cả bí mật.
Hoàn mỹ không một tì vết gương mặt, mỗi một chỗ đường cong cũng lộ ra một loại khó nói lên lời âm thầm.
Giờ phút này hắn người mặc một bộ tử sắc trường bào, tay áo phiêu giật, giống trong bóng tối một chùm quang mang, trường bào bên trên tơ vàng thêu hoa lưu chuyển lên phụ văn thần bí. Hắn ở trên hư không lúc hành động, nhịp chân trầm ổn mà uy nghiêm, mỗi một bước cũng tản ra một loại khó mà nói rõ đạo vận.
Nam tử tuấn mỹ thân làm Thiên Nguyên Tông thánh tử cấp cường giả, giờ phút này cũng không nhịn được lộ vẻ xúc động.
Khương Thần một quyền kia, quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, nhường hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ sinh tử.
Giờ khắc này, trong mắt của hắn lạnh lùng cùng quan sát triệt để biến mất, chuyển mà thay vào là trước nay chưa có vẻ mặt nghiêm trọng.
Là cường giả, nhãn lực của hắn tự nhiên không tầm thường cường giả có thể so sánh.
Hắn thấy cao trăm trượng Khương Thần mang cho hắn cảm giác áp bách mãnh liệt mười phần.
Đây là một kiện cực kỳ hoang đường sự việc, giờ phút này lại chân thực phát sinh ở trước mắt hắn. không hổ là thánh nữ vị hôn phu, quả nhiên rất mạnh. Trong mắt của hắn chỗ sâu có mãnh liệt vẻ kiêng dè, nhưng trong lời nói tràn đầy thoải mái. Sau đó hắn tiếng nói nhất chuyển, ánh mắt lộ ra thân thiết tâm ý kính đã lâu Khương công tử vì danh, hôm nay gặp mặt, quả thực không tầm thường. Hắn đối với Khương thần chắp tay thi lễ, không có chút nào thân là thánh địa đệ tử vênh váo tự đắc, ngược lại một bộ nho nhã lễ độ dáng vẻ. Thật sự là hắn không có chút nào nắm chắc tại người trước mắt trong tay chạy trốn, cho dù hắn là thiên nguyên thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử, cũng không thể không thấp cao ngạo đầu lâu. Khương thần khí huyết áp sập hư không, trấn áp bắt phương, nếu không phải hắn có phương pháp bảo vệ tính mạng, chỉ sợ tại Khương thần một quyền phía dưới, sớm đã hình thần câu diện. Nhưng hắn phương pháp bảo vệ tính mạng cũng chỉ có thể dùng một lần, như lại bị đối phương giết chết, chính mình cũng liền thật sự tan thành mây khói, không tồn tại nữa. Việc quan hệ sinh tử, hắn tự nhiên không dám khinh thường. Hắn đi vào giới này lúc, không phải mới thiên nhân tu vi sao? Lúc này mới qua bao lâu thì trở nên đáng sợ như vậy? Tuyệt không thể chọc giận hắn. Nam tử Tuấn Mỹ tận lực để cho mình gìn giữ bình tĩnh, lộ ra cả người lẫn vật nụ cười vô hại. Hắn lúc trước cũng không đắc tội qua Khương thần, hai bên cũng không có thâm cừu đại oán, chỉ cần không chọc giận hắn, sống sót xác suất còn là rất lớn. Nhưng trong lòng của hắn hối hận vô cùng, nếu không phải hắn nghĩ thừa dịp Khương thần bị người vây công lúc, thừa cơ ra tay tập sát mà lựa chọn lưu lại, cũng sẽ không đem cái mạng của mình dựng ở chỗ này. Ngươi là Thiên Nguyên Thánh Địa hư đạo tử. Khương thần thần sắc hơi động, như có điều suy nghĩ. Khương thần ánh mắt ngưng tụ, đống chốc thì nhận ra kia nam tử Tuấn Mỹ thân phận. Ta nhớ được ngươi từng nói qua muốn chân áp Khương Mỗ. Ánh mắt của hắn híp lại, trong mắt lạnh băng cũng không có bởi vì đối phương là Thiên Nguyên Thánh Địa thiên tiêu mà có chút lưu bước. Chương 313, vạn pháp bất xâm. Cũng tới đông đủ sao? 2, chương 313, vạn pháp bất xâm. Cũng tới đông đủ sao? 2, Khương đạo hữu, đây tuyệt đối là hiểu lầm a, ngươi là ta Thiên Nguyên Thánh nữ vị hôn phu, chúng ta là người một nhà, nhất định có người đánh lấy danh hào của ta khắp nơi tản lời đồn. Vấn đề này, ta hư đạo tử tuyệt đối không thể khoan dung, nhất định phải nhường những người kia nỗ lực vốn có đại giới. Hư đạo tử lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt nghiêm túc. Bớt nói nhiều lời, không muốn chết thì cho ta thành thật một chút. Khương thần liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt lành ý nhường hư đạo tử gắng gượng nuốt vào lời nói. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, mang ta tìm thấy cái khác thánh địa người. Khương thần trực tiếp ra lệnh, đầy trời sát y đã khóa chặt hư đạo tử. Nếu là hắn dám can đảm từ chối, Khương thần vậy tuyệt đối không mảy may lưu thủ. Khương công tử, ta. Hư đạo tử lộ ra vẻ làm khó, nhưng hắn lời còn chưa nói hết. Khương thần hai mắt trong nháy mắt bắn ra một đạo thần mang vàng nóng. Trong hư không lập tức quang mang đại thịnh, thần mang vàng nóng giống như một thanh thần kiếm, xuyên thủng đi qua. Hư đạo tử sắc mặt đổi biến, hắn toàn thân tử quang quanh quẩn, trên người lập tức hiện hiện một tôn màu tím trung nhạt. Trung lớn như núi, cao ngất như không, phô thiên cái địa, đống chốc đem hư thần tử vòng bảo hộ tại phía dưới. Nay còn không chỉ, màu tím trung nhạt lập tức phát ra tiếng vang, âm ba giống như là biển gầm, to lớn vô cùng. Đây là một loại phòng ngự tuyệt đối thần thông, có thể ngăn cách chí cường làm hại. Bịch nhưng sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng vang lớn, màu tím trung lớn một tiếng ầm vang, nhất thời vỡ nát. Đạo kim quang kia không gì không phá, có xuyên thủng tất cả lực lượng, coi như không thấy âm ba, trong nháy mắt xuyên thủng màu tím trung lớn. Hư thần tử mặt sắc mặt nghiêm trọng, không dám khinh thường chút nào. Hỗn độn thanh liên, xoát trong hư không, vô tận hỗn độn lực lượng hội tụ, rất nhanh tại trước hư đạo tử phương xuất hiện một gốc thanh liên, này gốc thanh liên mọc ra ba lá, lưu chuyển lên đại đạo chân ý đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Hỗn độn thanh liên ba cái lá cây nhẹ nhàng lay động, trong chốc lát mông lung hỗn độn sương mù bao phủ hư đạo tử. Cùng một thời gian, kim quang chui vào hỗn độn trong sương mù, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hỗn độn chi khí nhanh chóng lan tràn, khó nói lên lời khí tức khủng bố lan tràn ra, che đậy cả phiến thiên địa, để người tim mật đều run. Hỗn độn sương mù tự thành một vùng trời nhỏ, xung quanh vạn trượng bên trong, toàn bộ trở nên tối tăm mờ mịt một mảnh, rất nhanh liền bao phủ Khương thần. Nhưng Khương thần mặt không đổi sắc, ngập trời khí huyết nhấp nhô âm thanh, tựa như đại đạo thiên âm, vang vọng trên trời dưới đất, như hoàng trung đại lữ chấn động. Hỗn độn trong sương mù, mơ hồ có thể thấy được một tôn thân ảnh cao lớn, nhìn xuống muôn dân, dáng vẻ trang nghiêm, như một tôn tuyên cổ bất diệt thần linh, để người không nhịn được nghị quỳ bái xuống dưới. Thân thể hắn bên ngoài càng là hơn hiện hiện rất nhiều đạo văn, tỏa ra ánh sáng lung linh, vô cùng thần bí. Sau đó khí huyết bốc trời, vô cùng vô tận khí huyết giống như lưu ly bảy màu giống nhau trong suốt long lanh, căn bản không có một tia tạp chất. Hỗn độn võ khí và khí huyết xen lẫn, chỉ trong nháy mắt, hỗn độn sương mù ầm vang tiêu tán. Đây là hai loại đại đạo ở giữa vô thượng chính phạt, cường giả ở giữa quyết đấu, thường thường chỉ trong một ý nghĩ. Xoát. Hỗn độn sương mù khí tiêu tán, sau đó lộ ra vẻ mặt khó có thể tin hư đạo tử. Khương thần lần nữa một chỉ điểm tới, đầu ngón tay phun ra một đạo xích hà chi quang, vượt qua tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt liền đem hư thần tử đầu lâu xuyên thủng. Vương đạo chi lực ầm vang giáng lâm, có thể hư đạo tử đục thân nhanh chóng khô bại, thoáng qua trở nên máu tươi chảy tràn, nhìn lên tới đặc biệt địa máu tanh. Hư đạo tử vậy không nghĩ tới, Khương thần công kích sẽ như thế tuyệt thế sắc bén. Nguyên thần của hắn theo huyết đục lâm ly nhục thân bên trong hiện hiện, trong mắt lại không trước đó bình thản, trong mắt còn lại sợ hãi thật sâu chi sắc. Hắn vậy không nghĩ tới, Khương thần ra tay như thế quả quyết tàn nhẫn. Giờ khắc này, hắn mới chính thức nhận rõ tình cảnh của mình. Tại Khương thần trước mặt, hắn tất cả ỷ vào đều là phù vân, đối phương căn bản thì không quan tâm. Khương thần nhìn về phía theo hư đạo tử nguyên thần, trong mắt không có chút nào ba động. Khương thần, ta tự hỏi chưa từng đắc tội qua ngươi, ngươi như giết ta, thiên lý năng dùng. Ta thiên nguyên thánh địa vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Hư đạo tử nguyên thần bị Khương thần khí cơ khóa chặt, tóc hai bù sủ, rất là chật vật. Hắn nhưng là thiên nguyên thánh địa, có chí cao vô thượng địa vị thánh tử, bây giờ lại bởi vì đối với Khương thần sinh ra ác ý mà rơi vào kết quả như vậy. Hư đạo tử cảm thấy vô cùng phẫn nộ cùng bất ức, chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này. Uy hiếp ta. Khương Thần giờ phút này dường như là một tôn ma thần, hắc tóc rối tung, lạnh lùng vô tình. Khương Thần ghét nhất bị người khác uy hiếp, đã như vậy, tiễn ngươi lên đường. Thực lực đến Khương Thần bây giờ tình trạng này, trong lòng đạo niệm sớm đã vô cùng kiên định, hắn muốn giết người, bất luận là lai lịch ra sao cũng sẽ không cân nhắc. Chết. Khương Thần lần nữa vung ra một quyền, chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang tiếng vang, sau đó bộc phát ra hừng hực quyền quang. Vùng hư không này, tựa như dâng lên một vòng xích hồng thần nhật, xích hà quyền quang đỏ tươi lướt át, hướng phía hư đạo tử mãnh liệt mà đi. Nguyên bản tối tăm vô cùng bầu trời, tại đây đầy trời xích hà quyền dưới ánh sáng, từ trong tới ngoài bị xé nứt mở một đường vết rách. Xích hà chi quang đột nhiên bay xuống, chiếu rọi xung quanh mấy vạn dặm. Này hào quang rực rỡ chi cực, phía trước xa xa, hư thân thể lộ ra vẻ kinh hãi, liền bị kia che ngập bầu trời quyền quang bao phủ. Hắn thậm chí ngay cả hét thảm một tiếng đều không thể phát ra, tại quyền dưới ánh sáng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Trung quanh vạn trượng trong mặt đất bao la thật giống như bị cày địa trăm mét, trung quanh dày đặc vết rách, mặt đất đều bị nung chảy, hình thành từng khối lớn nhỏ không thôi dung nham. Hết thảy trước mắt, làm cho tâm thần người rung chuyển. Xa xa, Đỗ Quý mấy người cũng đều bị Khương Thần tàn nhẫn kinh hãi. Này là bực nào bá đạo, cho dù là Thiên Nguyên Thánh Địa người, trong mắt hắn cùng những người khác không khác, nói giết thì giết. Một quyền chi uy, sao mà khủng bố. Trên trận chỉ còn lại cao trăm trượng cự nhân, bên trong phương viên mấy vạn dặm tất cả ma vật tất cả đều run lẩy bẩy, căn bản không dám nhúc nhích mảy may. Quyền kia chỉ riêng bên trong tích chứa đại đạo thần uy, hữu dụng quang minh chính đại, chí cương chí dương hạo khí tức, trời sinh chính là những thứ này mà vật khắc tinh. Tại trấn sát tất cả vô số cường giả sau đó, Khương Thần trăm trượng thân thể cao nữa là địa lý, lộ ra một cô vô tận thần uy. Hắn nhắm hai mắt, lại cẩn thận trải nghiệm tự thân cường đại. Cùng lúc đó, chỉ thấy phương xa màn trời trong có đậm đặc hắc vụ đang lan lộn, giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Sau đó, thất đạo chí cường khí tức theo bảy cái phương hướng hướng về phía Khương Thần không ngừng tới gần. Mỗi một đạo chí cường khí tức đều là thần thông đại viên mãn chi cảnh, nhưng lại đây hơi thở của hư đạo tử mạnh lớn hơn nhiều lắm. Bầu trời lần nữa trở nên ám phai nhạt, rất hiển nhiên đó là bảy cái cực kỳ cường đại tu sĩ. Cùng này thất cố khí tức so sánh, hư đạo tử căn bản nhỏ nhặt không đáng kể. Xa xa, Đỗ Quý nhìn về phía Khương Thần phương hướng, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Đây là theo dõi Khương Thần, muốn tiến hành săn bắn sao? Đó là thất đạo kinh khủng thân ảnh, đứng sừng sững giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng, vô tình quan sát Khương Thần. Khương Thần đồng dạng lòng có cảm giác, chậm rãi mở ra hai mắt, cao trăm trượng thân thể tỏa ra một cỗ khiếp người cảm giác áp bách. Cũng tới đông đủ sao? Đợt, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ. Chương 314, các ngươi cùng tiến lên. Niềm tin vô địch. 1. Chương 314, các ngươi cùng tiến lên. Niềm tin vô địch. 1. Ầm ầm. Bảy vị thế hệ tuổi trẻ vương giả giáng lâm, ám trầm màn trời trở nên càng phát ra âm u, nhưng sau đó tinh quang đầy trời, chư tinh đều hiện, một khỏa lại một khỏa tại chuyển động. Đó là trí cường thần thông trùng một loại dị tượng, giống như thực chất tinh thần tồn tại, càng cùng với thanh thang đạo vận. Kia thất đạo thân ảnh, so với Khương Thần trăm trượng thân thể mà nói có chút nhỏ bé, nhưng khí thế trên người so với Khương Thần không kém cỏi chút nào nửa phần. Mỗi một thân ảnh đều rất giống cao không thể chạm núi cao, đứng vững tại thanh thang tinh thần phía dưới. Hắn nhóm trên người tán phát ra khí tức giống như ma thần đồng dạng, cho dù bên ngoài mấy vạn dặm Đỗ Quý mấy người cũng không khỏi hô hấp ngưng trệ. Thậm chí không ít tiên nhân tu vi thiên tài, trong nội tâm sinh ra một cỗ quỷ bái xúc động. Khương Thần ngẩng đầu nhìn lại, này trong bảy người, có mấy người là của hắn quen thuộc người. Người mặc ngũ trảo kim long bảo hiên biên thánh tử, thân hình cao lớn, giống như đế vương bình thường, hắn sắc mặt hờ hững, càng lộ ra một cỗ cao quý cảm giác. Toàn thân áo trắng đạo bào, mày kiếm mắt sáng Chu Thiên Tử, hắn sắc mặt lạnh nhạt, khóe miệng vẫn luôn treo lấy một sợi mỉm cười, thâm thúy hai mắt, như là tinh không bình thường, để người nhìn đến liền sẽ không khỏi đắm chìm trong đó. Làm Khương Thần gặp được kia dáng người cao gầy, băng xương lãnh diễm, thân mang một thân phượng hoàng bảo tuyết thanh thời điểm, hai mắt của hắn có hơi ngưng tụ. Nàng này nguyên thần còn trong tay hắn, sao lại sẽ xuất hiện ở phía trên? Lẽ nào trên người ta nữ tử kia nguyên thần cũng không phải là nàng bản tôn? Khương Thần hai mắt híp lại, quả nhiên có thể trở thành thánh nữ cấp nhân vật đều không phải là đèn cạn dầu lung. Chẳng qua Khương Thần giờ phút này vẫn như cũ không sợ, này là của hắn một loại niềm tin vô địch. Ngoài ra còn có bốn tên hắn chưa từng gặp qua tuổi trẻ cường giả. Một áo trắng như tuyết nam tử, hắn dáng người cao thẳng, như cùng một trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ, tỏa ra một cỗ thanh lãnh khí tức. Nam tử ánh mắt thanh tịnh sáng ngời, giống hai viên thâm thúy tinh thần, lóe ra ánh sáng sắc bén, thon dài hơi nhíu mày, phát họa ra cái tia kiếm một ánh mắt sắc bén. Người này bên hông cài lấy một thanh thân kiếm toàn thân trắng toát, lóe ra hàn quang cổ kiếm. Sau người thần thông trùng càng là hơn lộ ra vô tận kiếm khí, tựa như vô số thanh màu trắng cổ kiếm hình thành. Khương Thần không khỏi lưu ý thêm người này một chút, nội tâm âm thầm lấy làm kỳ. Còn có một cái áo đen như mực đao khách, người mặc một bộ màu đen tu thân áo bào, và áo tung bay theo gió, như là màu đen đám mây ở trên bầu trời múa. Áo bào màu đen dán chặt lấy hắn rắn chắc thân thể, phát họa ra hắn sắc bén kia đường cong cùng thâm thúy khí chất. Hắn khuôn mặt bình thường không có gì đặc biệt, lộ ra cay nghiệt, trong đôi mắt có một tia ánh sáng sắc bén. Hắn đeo một thanh màu đen lưới dao, thân đao như mực, giống trong đêm tối một đạo thiểm điện, để lộ ra một cỗ khí tức sắc bén. Ngoài ra, còn có một cái nhường Khương Thần đặc biệt lưu ý nam tử đầu trọc, nam tử này xương cốt cực lớn, thân mang vải bố áo gai, chắp hai tay sau lưng, đứng. Hắn cũng không dễ nhìn, ngược lại cho người ta một loại cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh cảm giác, hắn thần sắc bình tĩnh, nhưng lại không giận tự uy. Vị cuối cùng thì là một vị thô kệch, mày rậm mắt hổ thanh niên, hắn đứng ở đó, toàn thân cũng tỏa ra trong suốt huyết khí. Càng có một cỗ chí âm chí dương khí tức lưu chuyển, mơ hồ phát họa ra một bức âm dương bắt quái đồ, đem nó bao phủ ở bên trong. 7 người này mỗi một cái đều là thần thông đại viên mãn tu vi, đây tầm thường thần thông đại viên mãn cường đại đến rất rất nhiều, có trên bản chất khác biệt. 7 người uy áp cái thế, có một loại quan sát thiên địa bá đạo tâm ý, cho dù đối mặt Khương Thần trăm trượng thân thể, cũng không có sinh ra mảy may vẻ sợ hãi, trong mắt ngược lại tràn đầy nồng đậm đến cực điểm chiến ý. Khương Thần ánh mắt đồng dạng ngưng trọng, nhưng hắn mảy may không sợ, tại bây giờ trạng thái, linh lực của hắn quần quần không dứt, vạn pháp bất xâm, căn bản không sợ đòn chiến. Khương Thần, tự chém một đao, tự nguyện thần phục chúng ta, có thể sống. Trên bầu trời, kia nam tử đầu chọc mở miệng, hắn hai mắt bình tĩnh, quanh thân cuốn lượn quanh nóng ánh chiến khí, sáng chói chói mắt, nhưng cùng nhật nguyệt qua lại tranh nhau phát sáng. Thanh âm của hắn cực lớn, hắn âm ủ, uyển như lôi đình hống, chấn động bát phương. Tại hắn mở miệng thời điểm, càng có một cỗ phách tuyệt tứ phương khí thế bay thẳng Khương Thần mà đi. Đối mặt một màn này, Khương Thần thân thể không có nhúc nhích mảy may, chỉ là lạnh hừ một tiếng. Thư không lập tức oanh minh và mèo, sinh ra từng đạo xích hà chi quang, chấn động tất cả đối phương chỗ có khí thế. Ngươi là người phương nào, cũng dám nhúng tay Khương Mỗ sự tình? Khương Thần âm thanh to như lôi, khí thế như hồng, mặt đối với những khắc thần thông trí cường vương giả, không có một tia kiếp ý tiêu môn phái nhỏ người, không có nghe ta tử phụ chỉnh võ tên cũng là bình thường. Kia nam tử đầu chọc thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Người này chính là tử phụ thánh địa thánh tử, Trình Võ, đứng hàng tinh thần bảng tên thứ 17, hắn chân thực chiến lược sâu không lường được. Khương Thần nghe vậy, không khỏi hai mắt có hơi co rụt lại, nhìn tới này tam đại thánh địa thật đúng là cùng chung mối thủ, nhất trí đối ngoại. Sự thực vậy đúng là như thế, thứ hạng này chiến vốn là tam đại thánh địa vì củng cố tự thân thống trị địa vị mà quyết định trò chơi. Tự nhiên cũng sẽ cùng nhau liên thủ thanh lý Khương Thần tiểu này biến số, chỉ cần hắn chết, tam đại thánh địa mới biết an tâm. Nếu là bỏ mặc Khương Thần tiếp tục trưởng thành, nói không chừng một ngày kia sẽ trở thành một tôn thánh chủ cấp cường giả, dao động tam đại thánh địa thống trị. Đây tuyệt đối không phải tam đại thánh địa chuyện bé xé ra to, chính là bởi vì bọn hắn coi trọng như vậy, mới có bây giờ càng phát ra cường thịnh tam đại thánh địa. Một giới hạ người vô danh, cũng dám ở Khương Mỗ trước mặt nhảy nhót. Khương Thần hừ lạnh, quanh thân huyết khí óng ánh sáng chói, con người bắn ra khiếp người kim cương. Nhục thân toàn bộ triển khai sau đó, hắn cái này thân chiến lực mạnh, mặc dù chưa minh tâm nội đạo, bước vào chân ngã cảnh, có thể một thân chiến lực đã vượt rất xa thần thông viên mãn cực hạn đỉnh phong lực lượng, hắn giờ phút này siêu việt hắn quá khứ bất luận cái gì một khắc đỉnh phong. Đồng thời duy trì kiểu này chí cường trạng thái đối với Khương Thần mà nói, cũng không phải là khó có thể chịu được. Thân thể hắn chính là đạo thể hiện, đại đạo chi lực vô cùng vô tận, trong thời gian ngắn, căn bản sẽ không khô kiệt, không cần phải lo lắng linh lực tiêu hao. Trên bầu trời, nam tử đầu chọc nhíu mày, lộ ra mấy phần dị sắc, tiếp theo cười lạnh nói, hết ngồi đại giếng, bộ thân thể này chính là của ngươi cậy vào sao? Thật sự cho rằng chúng ta không làm gì được ngươi, là ngươi đánh giá quá cao chính mình, còn là coi thường chúng ta. Khương Thần, bản vương khuyên ngươi hay là thúc thủ chịu trói, ngươi không là chúng ta đối thủ. Hiên Viên Thánh Tử nhẹ nhàng lắc đầu, ngữ khí bình tĩnh, tựa tại trình bày cố định sự thực. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Khương Thần bình tĩnh đáp lại, trong con ngươi có kim quang óng ánh lưu chuyển, lộ ra một cỗ chí cường trấn áp chi lực. Ngươi dám khinh thường chúng ta? Hiên Viên Thánh Tử ánh mắt nói chuyện nhạt nhẽo, kim long pháo bên trên ngũ trảo kim long chậm rãi bơi lội, ánh mắt lạnh lẽo. Hắn tập trung vào Khương Thần, đáng sợ khí cơ giống như đại dương, hướng phía Khương Thần vô thiên cái địa trấn áp mà đến. Khương Thần trung quanh đại địa chấn động, hư không tiếng rung, thậm chí sinh ra lít nha lít nhít hư không liệt phùng. Nếu là lúc trước ngươi thần phục bản vương, cố gắng còn có thể sống sót, bây giờ ngươi sẽ vì lời nói của ngươi nỗ lực tử vong đại giới. Hiên Viên Thánh Tử không che giấu chút nào sát ý, thân làm thần tiêu thánh địa thế hệ tuổi trẻ trí cao tồn tại một trong, càng là hơn đụng chạm đến chân ngã cảnh cánh cửa. Liền xem như tầm thường chân ngã cảnh sơ kỳ, hắn cũng có thể chém giết, chiến lược mạnh, vượt xa tu vi thật sự. Khương đạo hữu, cần gì phải vậy? Một bộ áo trắng Chu Thiên Tử, giọng nói có một chút phức tạp, nhưng nhiều hơn nữa thì là nhàn nhạt lãnh ý. Chương 314, các ngươi cùng tiến lên. Niềm tin vô địch. 2, chương 314, các ngươi cùng tiến lên. Niềm tin vô địch. 2, hắn thân làm thần tiêu thánh địa trẻ tuổi một đời bên trong, mạnh nhất mấy người một trong, tự nhiên muốn là thánh địa bài ưu giải nạn. Lúc trước Chu Thiên Tử thưởng thức Khương Thần, cố ý đem nó thu nhập dưới trướng, nhưng bây giờ Khương Thần đã có thành tựu, chỉ có thể xóa bỏ. Ngươi nếu là dâng ra hồn huyết hiệu trung thánh địa, có thể bảo vệ ngươi cùng Huyền Vũ Tông không việc gì. Ngươi là người thông minh, hiểu rõ làm sao làm lựa chọn. Chu Thiên Tử thở dài, Khương Thần trưởng thành quá nhanh, chẳng thể trách thánh địa cao tầng hạ mệnh lệnh tuyệt đối, muốn bóp chết Khương Thần, tuyệt không thể nhường hắn còn sống trở về. Bây giờ thần tiêu thánh địa thất đại thần thông vương giả cùng nhau liên thủ, cho dù Khương Thần mạnh hơn, vậy quả quyết không có đường sống. Chỉ bằng ngươi, cũng xứng Khương Mỗ dâng ra hồn huyết. Khương Thần giọng nói lạnh băng, tóc đen đầy đầu như thác nước, ánh mắt thâm thúy nhìn hướng lên bầu trời, tràn đầy sát ý, không có chút nào ý thỏa hiệp. Bây giờ chỉ có hắn mới biết rõ, tự thân đến tuột cùng mạnh đến mức nào, làm sao có khả năng khuất phục người khác. Chu Thiên Tử nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, lắc đầu vậy không lên tiếng nữa. Hạ tông người, còn không đem của ta một đạo thần hồn phân thân thả ra. Lạnh lùng tuyệt mỹ nữ tử Tuyết Thanh lạnh hừ một tiếng. Bây giờ đến mới là Tuyết Thanh chân thân, lúc trước Khương Thần bắt chỉ là nàng một bộ thần hồn phân thân, có thể nghĩ nàng bản thể cường đại cỡ nào. Khương Thần liếc Tuyết Thanh một chút, không nhìn thẳng nàng này, nhường Tuyết Thanh trong mắt lanh ý càng thịnh. Như thế nhục thân khí huyết, như là dùng để luyện đan, tuyệt đối năng lực luyện ra tuyệt thế thần dược. Áo đen thanh niên nam tử đánh giá Khương Thần, tựa như tại quan sát một kiện bảo vật, không ngừng gật đầu, trong giọng nói tràn ngập kinh ngạc cùng thỏa mãn. Mặt mũi của hắn lạnh lùng, màu đen lông mày khóa chặt, lộ ra không ai bị nổi khí chất, hai mắt thâm thúy mà sắc bén, mang theo bén nhọn qua mang. Sóng mũi cao bên trên, có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, hắn mặc một bộ màu đen rộng rãi trường bào, tỏa ra một cỗ uy nghiêm cùng lạnh lùng khí tức, như cùng một thanh sắc bén thần đao, tỏa ra một loại cường đại từ trường, Khương Thần nhìn Hắc Bảo nam tử kia một chút, vậy nhận ra thân phận của hắn, có hơi kinh hãi. Người này là Thiên Nguyên Thánh Địa Thánh Tử cấp cường giả, tên là Hứa Hàn, năm gần hơn 80, chiến lực thẳng bước chấn ngã cảnh cường giả. Cùng hắn nói nhiều như vậy làm gì, trực tiếp một kiếm chạm giết là được. Áo trắng như tuyết nam tử con ngươi sắc bén, như kiếm mang chói mắt. Hắn cùng áo đen thanh niên giống nhau đến từ Thiên Nguyên Thánh Địa, tên là Trần Đạo Kiếm, một thân chiến lực không kém Hứa Hàn. Cái kia đến người vậy đã đến, liền để những tông môn khác người tận mắt nhìn xem, dám can đảm ngỗ nghịch thánh địa ý chí người, ra sao kết cục. Kia mày rậm mắt hổ thanh niên cười lạnh nói, Khương Thần vậy phát giác được, chung quanh có không ít những tông môn khác cường giả hội tụ ở đây, tất cả đều quăng tới ánh mắt. Có lạnh băng, có thở dài, có thương hại, càng nhiều hơn chính là thờ ơ, những người này đều là bị Khương Thần đám người khí tức thu hút mà đến, còn có càng nhiều các cường giả vậy đang hướng phía Khương Thần đám người vị trí chạy nhanh đến. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh, có thể bị ta lục chiến giết chết. Mày rậm mắt hổ thanh niên cười lạnh, hắn là Tử Phủ Thánh Địa Thánh Tử cấp cường giả Hoàng Thiên. Khương Thần lắc đầu, không khí cũng tại oanh minh. Hắn thở sâu thở ra một hơi, trực tiếp nhường trước người hư không sụp đổ một mảng lớn, hai mắt có vô tận sát ý lộ ra. Nói nhiều vô ích, liền để ta kiến thức dưới, Tam Đại Thánh Địa Thánh Nữ Thánh Tử cường đại cỡ nào. Giờ khắc này, Khương Thần mở miệng, long trời lở đất. Các ngươi cùng tiến lên. Thanh âm của hắn to, tựa như thiên uy cuồn cuộn, âm ba một vòng tiếp lấy một vòng khuyết tán mà ra, nhường tất cả quan chiến người đều có thể rõ ràng nghe rõ. Giờ khắc này, không chỉ có là xa xa Đỗ Quý đám người, cho dù là Thất Đại Vương giả thần sắc vậy cũng hơi sững sờ, quả thực không thể tin vào tai của mình. Cái này Huyền Vũ Tông Khương Thần lẽ nào đã triệt để không muốn sống sao? Phải biết, bọn hắn còn không phải thế sao tầm thường tiên tiêu, mà là thần tiêu thánh địa thế hệ này trong kinh diễm nhất vô song vương giả cấp nhân vật. Phóng tầm mắt tất cả Bách Châu đại lục, đều là đứng đầu nhất vô thượng cao thủ, mỗi người đều đủ để gạ cùng thế hệ. Mà bây giờ, lại bị một nho nhỏ tông môn đệ tử như vậy khinh thường. Khẩu khí thật lớn, thật cuồng đảm lượng. Không thể không nói, đơn thuần khẩu khí, ngươi tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Cuồng vọng như vậy, cũng phải có câu chuyện thật, ngươi thật sự có sao? Thật đúng là bị người khinh thường, đã lâu rồi không có nhìn thấy như vậy tự đại người. Hoàng Thiên quát lạnh, dẫn đầu bước ra một bước. Giang giác. Theo hắn dậm chân, tất cả thiên địa ảm đạm mấy lần, sinh ra vô tận âm hàn bằng xương. Hư không lưu chuyển ra vô tận nóng hổi liên hỏa, đây là âm dương đại đạo lực lượng, có chí cường đạo vận lưu chuyển. Nay Hoàng Thiên thiên phú tung hành, đem âm dương đại đạo lĩnh ngộ được một cực sâu tình trạng, mặc dù còn không có ngưng tụ ra thần thông chủng tình trạng, nhưng uy lực đồng dạng không dung kinh thường, đủ để chấn áp cùng thế hệ chí cường giả. Hoàng Thiên đạp không hướng phía Khương Thần đi tới, mỗi một bước rơi xuống thì có cực hạn âm hàn chi lực cùng nóng dực liệt dương chi hỏa giao hòa, mà gian này hai cỗ cực hạn lực lượng ở trên hư không xen lẫn, một lam một hồng dung hợp lẫn nhau, hình thành một cỗ uy thế lớn lao. Là cái này âm dương đại đạo uy lực đáng sợ, khi hắn đi đến Khương Thần trước người trăm mét chỗ, trong khoảnh khắc liền đem Khương Thần sở tại địa phương bao phủ, đột nhiên hình thành một tòa âm dương lao lung. Hoàng Thiên muốn sử dụng trí cường âm dương đại đạo lực lượng gắng gượng luyện hóa Khương Thần. Xa xa tất cả cường giả mắt lộ ra kính sợ, âm dương chi uy khủng bố như vậy. Nhưng đột nhiên Hiên Viên Thánh Tử khẽ di một tiếng, Chu Thiên Tử ánh mắt ngưng tụ, Tuyết Thanh Thần sắc vậy lộ ra một tia kinh ngạc. Hứa Hàn, Trần Đạo Kiếm, Trình Võ sôi nổi như mày. Tiếp theo trong nháy mắt, bầu trời oanh minh, sinh ra thiên thang xích hà chi quang, có hai đạo nhiếp tâm hồn người kim quang theo kia thấy không rõ hư thực âm dương lao lung bắn tung tóe mà ra. Xoan xoát xoát. Sau đó, từng đạo xích hà thần quang giống như thần kiếm ra khỏi vỏ, theo âm dương lao trong lồng xuyên thủng mà ra. Vạn trượng hào quang hướng về bốn phía điên cuồng địa khuyết tán ra đến, có thể này ám trầm bầu trời, trong chớp mắt tầng tầng cuốn ngược. Vâng. Giờ khắc này, vô tận xích hà chi quang trong nháy mắt bao phủ âm dương lao lung, âm dương chi lực bị gắng gượng áp chế, sau đó tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, một cỗ ánh sáng chói mắt bắn ra, chiếu sáng xung quanh vạn dặm thiên cung, nhường rất nhiều cường giả cũng nhịn không được hai mắt nhắm lại. Quang mang này thái sáng chói, càng có một cỗ không có gì sánh kịp bá đạo tâm ý lưu chuyển, không thể nhìn thẳng. Thậm chí có người cưỡng ép muốn cái quan sát, nhất thời bị kia cổ trích nhiệt quang huy đốt bị thương hai mắt, ánh mắt trở nên đục ngầu, huệ bại trên mặt đất. Cái gì? Nhưng mà, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, một vòng thần nhật nhô lên cao rơi xuống. Trong nháy mắt đem vẻ mặt khiếp sợ Hoàng Thiên hung hăng đụng bay, trồ đến hư không nổi lên từng cơn sóng gợn. Nhìn kỹ, Khương Thần không biết khi nào đã xuất hiện tại phía trên Hoàng Thiên, vung ra chí cường một quyền, đem nó hung hăng nện bay ra ngoài. Cái gì? Vô số tông môn thế lực thiên tài trợn to trong mắt. Tử Phủ Thánh Địa Hoàng Thiên, một vị hoàn toàn xứng đáng thần thông vương giả, cứ như vậy bị Khương Thần một quyền đánh bay. Rất nhiều người lộ ra kinh khủng chi sắc, nhìn qua Khương Thần cố kia trăm trượng thân thể, tựa như đang xem một tôn thần linh một cực kỳ chấn động. Khương Thần ánh mắt bình tĩnh, ánh mắt lộ ra bệ nghệ cùng thế hệ cái thế mũi nhọn. Giờ khắc này, tất cả mọi người năng lực cảm nhận được rõ ràng Khương Thần trong lòng niềm tin vô địch. Sáu đại thần thông vương giả ánh mắt cũng đều trở nên ngưng trọng trước đó chưa từng có, ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Khương Thần trên người. Giờ phút này, mấy người chợt phát hiện, bọn hắn căn bản nhìn không thấu cái này Huyền Vũ Tông Khương Thần. GS, cảm tạ đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ, trận chiến đấu này được cẩn thận châm trước, sẽ để cho các đại lao thấy vậy thoải mái. Chương 315, đại đạo áp chế. Diễn sát thất vương. 1, chương 315, đại đạo áp chế. Diễn sát thất vương. 1, Khương Thần không nói nhảm trực tiếp động thủ. Hắn lần nữa huy quyền, nện hướng lên bầu trời. Thô to quyền mang dài đến hơn 100 mét, như một đạo màu đỏ tia chớp đột nhiên lùa lên. Thật sự coi chính mình cử thế vô địch. Hiên Viên Thánh Tử âm thanh lạnh lùng, ở phía xa lạnh lùng trông lại. Hắn bắn ra một tay nắm, trong lòng bàn tay có nồng đậm kim quang cuốn lượn quanh, trong chốc lát phong lôi mãnh liệt, lưu chuyển nồng đậm kim quang, đem đạo kia xích hồng quyền quang đập nát. Không nói cử thế vô địch, nhưng ít ra chấn áp các ngươi dư giả. Thương thần sát khí ngút trời, sợi tóc không gió mà bay múa, lưu chuyển lên nồng đậm khí huyết, hai mắt bén nhọn trướng mắt, để người không dám nhìn thẳng. Ngươi thật xác định muốn cùng Tam Đại Thánh Địa đối kháng rốt cục? Lục Chiến có chút không tin, Tam Đại Thánh Địa bao trùm Bách Châu đại lục, là vô thượng thế lực, không có gì ngoài Cửu Dương Chí Tôn, nơi nào còn có cường giả dám can đảm trêu chọc? Không phải liền là Tam Đại Thánh Địa sao? Có gì đặc biệt hơn người? Các ngươi còn không phải bị bức phải muốn liên thủ trấn áp ta? Thương thần sát ý càng ngày càng đậm. Quả nhiên cùng nghe đồn rằng lời nói, không coi ai ra gì, không biết sống chết, dám đem Tam Đại Thánh Địa không để vào mắt. Áo đen thanh niên lạnh nhạt nói. Bên kia, bị đánh bay ra ngoài hoàng thiên, trên người lưu chuyển âm dương nhị khí, có hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Hắn sát mặt âm trầm vô cùng, lửa giận trong lòng ngập trời, hắn hai mắt đại biểu một âm một dương, hắn bỗng nhiên dẫn ra thần thông chủng, hướng phía Khương Thần trấn áp mà đến. Ngươi rất mạnh, nhưng cũng dừng bước tại đây. Hoàng Thiên lên không mà đi, ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Khương Thần, vết thương trên người tại âm dương nhị khí tầm bổ dưới, nhanh chóng khôi phục. Nếu không phải âm dương đại đạo có được vô thượng thần uy, chỉ sợ tại Khương Thần một quyền kia dưới, chính mình không chết cũng muốn mất bỏ nửa cái mạng. Đây cũng là vô thượng đại đạo chỗ kinh khủng, vạn vật ôm âm mà phụ dương, đủ để nghịch chuyển sinh tử. Cho dù thân làm đối thủ, hắn giờ phút này cũng không khỏi được sinh lòng tán thưởng, thừa nhận Khương Thần cường đại. Giết. Sau một khắc, áo đen thanh niên Hứa Hàn xuất thủ trước, hắn trong nháy mắt rút đao mà đi, trong chốc lát đao minh âm thanh ầm ầm tiếng vang. Vô thượng đao khí tràn ngập tất cả hư không, rõ ràng chỉ là một đao, lại đang dệt ra lít nha lít nhít đao quang. Có ngàn vạn hỏa tinh bắn tung tóe, đung chảy hư không. Hư không kịch liệt chấn động, có hoảng sợ uy áp tràn ra. Kinh khủng sát phạt khí tức, lệnh tất cả tinh thần cũng có vẻ ảm đạm mấy phần. Đối mặt Khương Thần, hắn vừa bắt đầu liền không có giữ lại, vận dụng cực hạn một đao. Hứa Hàn cả người hóa thành một đạo tia chớp màu đen, thoáng qua đi vào Khương Thần phía trên, một đao hướng phía cổ của hắn chém tới, rõ ràng là muốn đem hắn nhất đao chẳng đầu. Khương Thần ánh mắt lạnh lẽo, chuẩn bị trong nháy mắt đưa tay ngăn cản một đao kia, nhìn xem địa bộ này, rõ ràng là phải dùng huyết đục chi khu đón đỡ Hứa Hàn một đao kia. Vô chi. Hứa Hàn hừ lạnh, đột nhiên toàn lực vung đao, rõ ràng chỉ có dài một mét, lại tại rơi đao thời điểm đống nhiên tựa như biến thành một thanh dài đến trăm trượng đại đao. Đao quang diệu cửu thiên, quét ngang giữa thiên địa, chém ra một đao, giống như khai thiên tích địa. Nhưng sau một lúc lâu, trên trận cũng không có chút nào ba động, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều chưa từng nổi lên. Chỉ thấy một đầu lưu chuyển lên xích hà thần quang bàn tay, không biết tại khi nào chặn một đao kia. Hứa Hàn một đao kia, thình lình chạm tại hắn trên lòng bàn tay, không nhúc nhích tí nào, chỉ có màu trắng lóa hỏa tinh vẫy lên. Mỗi một khỏa cũng tỏa ra kinh khủng ánh sáng cùng nhiệt, nhanh chóng rơi xuống tứ phương, đem chung quanh rơi đập ra từng cái hố sâu to lớn. Hứa Hàn ánh mắt chấn động, đối phương lại vì huyết đục chi khu chống đỡ hắn vô thượng thiên đao. Phải biết, liền xem như chân ngã cảnh cường giả nhục thân, đã từng ở đây lưỡi đao hạ chảy máu, mà bây giờ lại xuất hiện bất ngờ. Nhưng sau một khắc, một cỗ cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có phun lên Hứa Hàn trong lòng. Hắn đồng tử kịch liệt co vào, chỉ thấy một cái lưu chuyển lên xích hà thần quang ngón tay tại hắn trong con mắt nhanh chóng biến lớn. Tại một chỉ này phía dưới, hắn cảm giác được thiên địa quy tắc cũng đang lùi lại. Đông. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Khương Thần một chỉ, như là điểm vào hư không mạch lạc phía trên, một chút quét sạch cả bầu trời. Trong chốc lát, xung quanh trong vạn dặm tinh không biến đến vô cùng nóng bỏng, Hứa Hàn chỉ cảm thấy nhục thân của mình cùng nguyên thần tại thời khắc này thật giống như bị đốt lên đồng dạng. Bất thình lình biến hóa, nhường Hứa Hàn sắc mặt đột biến, trong nháy mắt thụ trọng thương, phun ra một ngụm lớn máu tươi, cấp tốc bay ra. Phanh phanh phanh. Nay còn không chỉ, Khương Thần đúng lúc này liền tụ huy động mấy quyền đầu, mỗi một quyền cũng bắn ra vô hạn hào quang, tỏa sáng cực kỳ kinh khủng khí tức. Hắn huyết khí giống như đại dương mênh mông bộc phát ra, theo liên tục ra quyền, hư không sụp đổ. Có nóng bỏng hỏa hoa nở rộ, so sánh với phương tinh thần còn nóng ánh hơn. Hùng vĩ quyền minh thành, càng là hơn xuyên tấu Hứa Hàn thức hải thế giới, nhường đầu óc hắn trống rỗng. Hứa Hàn hoành bay ra ngoài vạn dặm, nhục thân khô bại, hắn nguyên thần chậm rãi theo phá toái nhục thân chậm rãi đi ra, lộ ra lòng còn sợ hãi chi sắc. Hắn đắm chìm trong vô tận sức sống quang huy trong, nguyên thần trong suốt phát sáng, xua tan lưu lại tại hắn trong nguyên thần xích hà huyết khí, như là trên người hắn không có thủ đoạn bảo mệnh, chỉ sợ hắn tuyệt đối sẽ gặp khó có thể chịu đựng trọng thương. Cho dù đến bây giờ, nguyên thần bên trên xích hà huyết khí cũng giống như cùng nguyên thần của hắn hòa thành một thể, nhường hắn mỗi thời mỗi khắc cũng tiếp nhận lớn lao khổ sở. Một màn này chấn động đến tất cả mọi người tâm thần run rẩy, lộ ra khó mà ức chế chấn kinh chi sắc. Bọn hắn cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp huyết khí xuyên thủng hư vô. Rất nhiều người thức hải trong thế giới, thậm chí cũng chiếu dọi ra một tôn toàn thân cuốn lượn quanh hào quang bóng người to lớn. Thân ảnh kia tắm rửa đầy trời huyết quang gào thét, chấn động đến không ít người thất khiếu chảy máu, thậm chí trọng thương hôn mê. Đây hết thảy quá nhanh, để người cũng phản ứng không kịp. Hứa Hàn tại Khương Thần kia một chỉ dưới, sinh sinh nổ bắn ra đi, toàn thân huyết nhục bốc cháy lên ngọn lửa màu đen, giống như một quả thiên thạch vũ trụ. Hắn toàn bộ thân hình trở nên cháy đen vô cùng, nhục thân hoạt tính hoàn toàn biến mất. Phía trên sáu đại thần thông vương giả tất cả đều lộ vẻ xúc động, bọn hắn đã đánh giá cao Khương Thần, không ngờ rằng hay là đánh giá thấp. Chư vị, cùng nhau động thủ đi. Hiên Viên Thánh Tử bình tĩnh mở miệng, trong mắt sớm đã không có lòng kinh thị. Hắn không thể không thừa nhận, Khương Thần cường hãn như thế nhục thân, đã vượt quá dự liệu của hắn, cũng không có người biết Khương Thần cực hạn ở đâu. Hắn tuổi trẻ cường giả cũng đều lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, vì nhục thân ngạnh kháng thiên đao, không hư hao chút nào, ngược lại một chỉ đánh bay Hứa Hàn, thân thể như vậy để người nan dĩ tương tín. Đây quả thật là nhục thân sao? Tiểu này trình độ chắc chắn, chỉ sợ đủ để sánh vai thanh khí. Rất nhiều người đều đang hít một hơi khí lạnh. Giết. Nam tử đầu chọc giống to, không có nhiều lời một lời, dùng hành động biểu đạt sát ý của mình. Hư không anh minh, hiện ra một mảnh hỗn độn mãnh liệt, sau đó đầy trời rèn luyện, bao phủ thập phương. Đây là thần thông vương giả ở giữa quyết đấu, cả tòa chiến trường lập tức bị nồng đậm quang mang che đậy, sinh ra trận trận bạt mèo, triệt để đã trở thành một mảnh khu vực chân không. Nhưng thấy một đạo thông thiên ánh sáng bắn hướng về bầu trời, muốn đánh phá cấm cố, xông phá hỗn độn cản trở. Hiên Viên Thánh Tử thì lạnh lùng hướng Khương Thần vị trí nhìn một cái, trong mắt bắn tung tóe ra ngàn vạn đạo thần quang. Hán băng cười lạnh, toàn thân khí tức trở nên thâm thúy vô cùng, sau người có 6 cái cổ lão tiểu thế giới hư ảnh hiện hiện. Mỗi một cái tiểu thế giới cũng có một loại đặc biệt đại đạo chi lực, đó là kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi đạo lại thêm phong chi đạo hình thành đại đạo lực lượng phát tắc. Hiên Viên Thánh Tử không hổ là thần tiêu thánh địa chí cường giả, thình lình đem này 6 loại đại đạo cảm ngộ đến cực sâu tình trạng. Chấn áp. 6 cái cổ lão tiểu thế giới hoành minh, hóa thành 6 loại hoàn toàn khác biệt lục đạo lực lượng, hình thành một khép kín lục sắc biên hoàn. Tại đây lục sắc viên hoàn xuất hiện trong nháy mắt, hỗn độn chỉ riêng mang đều không thể và tranh phong. Chương 315, đại đạo áp chế, diễn sát thất vương. 2, chương 315, đại đạo áp chế, diễn sát thất vương. 2, hỗn độn trong, Khương Thần chỉ có một đôi nắm đấm, lại đủ để vỡ nát tất cả, không người dám cận thân, dường như không thể tranh anh. Sau một khắc, lục sắc viên hoàn vì tốc độ cực nhanh hướng phía Khương Thần đỉnh đầu chấn áp mà đến. Khương Thần không hiểu cảm nhận được một cô mãnh liệt chấn áp chi lực, hắn không có chủ quan, hành tự quyết thúc đẩy phía dưới, Khương Thần giống như một đạo lưu quang, biến mất tại nguyên chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vọt lên bầu trời, nhưng lệnh khẽ nhíu mày, kia lục sắc viên hoàn sớm đã xuất hiện tại Khương Thần vị trí bên trên. Đột nhiên vì tốc độ cực nhanh co bảo. Xoát. Khương Thần trên người phát sáng, lần nữa thúc đẩy hành tự ý, nghĩ muốn lần nữa Nazi. Nhưng vào lúc này, Tuyết Nguyệt hừ lạnh một tiếng. Một cỗ đông kết hư không, phong tỏa tất cả đông kết lực lượng im lặng giáng lâm. Mơ hồ có thể thấy được một quả hàn khí bốc hơi cổ lão tinh thần tại Khương Thần trên đầu chạy chậm chậm chuyển, lộ ra một cỗ tĩnh mịch cùng hàn ý càng có hay không hơn tận băng hàn trật tự thần liên qua trong dây lắt thì cuốn chặt lấy Khương Thần tứ chi, thân thể hắn không khỏi dừng lại. Lục sắc viên hoàn oanh minh tịm, trực tiếp khung tại Khương Thần ngực. Cùng một thời gian, hư không chấn động, mấy người khác vậy xuất thủ. Đố quý đám người tất cả đều biến sắc, trong lòng không khỏi dâng lên một cỗ vẻ tuyệt vọng. Mỗi một vị thần thông vương giả vốn là có che đậy cùng thế hệ lực lượng, bây giờ thất đại thần thông vương giả cùng xuất hiện, này còn thế nào chiến? Đây là nhằm vào Khương Thần tình thế chắc chắn phải chết, hắn còn có thể sáng tạo kỳ tích sao? Khương Thần cho dù chiến lược mạnh hơn, cũng vô pháp một người đồng thời đối chiến thất đại vương giả. Lục sát viên hoàn cực hạn có bảo, cho dù là Khương Thần, cũng không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn. Trận trận khủng bố lực lượng truyền lại mà đến, càng có một cỗ cực hạn hấp lực, có thể Khương Thần trên người xích hà chi quang nhanh chóng biến mất. Không chờ hắn phản ứng, cái khác thần thông vương giả trí cường thần thông đồng dạng lộn xộn nhưng mà đến. Thiên địa oanh minh, khuấy động bát phương, càng có vô số đại đạo chi uy, giống như mênh mông tinh hải, hướng phía Khương Thần sở tại địa phương lật út mà xuống. Bực này uy lực, đủ để diễn sát chân ngã cảnh cường giả. Các loại đại đạo ánh sáng, nối liền trời đất, hỗn độn âm dương ánh sáng ngăn cách thời không. Vô số cường giả kinh hãi muôn phần, xa xa nhìn lại, cũng cảm giác linh hồn cũng tại đau đớn, cũng sinh ra một loại bị xé nứt mở ảo giác. Chốc lát sau, Khương Thần máu me khắp người, không còn nghi ngờ gì nữa bị thương không nhẹ, thậm chí ngay cả vô địch thân thể cũng bị xuyên thủng mấy cái lỗ thủng. Nhưng hắn giờ phút này chiến ý cùng sát ý không thấy mảy may, trở nên càng cường tính hơn. Không thể không nói, thất đại thần thông vương giả cực độ đáng sợ, đem Khương Thần cũng bị thương thành bộ dáng này. Thông quái, như vậy mới có thú. Ầm ầm. Cũng liền tại cùng thời khắc đó, Khương Thần trên người lần nữa tràn ra một cỗ tuyệt cường khí tức. Thân xác của hắn bắt đầu bốc cháy lên hừng hực huyết sắc hỏa diễm, cùng với một cỗ sáng chói sinh mệnh ánh sáng, đem trọn phiến hư không cũng chiếu rọi được một mảnh xích hồng. Thuần Dương thần thông chủng, Lôi đỉnh thần thông chủng, Hắc ám thần thông chủng. Khương Thần gầm thét, trên người thình lình hiện ra 3 viên cổ lão tinh thần, đây là Khương Thần tam đại chí cường thần thông chủng, giờ phút này không giữ lại chút nào tất cả đều phóng thích cực điểm lực lượng. Tam đại thần thông chủng vừa ra, kinh động toàn thế giới. Tất cả người quan chiến tất cả đều trừng lớn hai mắt, ngơ ngác nhìn qua kia không chân thực một màn. Cho ta tan. Tam đại tinh thần chỉ riêng mang diệu tiên, cùng Khương Thần nhục thân của mình, tại cùng thời khắc đó hóa thành lít nha lít nhít đại đạo phù văn ấn khắp tại tứ chi bách hải của hắn. Khương Thần thể nội thình lình truyền đến tiếng tụng kinh lớn lao, mênh mông như biển nhục thân huyết khí tại thời khắc này bị nhen lửa. Hắn mỗi một tấc cơ thể lỗ chân lông bắn ra mà ra hoa văn đại đạo, thường kia từng sợi chí cường khí cơ hiện hiện. Trong trượng thân thể tại thời khắc này bao phủ hừng hực thần quang, rất nhanh thần thông chủng hóa thành thuần túy nhất đại đạo chi lực đều dung nhập Khương Thần thân thể. Tại thời khắc này, Khương Thần trăm trượng thân thể bắt đầu thu nhỏ, nương theo lấy thu nhỏ, trên người hắn vậy càng phát ra cường thịnh lên. Thất đại vương giả tất cả đều lộ ra vẻ chấn động, giờ khắc này, bọn hắn lại tại Khương Thần trên người cảm nhận được một cỗ đến gần vô hạn hơi thở của chân ngã cảnh bà động. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh ở ngắn ngủi một mấy mắt, đợi đến thất đại vương giả phản ứng thời điểm, Khương Thần thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu. Cả cá nhân trên người không có một sợi xích hà màu máu, nhìn lên tới bình thường không có gì đặc biệt, chỉ có ánh mắt lạnh lùng như cũ. Nhưng giờ phút này Khương Thần lại cho thất đại vương giả một cỗ nồng đậm cảm giác các bách, tựa như tại đối mặt thiên địa đại đạo loại đó không thể nói tồn tại. Làm sao có khả năng? Kết thúc, mọi thứ đều kết thúc. Khương Thần chậm rãi đi tới, mỗi một bước đều giống như đạp tại chúng nhân trong lòng phía trên. Không cắt chư vương lấy lại tinh thần, Khương Thần vậy xuất thủ, hắn dẫn đầu khóa chặt hoàng thiên. Lập tức nâng tay phải lên, nắm chặt nắm đấm, hai người nhìn như khoảng cách rất xa, có đó không Khương Thần một quyền đánh ra sau đó. Một quyền này dường như vượt qua thời không, có thể hoàng thiên sắc mặt đột biến, trước tiên thúc đẩy thần thông chủng. Có đó không Khương Thần một quyền này dưới, Hoàng Thiên kinh hãi phát hiện, trong cơ thể hắn tất cả đại đạo chi lực toàn bộ cũng biến mất không thấy gì nữa, tựa như đã trở thành một chân chân chính chính phàm nhân. Một quyền nhẹ nhàng rơi xuống, không có sáng chói quyền quang, vậy không có thanh thế hạo động tinh lớn, cũng chỉ là bình thường không có gì đặc biệt một quyền. Mà chính là một quyền này, cái gì thần thông vương giả, âm dương đại đạo, tất cả đều bị áp chế, lại lần nữa về ở thiên địa. Đại đạo áp chế. Hoàng Thiên thần sắc hoảng sợ, lần đầu tiên thất thố như vậy, hoảng sợ lên tiếng. Đối mặt Khương Thần này bình thường không có gì đặc biệt một quyền, mạnh như thánh tử cấp tướng giả, vậy tại lúc này mất đi tốc công. Cùng một thời gian, Hoàng Thiên trên người đột nhiên dâng lên một cỗ chí cường ý chí, đó là hắn trưởng bối ở tại trên người lưu lại một sợi thần hồn. Gan dám đụng đến ta Tử Phủ Thánh Địa người. Khương Thần không để ý đến, một quyền rơi xuống, bình thường không có gì đặc biệt, nhưng lại không cách nào ngăn cản mảy may, lục thân cùng nguyên thần câu diện. Ngay cả trên người hắn kia một sợi thần hồn cũng tại một quyền này ra đời sinh tử diện. Sáu người khác còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Khương Thần hóa trưởng làm đao, hướng phía trong bảy người hắc bảo thanh niên phương hướng, một đao đánh rớt. Một trường này đao, lệnh hắc bảo thanh niên sinh ra một cỗ hồi hộp cảm giác, từ nơi sâu xa, hắn một thân đại đạo nhanh chóng tiêu tán. Theo Khương Thần bàn tay sẽ qua, Hứa Hàn sắc mặt hoảng sợ, bị một cỗ vô hình mũi nhọn sinh sinh chém giết. Trong khoảng thời gian ngắn, hai tên thần thông vương giả chết oan chết uổng, nhiều cái khác vương giả trong mắt lộ ra khó có thể tin. Nhưng Khương Thần sau đó lại ra tay, trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một vệt ánh sáng chói mắt, bắn ra hủy diệt chi quang. Tại đại đạo hòa mình trạng thái, Khương Thần thúc đẩy hành tự bí tựa như xúc động thời gian lĩnh vực. Vừa xài bước ra, lập tức đi tới Hiên Viên Thánh Tử trước mặt, một trường rơi xuống, Hiên Viên Thánh Tử thậm chí cũng chưa kịp phản ứng, thì hình thần câu diện, không còn tồn tại. Tại bây giờ trạng thái, Khương Thần đã siêu việt mọi người tưởng tượng, thực lực đạt đến không thể tưởng tượng tình trạng. Mảnh không gian này như là bị đọc lại, tại tất cả quan chiến người ánh mắt khiếp sợ trong. Khương Thần xuất thủ lần nữa, một chỉ xuyên thủng Trần Đạo Kiếm vấn đường, một quyền đánh nát Lục Chiến Nguyên Thần. Đây là một trường giết chóc, cái khác thần thông vương giả cũng không năng lực may mắn thoát khỏi, cũng vô pháp tránh né Khương Thần công kích, tất cả đều bị Khương Thần một vừa diện giết. Ngay cả trong cơ thể của bọn họ cường giả thần hồn vậy không có chút nào sức phản kháng, cùng nhau bị Khương Thần diệt. Tất cả mọi người rung động hoảng sợ, giống như gặp được thế gian tối hoang đường một màn. Xa xa nhìn lại, Khương Thần thân ảnh giống ma thần, lộ ra một cô duy ngã độc tôn khí phách, chấn nhiếp rồi tất cả mọi người. Đợt, cảm tạ đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ a, có độc giả phản hồi những thứ này thiên chương quá nhiều, ta nhanh chóng thúc đẩy hạ cốt truyện, chuẩn bị đi trở về Đại Phong Quốc, hồi Đại Phong Quốc cốt truyện hẳn là quyển sách một đại cao trào cuốn, tính tình chờ mong. Chương 316, trấn áp đương đại. Xếp hạng chiến cuối cùng. 1, chương 316, trấn áp đương đại. Xếp hạng chiến cuối cùng. 1, mờ tối hư không vậy càng phát ra âm u, từng kia từng sợi mảnh vỡ đại đạo vậy tại lúc này không ngừng thẩm thấu ra, buông xuống. Giờ khắc này bầu trời hạ xuống một hồi tối tăm mờ mịt mưa bụi, mảnh vỡ đại đạo mênh mông không thôi, mờ mịt lộc lẫy, hư không tựa như vang lên liên miên tiêu gạo. Đây là kinh diễm vô song thần thông vương giả sau khi ngã xuống, tự thân sở hữu đại đạo về ở thiên địa thậm chí sinh ra thiên địa dị tượng. Vậy có người đem hắn xưng là tiên tri thương, đây là thiên địa đang vì bọn hắn vẫn lạc thở dài. Thất đại thần thông vương giả tại Khương Thần trong tay không có sức đánh trả chút nào, cho dù thể nội có chân ngã cảnh thần hồn che chở, vậy đều không thể sửa đổi bị Khương Thần trấn sát kết cục. Các cường giả phải sợ hãi, một màn này thái quá bất khả tư nghị. Càng đáng sợ là không ai có thể nhìn thấu Khương Thần hư thực, trên người hắn tựa như không có đại đạo dấu vết, lại năng lực đối với thất vương hình thành tuyệt đối nghiền ép. Khương Thần trên người rõ ràng không có tán phát ra cái gì khí tức, có thể tất cả mọi người có thể cảm nhận được một cỗ vô hình uy lực bao phủ tại xung quanh mấy vạn dặm. Thất đại thần thông vương giả bỏ mình, nơi đây còn có ai là Khương Thần đối thủ? Vô số người trong lòng run rẩy, vô cùng khó lý giải vì sao Khương Thần hội mạnh đến tình cảnh như vậy, thậm chí có người hoài nghi hắn đã chạm đến nào đó không muốn người biết cái thế lĩnh vực. Bất luận là Đỗ Quý đám người, hay là không ngừng chạy tới các phương cường giả, nhìn qua Khương Thần đạo thân ảnh kia, tất cả đều mắt lộ ra kính sợ. Không hề nghi ngờ, thời khắc này Khương Thần tuyệt đối là độc nhất ngăn thần thông vương giả, có vô thượng chiến lực, đủ để chém giết giới bên trong bất kỳ người nào. Bực này phong thái, uy thế cỡ này, thấy vậy tất cả mọi người tu sĩ sinh ra vẻ hâm mộ. Nơi đây vậy không ai mở miệng, hoàn toàn yên tĩnh, làm kinh sợ tất cả mọi người. Trung quanh lần lượt từng khí thế mạnh mẽ hiện hiện, đó là ẩn tàng trong đám người thần thông vương giả, nhưng giờ phút này cũng rơi vào trầm mặc. Khương Thần có thể tùy tiện tru sát thất vương, tự nhiên cũng có thể tùy tiện diện sát cái khác thần thông vương giả. Sắp biến thiên. Cho đến qua một khắc đồng hồ, dần dần có người lấy lại tinh thần phát ra sợ hãi thán phục. Mỗi một cái thần thông vương giả cũng đại biểu cho khó có thể tưởng tượng tài nguyên, mà bây giờ, thất đại thần thông vương giả tất cả đều chết tại Khương Thần trong tay, không hề nghi ngờ đây là tam đại thánh địa khó có thể chịu đựng thứ bị thiệt hại. Có người ánh mắt nghi ngờ không thôi, lẽ nào Khương Thần thật sự không sợ, một sáng xếp hạng chiến kết thúc, sẽ đối mặt với tam đại thánh địa lựa giận sao? Cũng không ít người mắt lộ ra sùng bái, trong mắt hiện hiện một cỗ màu nhiệt huyết, trong đó nữ tu sĩ chiếm đa số. Đương nhiên, xung quanh cũng không ít tam đại thánh địa thiên tài, nhưng giờ phút này bọn hắn phần lớn toàn thân lạnh buốt, nguyên thần đều đang run rẩy. Dường như thì là xa xa nhìn thoáng qua đạo kiếp như là thần ma thần bí thân ảnh sau đó, liền vì tốc độ nhanh nhất rời xa nơi đây, sợ Khương Thần đem bọn hắn hết thảy trấn sát. Đối phương ngay cả thánh nữ thánh tử cũng dám giết, huống chi là bọn hắn những thứ này tầm thường thánh địa đệ tử đâu. Hạ Ngưng vậy trong đám người, nàng nhìn qua Khương Thần đôi mắt đẹp toát ra vẻ phức tạp. Ngươi thật sự muốn đối địch với tam đại thánh địa sao? Thân làm tiên nguyên thánh địa thánh nữ, giờ phút này đối mặt loại tình huống này vậy lâm vào tình cảnh tiến tối lưỡng nan. Khương Thần cường đại vượt quá dự liệu của nàng trong, nguyên bản nàng còn tưởng rằng đối phương cho dù xuất sắc, cũng không có khả năng đây thánh tử cấp cường giả cần mạnh. Nhưng hôm nay, Thất Đại Thần Thông Vương giả liên thủ cũng bị sự bá đạo trấn sát, này đã vượt quá Hạ Ngưng khống chế. Nàng có thể lường trước, nếu là Khương Thần về đến Thần Tiêu Thánh Địa, tuyệt đối sẽ đứng trước Tam Đại Thánh Địa lửa giận. Phải làm sao mới ở đây? Hạ Ngưng đôi mi thanh tú nhíu chặt, tâm loạn như ma. Ánh mắt của nàng cùng tư duy đang không ngừng xen lẫn, không cách nào bình tĩnh. Bên kia, Khương Thần ánh mắt càng phát ra thịnh vượng, hắn chỉ cảm thấy thể nội có sức mạnh vô cùng vô tận hiện lên, vĩnh viễn không khô cạn. Thân thể hắn tựa như từ thành thiên địa, mỗi thời mỗi khắc cũng tại thu lấy giới này bên trong đại đạo chi lực, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Trạng thái như vậy ở dưới hắn, trong lòng có cô mãnh liệt ảo giác có thể trấn sát chân ngã cảnh sơ kỳ cường giả. Càng thêm kỳ dị hơn là, nằm trong loại trạng thái này, hắn mơ hồ chạm đến nào đó không thể nói cảnh giới cánh cửa. Khương Thần giờ phút này tâm thần đắm chìm trong truy tìm đạo bước chân, giống như thế gian này mọi chuyện vào lúc này cũng biến thành xa xôi quá khứ. Nhưng bất kể hắn lại thế nào tìm kiếm, vậy vẫn luôn ở ngoài cửa bồi hồi, liền tựa như hắn thiếu khuyết nào đó tư cách, nhường hắn không được mà vào, không cách nào triệt để thấy rõ con đường phía trước. Khương Thần trầm tư, hắn cảm thấy như không cách nào nộ ra trong minh minh đồ vật, đẩy ra phía trước sương mù, vậy hắn tuyệt đối không cách nào tiến thêm một bước. Minh đạo nộ tâm. Trong mắt của hắn quang mang càng phát ra sáng chói, nội tâm sáng rực khắp. Đây là tiến về chân ngã cảnh giới con đường phải đi, nếu vô pháp lộ ra, cho dù ta lại để thăng bản nguyên đạo pháp cũng vô pháp bước vào chân ngã cảnh giới. Chân ngã cảnh là một đặc thù cảnh giới, tu sĩ cần minh đạo nội tâm mới có thể tại trong sương mù tìm thấy chân ngã, mới có thể triệt để bước vào hoàn toàn mới cảnh giới. Chân ngã cảnh cũng là đi vào vô thượng cường giả đường danh giới, tu sĩ một sáng bước vào chân ngã cảnh đều sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, có chí cường thần uy. Nhưng mà ngưỡng cửa này vậy đã cách trở hơn chín thành kinh diễm vô song hạng người, có vài ngày tiêu cố gắng cả đời năm tháng dài đằng đẵng cũng vô pháp đi vào chân ngã cảnh. Cho dù là Huyền Vũ Tông bảy vị phó tông chủ tại Thần Thông Đại Viên mãn cảnh giới lắng đọng mấy trăm năm, vậy vẫn chưa đột phá chân ngã cảnh. Có thể nghĩ, chân ngã cảnh cánh cửa cao bao nhiêu? Không nói qua trương chút nào, một sáng chân chính bước vào chân ngã cảnh, tuyệt đối có thể được xưng là Bách Châu đại lục chí cường tồn tại. Cho dù là Tam Đại Thánh Địa, vậy sẽ dành cho đầy đủ xem trọng. Minh đạo ngộ tâm sao? Khương Thần nhìn lòng bàn tay của mình, mơ hồ chạy qua ti ti thần bí khó lường đạo vận. Có thể đi quá nhanh, ngược lại không để ý đến tiến lên con đường phong cảnh, để cho ta không cách nào hiểu thấu đáo bản tâm. Khương Thần tự lẩm bẩm, cũng là nên trở về Đại Phong Quốc. Trong mắt của hắn hiện ra hồi ức cùng nhớ lại, khóe miệng không tự chủ được lộ ra nụ cười sán lạ. Thực chất, đi cho tới bây giờ cảnh giới, Khương Thần vậy cảm giác trong lòng không hiểu trống rỗng. Hắn mơ hồ có loại dự cảm mãnh liệt, về đến ban đầu khởi điểm, có thể tìm tới nhường hắn minh đạo ngộ tâm cơ hội, nhưng bây giờ, còn không phải lúc, ta còn có chuyện trọng yếu hơn cần phải đi làm. Khương Thần trong mắt nhu hòa biến mất, lần nữa khôi phục lạnh băng. Thất Đại Thần Thông Vương giả liên thủ cũng chết ở trong tay hắn, chỉ cần đầu óc không có vấn đề, hẳn phải biết thực lực của hắn. Đây là một tuyệt cao cơ hội, Khương Thần phải thừa dịp nhìn xếp hạng chiến nhanh phải kết thúc trước đó, hắn muốn nắm giữ tất cả ma tinh, góp nhặt càng nhiều thuộc tính điểm. Chỉ có dạng này, hắn mới có nắm chắc tại xếp hạng chiến sau khi chấm dứt bắt lấy một chút hy vọng sống. Khương Thần ánh mắt trở nên càng phát ra kiên định, không có gì có thể dao động quyết tâm của hắn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, một bước phóng ra sau đó, thân ảnh trong nháy mắt biến mất, bỗng chốc thì xuất hiện vô số cường giả trước người. Hắn từng bước một đến gần, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ nhường linh hồn hít thở không thông cảm giác áp bách quần quần đánh tới. Mỗi người thức hải thế giới lập tức thiên băng địa liệt, tựa như tại đối mặt thần linh đồng dạng. Tại thời khắc này, ở đây chín thành tu sĩ tất cả đều kinh hãi phát hiện, bọn hắn cảm ngộ đại đạo lại giờ phút này mất đi bóng dáng. Như là tại đối mặt nào đó không thể nói tồn tại, bị sinh sinh dừng cắt đứt liên lạc, căn bản là không có cách nửa chút động tĩnh. Chỉ có tại chính thức đối mặt Khương Thần thời điểm, bọn hắn mới cảm nhận được loại đó tuyệt vọng ngạt thở. Tại Khương Thần trước mặt, ngay cả đại đạo cũng bị áp chế, cùng phàm nhân không khác. Chương 316, trấn áp đương đại. Xếp hạng chiến cuối cùng. 2, chương 316, trấn áp đương đại. Xếp hạng chiến cuối cùng. 2, Khương Thần không nói nhảm, nguyên thần chi lực quyết tán mà ra, nơi đây bên trong phương viên mấy vạn dặm tất cả mọi người trong nháy mắt thì nhìn rõ ý chí của hắn. Dâng ra hồn huyết, giao ra ma tinh, bằng không chết. Thời gian cấp bách, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian, tuyệt đối phải vì thực lực tuyệt đối nhường tất cả tu sĩ cũng tuân theo ý chí của hắn. Tất cả mọi người sắc mặt đổi biến, giao ra hồn huyết thì mang ý nghĩa đối với mới có thể khống chế sinh tử của mình. Có thể Khương Thần thần niệm lại lộ ra vô tận bá đạo lực lượng, nếu là gan dám phản kháng, kết cục chỉ có hình thần câu diện. Trên trận hoàn toàn tĩnh mịch, Khương Thần ánh mắt chiếu tới, tất cả tu sĩ toàn bộ cũng không dám và đối mặt. Những tu sĩ này cũng không thiếu đảm lượng ngỗ nghịch Khương Thần người, có đó không Khương Thần một chỉ phía dưới, tan thành mây khói sau đó. Những người khác toàn thân run rẩy, cũng không núp đích. Tại thời khắc này, đối với Khương Thần kính sợ đã thật sâu khắc ghi vào bọn hắn cốt nhục trong, thậm chí trong linh hồn. Giao ra hồn huyết, sinh tử tất cả đều Khương Thần khống chế, nếu là không giao hồn huyết, cũng sẽ bị Khương Thần vô tình diệt sát. Dần dần, cũng có người nội tâm nghi ngờ không thôi. Nếu là Khương Thần nghĩ muốn giết bọn hắn, căn bản không cần làm như vậy, trực tiếp trấn sát chính là, cần gì phải vẽ vời thêm chuyện. Lẽ nào hắn vậy không có nắm chắc trấn sát tất cả mọi người, có thể không còn có người dám can đảm đứng ra chất vấn Khương Thần ý chí. Sôi nổi dâng ra hồn huyết cùng trên người ma tinh, vẻ mặt kính sợ nhìn về phía Khương Thần. Ngay cả Hạ Ngưng vậy tại lúc này trầm mặc, nàng tại Khương Thần trong ánh mắt nhìn thấy chỉ có vô tận lạnh băng. Nếu là ở giờ phút này có người ngỗ nghịch Khương Thần, lúc trước Thất Đại Thần Thông Vương giả chính là kết cục. Nàng thở dài một hơi, cho dù là không tình nguyện, cũng không thể không giao ra hồn huyết cùng trên người ma tinh. Rất nhanh, Khương Thần phía trên hiện ra lít nha lít nhít hồn huyết cùng một đống ma tinh, hắn tự nhiên không có khách khí, một bữa thu lại lên. Khương Thần trầm mặc một lát, ánh mắt nhìn phía bốn phía nói, hồi đến Bách Châu đại lục, hồn huyết tự nhiên sẽ trả lại các ngươi. Khương Mô muốn đi làm một kiện đại sự, nếu là tin được ta liền cùng ta bảo đảm để các ngươi tông môn miễn đi tai họa diệt môn. Từ giờ phút này bắt đầu, ai cũng không thể thu thập Ma Tinh, cũng cho ta đợi cho xếp hạng chiến kết thúc, nếu không, chết. Khương Thần nói xong, vậy mặc kệ mọi người có thể hay không tiếp nhận, thình lình thì hóa thành một vệt cầu vồng hướng về phương xa mau chóng đuổi theo. Thần trí của hắn khuyết tán mà ra, tựa như ra đa bình thường, tiếp tục tìm kiếm những tông môn khác người. Đố Quý đám người thấy thế, không chút do dự, vẻ mặt cùng nhiệt, theo sát Khương Thần phía sau. Không ít người sắc mặt khó coi, nội tâm rẽ rủa sau một lát, lập tức thì có không ít người lựa chọn đi theo. Ta ngược lại muốn xem Khương Thần rốt cục muốn làm gì. Dù sao hồn huyết cũng trong tay hắn, lao tử vậy không thèm đếm xỉa. Một tên tráng hán lớn tiếng nói, lập tức vậy đi theo. Hạ Ngưng trầm mặc một lát, thở sâu thở ra một hơi, đồng dạng đi theo. Nàng vậy rất là tò mò, Khương Thần rốt cuộc muốn làm gì sự việc. Càng ngày càng nhiều cường giả vậy lựa chọn đi theo. Ma giới bầu trời, một mảnh tối tăm, trong hư không có đến không hết u ám sương mù tràn ngập. Từ bên trên nhìn lại, ma giới đại địa biến được có hơi mơ hồ và mèo. Khương Thần thân hóa trường hồng, không có chút nào che giấu tự thân khí tức, không có gì sánh kịp thần thức tàng ra, quét sạch tứ phương. Chỗ đến, vô số ma vật sôi nổi tử vong. Rất nhanh Khương Thần thì phát giác được một đạo khí tức quen thuộc, ánh mắt của hắn trong nháy mắt âm hàn vô cùng, trong mắt toát ra dữ tợn sát ý. Hắn bay thẳng mà đi, rất nhanh liền đi tới một chỗ sơn cốc. Trong sơn cốc bao phủ một mảnh nồng hậu dày đặc hắc ám, mà ở trong sơn cốc tồn tại không ít khí tức cường đại. Khương Thần dọc theo sơn cốc phi nhanh xuống dưới bay lên, liền nhìn thấy vô số các tu sĩ doanh trại. Từng dãy màu đen lều vải, chăm chú địa quay chúng quanh cùng nhau, tạo thành một tòa âm trầm thành lũy. Ánh lửa lấp lóe, chiếu sáng này hoàn toàn hoang lương thổ địa. Khương Thần vừa mới thân ảnh hiện ra, liền có tiếng hừ lạnh từ phía dưới truyền đến. Người đến dừng bước, lại bước vào nửa bước, giết không tha. Đó là một khí tức cường đại thanh niên nam tử, hắn quần áo mộc mạc, một thân quần áo màu xám, mái tóc dài màu trắng bạc khoác trên vai, rất là phiêu giật dáng vẻ. Bên hông hắn cài lấy một thanh kiếm gỗ, trên đó mơ hồ có lưu ly sáng bóng lưu động, hiện lên khẽ khẽ hàn quang. Thanh niên tướng mạo cực kỳ tuấn mỹ, nguyên bản lười biếng ánh mắt đang nhìn đến Khương Thần một khắc này lập tức kịch liệt co bảo, lập tức tách ra nồng đậm hàn mang chi sắc. Là ngươi? Khương Thần chậm rãi từ bên trên đạp không đi tới, trong mắt hàn quang chợt lóe lên, nhường kia hôi bảo thanh niên lập tức sinh ra một cỗ hãi hùng khiếp vía cảm giác. Này hôi bảo thanh niên hách lại chính là lúc trước ở thiên giới thành đối với Khương Thần xuất hiện thần thông cường giả kiếm thành, chẳng qua khi đó Khương Thần tu vi cũng bất quá thiên nhân cảnh, tức thì bị hắn truy sát 3 ngày 3 đêm, kém một chút tử vong. Phong thủy luân chuyển, ngươi muốn chết như thế nào? Khương Thần chậm rãi từ không trung đi tới, trên người không có tỏa ra một tia chấn động, tựa như phạm nhân không khác. Nhưng theo Khương Thần đi tới, bốn phía hắc ám lui bước, hư không mơ hồ sinh ra từng đạo hẹp dài vết nước. Một màn này, nhường kiếm thành hai mắt híp lại, ánh mắt lộ ra kinh thiên kiếm ý, hắn là một tên thuần túy kiếm tu, cả đời chỉ tu kiếm. Giả thần giả quỷ. Kiếm thành quát lạnh, nhường ta kiến thức giới, ngươi bây giờ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu? Hắn cũng không có mắt thấy Khương Thần diệt sát thất đại thần thông vương giả một màn, cũng không biết bây giờ Khương Thần là đáng sợ đến mức nào. Kiếm thành xuất kiếm, hắn chậm rãi rút ra trường kiếm bên hông, hướng phía Khương Thần quét qua. Xoát. Một kiếm trong nháy mắt tách ra bóng ánh chỉ riêng mang, có thuần túy kiếm đạo pháp tắc chảy xuôi. Sau một khắc, một sợi thuần túy hôi sắc kiếm quang theo trường kiếm vung ra, kiếm quang những nơi đi qua, mọi thứ đều hóa thành hư vô. Đây là thuần túy nhất kiếm khí, tựa như hóa thành một phương thiên cung, hướng phía Khương Thần trấn áp mà đến. Khương Thần mặt không đổi sắc, một chỉ điểm tới, chư đạo lui tán, tan thành mây khói. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hư không mênh mông, kiếm quang vỡ nát. Trong chốc lát, kiếm thành nguyên thần bị chấn, ánh mắt lộ ra không cách nào tin. Hắn vậy không nghĩ tới Khương Thần trở nên cường đại như thế. Phun một tiếng, Khương Thần hư không nhất chỉ, giống như thần kiếm bông chốc xuyên thủng kiếm thành ấn đường. Thần Tiêu Thánh Địa trẻ tuổi một đời kiếm đạo cao thủ, cứ như vậy bị Khương Thần một chỉ diệt sát. Theo kiếm thành vừa chết, trong sơn cốc cái khác Thần Tiêu Thánh Địa đệ tử lập tức hoảng hốt lo sợ, tất cả đều hướng phía bốn phương tám hướng phi nhanh chạy trốn. Khương Thần trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, hắn hít sâu một hơi, mênh mông nguyên thần chi lực quyết tán mà ra. Vẹn vẹn trong nháy mắt, trung quanh hư không tựa như đông kết đồng dạng. Tất cả Thần Tiêu Thánh Địa người trong nháy mắt hóa thành cho tàn. Khương Thần không có dừng bước lại, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, thời gian vậy tại trong lúc bất chi bất giác trôi qua. Rất nhanh 2 năm thời gian trôi qua, sau lưng Khương Thần đã đi theo vô số thân ảnh, những người này cũng là trừ Tam Đại Thánh Địa bên ngoài tông môn đệ tử. Trong mắt những người này nhìn về phía Khương Thần tràn đầy cuồng nhiệt, bọn hắn đã bị Khương Thần cường đại triệt để chinh phục. Ngày này, ma giới trung tâm phía trên bầu trời xuất hiện một đạo lối đi tối thui. Lối đi này là thông hướng trở về lối bảo, giờ phút này tất cả tu sĩ ánh mắt kính sợ tất cả đều nhìn phía cùng một cái phương hướng. Chỗ nào tồn tại một đạo thân ảnh thon gầy, chính là Khương Thần, trong mắt của hắn hờ hững, lập tức cái thứ nhất đi vào lối đi, biến mất không thấy gì nữa. Tại hắn sau khi đi, những người khác cũng đều lần lượt bước vào lối đi. Cho đến tất cả mọi người cùng sau khi đi vào, may mắn còn sống sót Tam Đại Thánh Địa đệ tử lúc này mới bắt đầu đi vào lối đi. Nửa ngày sau, lối đi hoàn toàn biến mất, cũng liền mang ý nghĩa lần này xếp hạng chiến triệt để kết thúc. Cảm tạ các đại lao ủng hộ, một chương này quá độ, ta tăng nhanh điểm tiết tấu. Cảm tạ các đại lao ủng hộ, tức sắp mở ra mới cuốn một cái, hồi đại phong quốc, một quyển này sẽ phi thường có hứng. Chương 317, Linh Ma Tinh. Chính là Khương Mỗ. Một, chương 317, Linh Ma Tinh. Chính là Khương Mỗ. Một, Thần Tiêu Thánh Địa tòa thứ nhất đảo Quải Sơn, trên núi mây mù cuốn lượn quanh, như sợi nhỏ bao trùm tại nhóm đỉnh núi, đem dãy núi cùng cây cối cũng bao vây được mông lung không rõ. Đình đài hiên nhà vô số, xen vào nhau tinh tế địa phân bố tại trên sườn núi, ngói lưu ly đỉnh lóe ra vi quang. Linh khí bốc hơi, tràn ngập ở trong núi. Trên núi hoa có cây cối đặc biệt dáng vẻ thướt tha mềm mại, phồn hoa như gấm, lá cây như mây. Giờ phút này, tòa này đảo Quải Sơn ở trung tâm một tọa quảng trường khổng lồ thượng hội tụ vô số khí tức cường đại. Trên quảng trường tu sĩ đông đảo, phần lớn người mặc đạo bào hoa lệ, khuôn mặt trang trọng. Bọn hắn hoặc nhắm mắt tu luyện, hoặc kích động địa trao đổi tu hành tâm đắc, mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Mây mù trên quảng trường đồng bền, ánh sáng nhu hòa xuyên thấu qua tầng mây vậy trên mặt đất, giống như một tầng thần bí quang xa. Tầng này quang xa đem quảng trường làm nổi bật được càng thêm thần thánh, giống như đưa thân vào thế gian tiên cảnh trong. Trung quanh quảng trường có linh khí nồng nặc tràn ngập trong không khí, khiến người tâm thần thanh thản. Bốn phía cổ thụ che trời, tán cây rậm rạp, lặng lẽ sừng sững, cành lá nhẹ nhàng lay động. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở tung xuống, hình thành loang lổ cường sáng, chiếu sáng tất cả quảng trường. Tại trên quảng trường này phương còn có một tòa đài cao bên trên, ngồi một đạo cẩu lũ thân ảnh, chỉ là ngồi ở chỗ kia thì khiến người ta cảm thấy khí thế như núi. Đó là một vị lão giả, hắn dáng người gầy yếu, lưng gù, giống như năm tháng tang thương ép ở trên người hắn. Trên mặt hiện đầy nếp nhăn, thật sâu nếp nhăn là khắp thời gian dài năm tháng lưu lại ân ký, chứng kiến hắn trải qua mưa gió năm tháng. Lão giả ánh mắt sâu không lường được, giống vực sâu bình thường, để lộ ra một loại siêu việt thế tục trí tuệ cùng lịch duyệt. Cặp mắt kia giống như năng lực xem thấu lòng người, nhìn rõ tất cả. Tóc của hắn đã hoàn toàn biến thành màu trắng bạc, lộn xộn điệu tản mát tại lão giả trên bờ bay, theo gió tung bay, có vẻ đặc biệt lộn xộn. Hắn người mặc một bộ một mạc trường bào, trên mặt của hắn không có một tơ một hào nét mặt, giống một tòa cô độc mặt núi, đứng sừng sững ở thời gian trường hà bên trong. Người này chính là Thần Tiêu Thánh Địa cựu đại thánh chủ một trong tam thánh chủ, Tô Hiên thánh chủ. Trừ hắn ra, đài cao bốn phía đồng dạng có trên trăm cái áp chế đỉnh đài tản mát chung quanh. Mỗi một cái trên đỉnh đài cũng có vừa đến hai thân ảnh, mỗi một đạo trên người cũng tỏa ra cực mạnh tu vi ba độ. Những người này là thánh địa cùng những tông môn thế lực khác chí cường giả, có tư cách có một tòa đỉnh đài, tu vi tự nhiên không tầm thường. Mà một bộ bạch bào Diệp Chân Võ vẻ mặt bình tĩnh, cũng đồng dạng ở trong đó. Những cường giả này tồn tại, làm cho cả quảng trường cũng bao phủ tại một cỗ trang nghiêm trong không khí. Giờ phút này trừ ra Tô Hiên thánh chủ, cái khác tất cả tu sĩ, toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn phía trên quảng trường phương đường hầm hư không. Đường hầm hư không quang mang dần dần sáng chói, rất nhanh, tại tất cả cường giả nhìn kỹ giữa, một tên nam tử mặc áo đen chậm rãi từ đó đi ra. Nam tử này khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt thâm thúy mà u ám, giống vực sâu bình thường, ẩn chứa vô tận lạnh lùng. Mái tóc dài của hắn đen như mực, như là thác nước rủ xuống đến bên hông, thon gầy cứng chắc dáng người, tỏa ra một loại vô hình tự trường. Khi hắn chậm rãi đi ra đường hầm hư không lúc, không khí chung quanh giống như đọc lại bình thường, yên tĩnh. Thời gian dường như vậy tại thời khắc này dừng lại, Khương Thần vừa hiện thân, thì có vô số đạo như dao ánh mắt rơi ở trên người hắn. Nếu là ý chí chưa đủ kiên định, tuyệt đối không thể thừa nhận được chừng trăm vị cường giả tầm mắt. Những ánh mắt này phần lớn lạnh lùng lại vô tình, chừng trăm đạo chí cường giả ánh mắt lập tức tựa như hóa thành từng đạo kiếm khí vô hình, nhắm thẳng vào Khương Thần. Càng có một cỗ che ngập bầu trời uy áp hướng phía Khương Thần cuốn theo tất cả, Khương Thần ánh mắt lạnh lẽo. Hắn song quyền nắm chặt sau đó, trên người mơ hồ lưu chuyển lên khẽ khẽ xích hà chi quang, thần thông đại viên mãn tu vi quyết tán mà ra, chống cự bốn phía tầm mắt. Trong chốc lát, Khương Thần trên người đau đớn cảm giác trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một màn này, nhường tất cả tông môn cường giả ánh mắt có hơi ngưng tụ, mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Khương Thần, Huyền Vũ Tông Khương Thần. Lập tức thì có người nhận ra Khương Thần, lúc trước hắn tại trên thí luyện tháp danh chấn tứ phương, sớm đã bị các đại tông môn thế lực chỗ tất biết. Không ít cường giả sôi nổi biến sắc, đang nhìn đến Khương Thần xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Thần thông đại viên mãn. Này Khương Thần làm năm chẳng qua là thiên nhân cảnh, ngắn ngủi mấy năm lại đạt đến như thế độ cao. Vô số trong mắt cường giả tuôn ra tinh quang, trực câu câu chằm chằm vào Khương Thần, trong mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Thần Tiêu Thánh Địa một tên áo bào đen thái thượng trưởng lão, trong đôi mắt u quang lấp lóe, nhìn không ra tâm tư. Thật mạnh nhục thân. Một tên cơ thể bị phát, toàn thân tản ra một cỗ như dạ thú khí tức trung niên lão nhân, khẽ di một tiếng, cẩn thận nhìn Khương Thần vài lần. Cũng không ít tuyệt mỹ nữ tử nhìn qua Khương Thần, đảo đôi mắt đẹp, lộ ra vẻ hứng thú. Ngay cả Tô Hiên Thánh Chủ vậy quăng tới một ánh mắt, hắn liếc nhìn Khương Thần một cái, trong mắt hiện hiện một sợi thâm ý. Diệp Chân Võ vậy tại lúc này dường như đã nhận ra cái gì, nhìn về phía Khương Thần trong ánh mắt, có không che giấu chút nào vẻ kinh ngạc. Không ngờ rằng cái thứ nhất trở về người lại là Huyền Vũ Tông. Khó lường. Lúc này mới mấy năm trôi qua, tu vi của người này thì đạt đến tình trạng như thế, chắc hẳn ở chỗ nào thế giới khác thu được nào đó cơ duyên tạo hóa. Lão phu nhớ không lầm, Khương Thần cốt linh còn chẳng qua nửa trăm. Bằng chứng ấy tuổi, thì có tu vi như vậy, so với thánh địa nhân vật cấp độ thánh tử cũng không kém bao nhiêu. Không thể không thừa nhận, Huyền Vũ Tông sẽ phải của thời. Không ít cường giả sôi nổi hướng Diệp Chân Võ quăng tới thiện ý ánh mắt. Bọn hắn chắc chắn, tất nhiên Khương Thần tu vi đã là thần thông đại viên mãn chi cảnh, chắc hẳn trên người hắn ma tinh vậy đầy đủ Huyền Vũ Tông chen vào 72 người đứng đầu, nhường Huyền Vũ Tông lần nữa biến thành trừ tam đại thánh địa ở dưới đỉnh cấp tông môn. Sao không là ta thánh địa đệ tử dẫn đầu ra đây, lẽ nào tại ma giới bên trong đã xảy ra chuyện gì biến số? Cũng không ít thánh địa cường giả ám tự suy đoán, sắc mặt tâm trầm. Khương Thần sắc mặt bình tĩnh, cho dù đối mặt rất nhiều chí cường giả ánh mắt, vậy chưa từng có biến hóa. Hắn hướng phía Diệp Trần Võ gật đầu một cái, hít sâu một hơi, chậm rãi rơi trên quảng trường. Quảng trường bốn phía giờ phút này đứng vững bốn cái cao lớn bạch ngọc thần trụ, giống thủ hộ giả trang nghiêm mà uy nghiêm. Bạch ngọc thần trụ quang trượt như gương, trắng toát như tuyết, mỗi một cây cũng có 30 trượng chi cao, đường kính ước chừng một trượng dài. Toàn thân càng là hơn tỏa ra nhàn nhạt thần bí chỉ riêng mang, trên đó điêu khắc tinh mỹ đạo văn. Mà liền tại Khương Thần bước vào quảng trường trong nháy mắt, bốn cái thần trụ lập tức phát ra yêu đất chấn động. Thần trụ thượng điêu khắc thần bí đạo văn, vậy trong nháy mắt bắt đầu lóe lên, tỏa ra một loại thần kỳ lực lượng. Cố lực lượng này bỗng nhiên vận chuyển, hướng phía Khương Thần khẽ quét mà qua. Một cái nháy mắt trong lúc đó, trên quảng trường lập tức vang lên một đạo lạnh băng âm thanh. Huyền Vũ Tông Khương Thần, Martin, Linh. Tại thanh âm này vang lên trong nháy mắt, tất cả quảng trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Có thể bốn phía tất cả tu sĩ, ngay lập tức từng cái thần sắc sử sốt. Diệp Chân Võ càng là hơn trợn mắt há mồm, kinh ngạc nhìn qua Khương Thần, trong đầu trống rỗng. Trời muốn diệt ta Huyền Vũ Tông. Hắn sao cũng không thể nào tin nổi, Khương Thần trên người ngay cả một khối ma tinh đều không có. Lại là Linh. Chương 317, Linh Ma Tinh. Chính là Khương Mỗ. 2, chương 317, Linh Ma Tinh. Chính là Khương Mỗ. 2, cái này làm sao có khả năng, cho dù là không tốt cũng sẽ không ngay cả một khối ma tinh đều không thể đạt được. Hay là nói là kia thần trụ kiểm tra có sai? Có một tên cường giả nghi ngờ không thôi. Nhưng hắn vừa dứt lời, trên trận thì vang lên giọng Tô Hiên Thánh Chủ. Lao thanh âm của người mang theo khàn giọng, nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ tâm ý thần trụ kiểm tra không sai. Tô Hiên Thánh Chủ lời nói, giải quyết dứt khoát, lập tức nhường tất cả cường giả cũng lộ ra kinh ngạc. Lời nói của hắn vậy xác nhận thần trụ kiểm tra chuẩn xác không sai, Khương Thần trên người xác thực không có một khối ma tinh tồn tại. Thần thông đại viên mãn tu vi, lại không có đạt được một khối ma tinh, này là bực nào hoang đường sự tình. Kẻ này thực sự là bình tĩnh, không có ma tinh, cũng muốn giả trang ra một bộ lạnh nhạt tư thế, đây là làm cho ai nhìn xem. Thánh địa cường giả bí mật truyền âm, chẳng thèm ngó tới. Hắn đắc tội thần tiêu thánh địa, tại ma cảnh trong khẳng định đụng phải thánh địa trả thù. Mặc dù không có mang về ma tinh, nhưng năng lực còn sống trở về, cũng là một chuyện may mắn. Những tông môn thế lực khác cường giả cũng đều toát ra thâm ý, không có một khối ma tinh, tuyệt đối là hạng chót tồn tại. Huyền Vũ Tông nếu là không chen vào được 72 tên, như thường sẽ có diệt tông họa. Giờ khắc này, có không ít cường giả vậy lộ ra nụ cười, trong mắt càng là hơn hiện hiện vui mừng, bọn hắn phần lớn đều là thánh địa người. Huyền Vũ Tông lần này hai kiếp khó thoát. Nhìn tới chỉ là có tiếng không có miếng hạng người, Huyền Vũ Tông vậy nhất định bị diệt tông. Ngay cả Diệp Chân Võ sắc mặt vậy hơi hơi biến hóa, cái trán đều nhanh xoay thành một chữ xuyên. Chẳng qua hắn lại thoáng nhìn Khương Thần lúc này hay là vẻ mặt bình tĩnh, còn hướng nhìn lộ ra một nụ cười sáng lạn cùng an tâm ánh mắt, hắn lập tức thì không có chút nào lo lắng. Tiểu tử này, lẽ nào đem tất cả ma tinh cũng tập trung phóng tới trên người một người? Diệp Chân Võ suy đoán, nỗi lòng lo lắng có hơi để xuống. Tất nhiên Khương Thần cũng bình tĩnh như thế, hắn lại lo lắng vớ vẩn cái gì? Không ít người còn không có theo kinh ngạc phản ứng thời điểm, trên quảng trường phương đường hầm hư không lần nữa oanh minh. Tứ quý cốc đấu quý, ma tinh, linh. Minh Nguyệt Tông Tích Nguyệt, ma tinh, linh. Đại La Môn Kim Thổ, ma tinh, linh. Từng đạo to rõ thanh âm lạnh như băng khuyết tán mà ra, quét sạch bát phương. Giờ phút này trong quảng trường, một đám cường giả, thánh địa các đệ tử tất cả đều ngây ngẩn cả người. Không thể nào, làm sao có khả năng trên người mọi người đều không có ma tinh tồn tại? Sự xuất có nguyên nhân, ma giới trong đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Phía trên đường hầm hư không lần lượt anh minh không thôi, càng ngày càng nhiều tuổi trẻ thiên tài rơi xuống trong sân động. Nhưng không hề nghi ngờ, thần trụ trên người bọn hắn vậy căn bản không có kiểm tra đến ma tinh tồn tại. Giờ khắc này, cho dù là Tô Hiên Thánh Chủ vậy mở ra đục ngầu hai mắt, lộ ra thâm ý thật sự là một màn này quá mức rung động, hơn nghìn người vậy cũng không có mang về một khối ma tinh, nơi này để lộ ra cực lớn không tầm thường chi sắc. Có chuyện gì vậy, còn không có nhìn thấy ta thánh địa thiên tiêu? Một vị thánh địa bạch bảo trưởng lão nhịn không được mở miệng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sao tất cả mọi người không có đem lại một khối ma tinh? Tam Thánh Chủ Tô Hiên giờ phút này con ngươi sâu thẳm lại uy nghiêm, lộ ra thanh lãnh, giờ khắc này chỗ sâu trong con ngươi lộ ra mấy phần hiếm thấy vẻ trịnh trọng. Hắn nhìn về phía trong đám người Khương Thần, nghĩ tới một loại cực kỳ đáng sợ suy đoán. Lẽ nào? Đúng lúc này từng cái bước vào quảng trường người, tất cả đều hướng phía Khương Thần cung kính cúi đầu sau đó, tự giác đứng tại sau lưng Khương Thần. Những người này ánh mắt lửa nóng cùng kính sợ căn bản không thêm vào che giấu, tựa như tất cả đều vì Khương Thần làm chủ đồng dạng. Một màn này, làm cho này thiên kiêu hạ người tông môn trưởng bối cũng là nội tâm giật mình kinh ngạc. Diệp Chân Võ vậy tại lúc này hai mắt có hơi co vào, lập tức khẽ miệng lộ ra ý cười. Ngươi được làm đấy. Nương theo lấy thời gian trôi qua, rất nhanh nửa canh giờ trôi qua, đường hầm hư không đã đi ra hơn nghìn người, nhưng không có người nào là tam đại thánh địa người. Một màn ma quái, nhường tất cả cường giả cũng trầm mặc. Không đúng, sao xuất hiện đều là ngoại tông người, chưa từng thấy tam đại thánh địa đệ tử. Tử phủ thánh địa một vị áo bào đen trưởng lao mắt lộ ra trầm tư. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì bất ngờ? Tam đại thánh địa cường giả sôi nổi ngưng trọng, chăm chăm vào phía trên lối đi, mắt lộ ra thâm ý, nhưng may mắn còn sống sót ngoại tông người tất cả đều đi ra sau đó, phía trên đường hầm hư không vậy cuối cùng đi ra tam đại thánh địa người. Trước hết nhất đi ra là một nữ tử, đó là một mắt thường hoàn mỹ vô tích, giống như đến từ trên trời tiên tử nữ tử. Làn da của nàng trắng non như ngọc, tinh tế tỉ mỉ mà nhăn bóng, giống như thế gian hoàn mỹ nhất đá bạch ngọc, lộ ra một loại đặc biệt sáng bóng. Tại phát giác được tuyệt mỹ nữ tử kia khí tức lúc, Thiên Nguyên Thánh Địa một vị thái thượng trưởng lao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kém một chút nước mắt tuôn đầy mặt. Thật tốt quá, Hạ Ngưng thánh nữ không sao. Tam đại thánh địa thiên tiêu tuyệt đối là cuối cùng áp trục ra sân. Thần Tiêu Thánh Địa Bạch Bảo thái thượng trưởng lao tràn đầy tự tin. Hạ Ngưng đôi mắt đẹp ngắm nhìn bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Khương Thần vị trí, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nàng không nói gì, yên lặng bay đến quảng trường góc chỗ. Thiên Nguyên Thánh Địa Hạ Ngưng, Ma Cảnh, Linh. Lạnh băng to rõ tiếng vang lên triệt tứ phương, nhưng tất cả ở đây cường giả cũng rõ ràng có thể nghe. Cái gì? Hạ Thánh Nữ Ma Cảnh là không? Có chuyện gì vậy? Lẽ nào tất cả mọi người không có mang về đến một khối ma tinh hay sao? Thần Tiêu Thánh Địa Bạch Bảo thái thượng trưởng lao trầm mặc. Hạ Ngưng xuất hiện, cũng là vừa mới bắt đầu, dần dần, càng ngày càng nhiều thánh địa đệ tử đi ra lối đi. Trong mắt những người này sớm đã không còn trước đó vẻ kiêu ngạo, tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Thậm chí đang nhìn đến Khương Thần chỗ phương hướng về sau, trong mắt căn bản khó mà ức chế chỗ sâu một cố vẻ hoảng sợ, tựa như nhìn thấy thế gian kinh khủng nhất hình tượng. Những người này hay là tam đại thánh địa thiên tiêu chi tử? Những thứ này trở về thánh địa đệ tử trên người vậy không có mang về một khối ma tinh thể. Mọi người ở đây tất cả đều rung động, từng cái trợn mắt há hốc mồm, trước mắt một màn này quả thực làm người ta sợ hãi. Mãi đến khi đường hầm hư không triệt để quan bế, tam đại thánh địa người vậy mới bất quá 70-80 người. Nguyên bản tam đại thánh địa cộng lại chừng hơn ngàn vị tuổi trẻ cường giả, giờ phút này cũng mới còn lại 70-80 người. Cho dù gặp phải nào đó biến cố, cũng không trở thành hao tổn nhiều người như vậy. Huống chi trong những người này còn có chiến lực cực kỳ cường hãn thần thông vương giả. Sao không thấy Hiên Viên Thánh Tử, Chu Thiên Tử cùng Huyết Thanh Thánh Nữ? Bọn hắn rốt cục làm sao vậy? Ma giới bên trong rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Vì sao ta Thần Tiêu Thánh Địa không một người quay về? Thần Tiêu Thánh Địa Thái Thượng trưởng lao chấn nộ, căn bản khó mà tiếp nhận sự thật trước mắt. Tô Hiên thân thể vậy chậm rãi đứng lên thần, đục ngầu ánh mắt đột nhiên tách ra khiếp người qua mang. Trong chốc lát, thiên khung biến sắc, có ngân điện như rồng, một cỗ kinh khủng uy áp lâm thế, đây là thuộc về tuyệt đại thánh chủ chí cường như thế. Khương Thần, nói cho lão phu, ta thánh địa đệ tử rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Tô Hiên lời nói lạnh băng, căn bản không để cho Khương Thần từ chối. Bị người giết chết. Khương Thần bình tĩnh đáp lại. Người nào giết chết? Khương Thần ngẩng đầu nhìn thẳng Tô Hiên, chính là Khương Mỗ. Lời vừa nói ra, tất cả cường giả tâm thần chấn động. GS, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ, hôm nay đổi mới hơi trễ, xin thứ lỗi. Chương 318, đối lập thánh chủ. Thử Dương Chí Tôn. 1, chương 318, đối lập thánh chủ. Thử Dương Chí Tôn. 1, cái gì? Thần Tiêu Thánh Địa tất cả tiên tiêu đều bị Khương Thần giết chết. Bốn phía tu sĩ giờ phút này từng cái ngạc nhiên đến cực điểm. Diệp Chân Võ cho tới nay cũng vì trầm ổn cùng bình tĩnh chứ sưng, mà ở nghe được Khương Thần lời nói sau đó, ánh mắt của hắn mê ly, tựa như tại thời khắc này mất đi tiêu điểm, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Có chuyện gì vậy? Diệp Chân Võ ánh mắt ngưng tụ, cảm giác suy nghĩ có chút rối loạn. Hắn hít một hơi thật sâu, nỗ lực bình phục nội tâm ba động, để cho mình chấn định lại. Sẽ không, tiểu tử này hẳn là sẽ không như thế làm ẩu. Diệp Chân Võ khôi phục lại bình tĩnh sau đó, lần nữa nhìn về phía Khương Thần, chính là cái nhìn này, để trong lòng hắn giật mình. Chỉ thấy Khương Thần thần sắc vẫn luôn bình tĩnh, không hề bận tâm, không giống như là đang nói đùa bộ dáng. Nói bậy nói bạn, cuồng vọng đến cực điểm. Thần Tiêu Thánh Địa một tên bạch bào thái thượng trưởng lão lập tức theo trên đỉnh đài đi ra quát lớn. Ngươi cho rằng ngươi là Cửu Dương Chí Tôn tại thế, mau nói ta Thánh Địa Thiên Kiêu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hắn căn bản cũng không tin Khương Thần có thực lực này tru sát tất cả Thánh Địa Thiên Kiêu. Phải biết bất luận là Hiên Viên Thánh Tử, Chu Thiên Tử hay là Tuyết Thanh và Thánh Nữ Thánh Tử, mỗi một cái cũng xưng được là thần thông vương giả, chân thực chiến lực thẳng bước chân ngã cảnh, làm sao có khả năng tất cả đều bị một tiểu tông môn thiên tiêu giết chết? Huống chi Tử Phụ Thánh Địa cùng Thiên Nguyên Thánh Địa cường giả vô số, làm sao có khả năng đều bị Khương Thần một người giết chết? Những tông môn khác cường giả cũng đều trầm mặc. Đối mặt Bạch Bào trưởng lao chất vấn, Khương Thần thần sắc bình tĩnh, ánh mắt vẫn luôn nhìn về phía Tô Hiên Thánh Chủ. Hạ Ngưng Thánh Nữ, xin báo cho lão hủ, ta Thần Tiêu Thánh Địa người đi đâu, vì sao vẫn chưa về? Tên kia Bạch Bào Thái Thượng trưởng lão lập tức hỏi Hạ Ngưng, muốn theo trong miệng nàng biết được chân tướng. Hạ Ngưng đôi mắt đẹp lộ ra vẻ phức tạp, nội tâm của nàng thở dài, không biết sao mở miệng, thế là lựa chọn trầm mặc. Đối mặt Hạ Ngưng trầm mặc, lại thêm Tử Phụ Thánh Địa cùng Thiên Nguyên Thánh Địa đệ tử phần lớn sắc mặt trắng bệnh, nhìn về phía Khương Thần ánh mắt mơ hồ lộ ra một loại e ngại cảm giác. Kết hợp với Khương Thần sau lưng cái khác ngoại tông người trong mắt vẻ của nhiệt, không ít thánh địa cường giả bỗng cảm giác không ổn. Lẽ nào? Trong lòng bọn họ mơ hồ hiện lên một kinh khủng suy đoán. Lẽ nào hắn tại dị thế giới bên trong thật sự đem ta thánh địa thiên tiêu toàn bộ giết? Bạch Bào Thái Thượng trưởng lão tâm thần rung động, nhìn về phía Khương Thần, sát cơ hiện hiện. Kẻ này thể nội truyền đến kinh thiên sát khí, đều bị chứng minh hắn trong ma giới sát lục ngập trời. Một tên áo đen lão hầu sợ hãi thán phục. Bạch Bào Thái Thượng trưởng lão hay là không cách nào tiếp nhận trong lòng suy đoán, hắn đối với một tên thanh sam lão nhân chắp tay thi lễ. Còn xin Thiên Cơ lão nhân ra tay, thôi diễn kẻ này lời nói thật hư. Thiên Cơ lão nhân chính là thế hệ này thiên cơ các chủ, vì thôi diễn nhập đạo, cũng có thần bí khó lường thôi diễn lực lượng, có thể nhìn rõ bộ phận thiên cơ. Đạo hưu khách khí, lão hủ chính có ý này. Thiên Cơ lão nhân thân mang thanh sam, ánh mắt của hắn để lộ ra một loại siêu nhiên khí chất, giống như có thể thấy rõ tất cả. Cái kia đục ngầu ánh mắt bỗng nhiên tách ra vô số phức tạp minh văn, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trên người bỗng nhiên lưu chuyển ra khí tức thần bí, giống như ẩn chứa vô tận thiên cơ. Thiên Cơ lão nhân bắt đầu thôi diễn thiên cơ, ngón tay múa ở giữa, giống như đụng chạm đến quá khứ đã phát sinh sự tình mạch lạc, tiên đoán được tương lai đi về phía. Rất nhanh, lão giả nhíu mày, ánh mắt bên trong toát ra một tia rung động cùng kinh ngạc. Loại tâm tình này bản sẽ không xuất hiện tại hắn loại cường giả cấp bậc này trên người, nhưng hắn thôi chuyện diễn xuất cực quá mức rung động, nhường hắn khó mà khống chế tâm trạng. Hắn không có nói dối. Mấy hơi thở sau đó, Thiên Cơ lão nhân cuối cùng bình phục ba động, bình tĩnh nói: "Lão phu thôi diễn ra kẻ này chu sát vô số thiên kiêu hình tượng, Thần Tiêu Thánh Địa, Sắt Thần Tông, Thiên Ma Tông, Huyết Linh Tông, Đạo Thiên Tông và Tiên Kiêu toàn bộ táng thân hắn một nhân thủ." Lời vừa nói ra khiếp sợ không chỉ quan quảng trường đám người, còn có Tô Hiên Thánh Chủ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, chậm rãi bước về phía trước một bước. Này bước ra một bước, kinh thiên động địa, thiên băng địa liệt. Cả tòa cự đại đảo Quải Sơn tại thời khắc này, vì đó rung dậy. Xung quanh vô số phòng trong, đất rung núi chuyển, trong hư không càng có từng đợt phanh phanh thanh âm truyền đến, tựa như vô số buôn lôi nổ vang. Một cỗ không cách nào hình dung xung kích hướng phía Tô Hiên Thánh Chủ trên người không ngừng khuyết tán mà ra, bát ngát quảng trường, toàn bộ vỡ vụn. Bốn phía toàn bộ đổ sụp, vô số cường giả bị cuồng phong cuốn lên, hướng bốn phía điên cuồng địa vung đi. Tất cả ngoại tông môn cường giả, hơi biến sắc mặt, toàn bộ cấp tốc lùi ra phía sau. Đây là Thánh Chủ cấp cường giả khí thế, phong vân biến sắc. Càng có một cỗ không có gì sánh kịp khủng bố áp lực từ trên trời giáng xuống, có thể tất cả cường giả bỗng cảm giác thân thể trầm xuống, trên người tựa như tọa lạc một tòa cao lớn giống như núi cao. Trong đám người, Khương Thần trên khuôn mặt lâm áp lực lớn nhất, hắn cảm giác thật giống như bị thiên địa áp chế đồng dạng. Là cái này Thánh Chủ cấp cường giả. Khương Thần hai mắt đông nhiên co vào, không dám khinh thường chút nào, trong nháy mắt liền tiến vào tự thân mạnh nhất tư thế. Này mới cảm giác được trên người buông lỏng, dễ chịu hơn khá nhiều. Diệp Chân Võ thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm trọng, hắn chính muốn xuất thủ là Khương Thần ngăn lại Thánh Chủ sát nghiệp. Nhưng vào lúc này, bầu trời oanh minh không thôi, trên quảng trường phương bỗng nhiên hiện ra vạn trượng kim quang. Một tia một sợi kim quang rủ xuống mà đến, tỏa ra một cỗ chí cường uy áp. Sau đó một đạo kim sắc bảng cáo thị rơi xuống Khương Thần vị trí phía trên. Đó là màu vàng kim quyển trục, toàn thân chạy xuôi nồng đậm kim quang, quyển trục phía trên vẽ có cổ lao đám mây, có một loại chí cao vô thượng cảm giác, tỏa ra một cỗ thần bí khó lường ý chí. Càng có một cỗ cổ lao ý chí giáng lâm nơi đây, nhưng tất cả tu sĩ nhịn không được sinh ra quỳ bái tâm ý tinh thần bảng. Tô Hiên Thánh Chủ thần sắc trịnh trọng, thậm chí lộ ra trang nghiêm. Tinh thần bảng chậm rãi kéo ra, xưa cũ trắng loá chữ viết, đây liệt nhật càng thêm chói mắt, có vô tận thần vận hiện hiện. Cả cái ngôi sao bảng tiếng rung, kim quang mờ mịt, thiên địa minh minh. Vẩy xuống ngàn vạn ti lọn hào quang, bao phủ Khương Thần, chính là tất cả ngoài sân rộng tông thiên tiêu. Tô Hiên Thánh Chủ khí thế bị tinh thần bảng đều ngăn lại, không còn sót lại chút gì. Thoáng qua trong lúc đó, hư không không còn minh minh, mặt đất không còn chấn động, tất cả đảo quải sơn bên trên, có một cổ áp lực áp, bao phủ bốn phía. Khương Thần vậy có hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn trong ma giới giết chết quá nhiều người, trong những người này không thiếu tinh thần bảng tồn tại. Mỗi giết chết một tên tinh thần bảng cường giả, có thể báo lộ trên người đối phương tinh thần khí vận đủ nhiều, cũng sẽ nhận tinh thần bảng chủ động che chở. Phải biết tinh thần bảng thế nhưng Cửu Dương Chí Tôn chế tạo thần khí, tự nhiên có lớn lao thần uy. Tô Hiên Thánh Chủ vậy đồng dạng thần thái nghiêm trọng, nhìn lên bầu trời, trên mặt ẩn có kinh sợ chi sắc. Hắn để ý không phải tinh thần bảng, mà là tinh thần bảng bên trong ẩn chứa ý chí. Đó là đại biểu Chí Tôn ý chí, muốn che chở Khương Thần. Hắn muốn giết chết Khương Thần không khó, nhưng này cũng biến tướng không vâng lời Chí Tôn ý chí. Cửu Dương Chí Tôn bao trùm tại chúng sinh phía trên, cho dù là hắn cũng không dám sinh ra bất kính tâm ý. Diệp Chân Võ vậy tại lúc này giáng lâm Khương Thần trước người, hoành đánh tại trước Khương Thần vương. Tô Hiên Thánh Chủ này là ý gì? Diệp Chân Võ thay đổi trước đó nho nhã, thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Không ít ngoại tông cường giả cũng đều hơi biến sắc mặt, tất cả đều rơi ở phía xa 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 nhìn qua một màn này. Chương 318, đối lập Thánh Chủ. Thử Dương Chí Tôn. 2, chương 318, đối lập Thánh Chủ. Thử Dương Chí Tôn. 2, dám can đảm giết ta Thần Tiêu Thánh Địa Thiên Tiêu, đáng chém. Tô Hiên trong lời nói truyền ra một cỗ cảm giác gáp bách cảm giác, tựa như thiên uy giáng lâm, trực tiếp rơi vào Khương Thần trong tâm thần. Hán tinh trong biển thần thức, tựa như xuất hiện một đạo sấm sét hống, nhường hắn toàn thân run mạnh. Khương Thần khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hắn dây rủa ngẩng đầu, nhìn qua Tô Hiên. Hắn thân thể thẳng tắp, ánh mắt kiên định, đứng ở trí cường giả trước mặt, không có chút nào khiếp đảm chi sắc. Tươi máu đỏ tươi theo khoe miệng của hắn tuôn ra, tích rơi trên mặt đất. Dám hỏi Thánh Chủ, tại xếp hạng chiến bên trong có từng quy định không thể giết người? Tài nghệ không bằng người, bị người giết chết oan ai? Hay là nói chỉ cho phép thánh địa đệ tử giết người, cái khác ngoại tông người không thể phản kháng mảy may? Giọng Khương Thần tràn đầy không sợ, cho dù đối mặt Thánh Chủ như thế, trong mắt đồng dạng để lộ ra ý chí bất khuất. Hay là nói thánh địa có thể tùy ý trà đạp chính mình chỗ quyết định quy củ? Khương Thần nhường Tô Hiên Thánh Chủ trong mắt lanh ý càng đậm. Thật sự là hắn vậy không nghĩ tới, Huyền Vũ Tông tiểu tử kia thực lực để thăng được nhanh như vậy, lại đem hắn thánh địa thiên kiêu toàn bộ đổ sát, một tên cũng không để lại. Đây tuyệt đối là trước nay chưa từng có sự tình, huống hồ đối phương có thần khí che chở, Chí Tôn tâm ý không thể trái. Nếu là bị giết Khương Thần, tương đương với coi như không thấy Chí Tôn ý chí, cho dù là Thần Tiêu Thánh Địa, vậy không thể thừa nhận ở một vị Chí Tôn lựa giận. Nhưng cứ như vậy nhường Khương Thần thì rời đi, Thần Tiêu Thánh Địa mặt ở đâu? Tô Hiên Thánh Chủ lâm vào tiến thối lưỡng nan chi cảnh. Ngay tại Tô Hiên Thánh Chủ trầm mặc thời gian bên trong, trên trận rất nhiều ngoại tông cường giả sôi nổi chuyển ra thần niệm, triệu hồi nhà mình đệ tử. Nếu là lại tiếp tục tới gần Khương Thần, lỡ như bị trở thành đồng bọn, có thể liền phiền toái. Danh con, còn không mau đến a. Tứ Quý Cốc một tên lão giả tóc trắng hướng phía Đỗ Quý chuyển ra thần niệm. Cốc chủ, khó tuân mệnh, đệ tử muốn cùng Khương Thần cùng tiến thối. Đỗ Quý kiên quyết đáp lại, thần sắc tràn đầy kiên định. Người lão tiểu tử này, tức chết lão phu, chuyện này ta Tứ Quý Cốc không có tư cách tham gia à, kia Khương Thần rốt cục cho ngươi rót cái gì thuốc mê? Tứ Quý Cốc lão giả nhíu nhác. Cốc chủ, Khương Thần trong tay nắm giữ tất cả tham chiến người hồn huyết, ngươi tin tưởng ta, Tứ Quý Cốc một nhất định có thể vượt qua lần này nguy cơ. Đỗ Quý thần niệm vừa ra, lão giả kia lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm, đội vàng liên tục sau khi xác nhận, cơ thể lập tức giật mình, trong mắt hiện ra nồng đậm vẻ chấn động. Nắm giữ tất cả tham chiến người hồn huyết, cũng liền nắm trong tay tất cả tham chiến người sinh tử, cái này cần đủ có kinh khủng bực nào chiến lực mới có thể làm đến. Cho dù là chân ngã cảnh cường giả, cũng vô pháp làm được trình độ như vậy. Kẻ này rất là đáng sợ. Tứ Quý Cốc lão giả hít sâu một hơi, trong mắt lần đầu tiên đối với một thần thông cảnh tu sĩ lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Ánh mắt của hắn nghi ngờ không thôi, trầm ngâm một lát, rất nhanh trong lòng thì có quyết định. Không chỉ Tứ Quý Cốc lão giả mắt lộ ra rung động, cái khác đi theo sau lưng Khương Thần Thiên Kiêu vậy sôi nổi truyền âm cho riêng phần mình trưởng bối. Dường như tất cả ngoại tông cường giả trong nháy mắt thì thấy rõ Khương Thần đáng sợ. Vì lực lượng một người trấn áp tất cả cùng thế hệ người, kẻ này đã có một cố niềm tin vô địch. Nếu để cho hắn bước vào chân ngã cảnh, đều sẽ có đáng sợ đến mức nào chiến lực. Rất nhanh liền có cường giả mắt lộ ra quả quyết, giáng lâm đến Khương Thần phía trước, kia tư thế rõ ràng là muốn che chở Khương Thần. Càng ngày càng nhiều cường giả thấy thế cũng đều quả quyết tới trước Khương Thần vương. Ngay cả Diệp Chân Võ vậy âm thầm kinh ngạc, có như thế nhiều cường giả vậy mà sẽ lựa chọn đứng ở Khương Thần bên này. Các ngươi là muốn nghịch phản sao? Thánh chủ ánh mắt lạnh băng. Tô Hiên thánh chủ, kẻ này cũng không trái với xếp hạng chiến quy tắc, việc cấp bách hay là trước bài xuất mới 72 tông môn. Một tên áo bào đen lão nhân treo lên áp lực nói, tất nhiên tất cả người tham chiến trên người cũng vô ma tinh tồn tại, như thế mới có thể xếp bước phát triển mới 72 tông. Diệp Chân Võ mang theo ẩn ý liếc nhìn Khương Thần một cái, đột nhiên có chút đã hiểu lúc trước Khương Thần là gì bình tĩnh như vậy. Xếp hạng chiến có xếp hạng chiến quy củ, tất nhiên tất cả người dự thi cũng vô ma tinh, cũng xem như hạng nhất. Nói cách khác, tất cả tông môn thế lực đều là mới 72 tông môn. Diệp Chân Võ nhường Tam Đại Thánh Địa cường giả sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Bách Châu đại lục ngàn năm cử hành một lần xếp hạng chiến, trên thực tế là Tam Đại Thánh Địa đối với tất cả tông môn thế lực một lần tẩy bài, cũng là củng cố Tam Đại Thánh Địa thống trị một loại thủ đoạn, có thể chưa từng nghĩ đến, lần này xếp hạng chiến lại sẽ xuất hiện như thế để người không kịp chuẩn bị kết quả. Này tất cả đều là vì có Khương Thần tồn tại. Tô Hiên thánh chủ ánh mắt rơi vào trầm tư, đến hồi lâu sau mới chậm rãi nói, lẽ ra như thế, lần này xếp hạng chiến đã kết thúc, tiếp xuống tới chính là ta Thần Tiêu Thánh Địa cùng Huyền Vũ Tông ân oán, các ngươi có thể rời đi. Xếp hạng chiến là từ xưa định xuống quy tắc, Tô Hiên thánh chủ cũng vô pháp sửa đổi kết quả của nó. Nhưng hắn rõ ràng không muốn để cho Khương Thần đơn giản như vậy rời đi, cho dù có chí tôn ý chí, không thể giết hắn, cũng muốn nhường đạo tâm vỡ tan, cả đời không cách nào tiến thêm một bước. Không thể không nói, Khương Thần trưởng thành đã triệt để khiến cho thánh chủ cấp cường giả chú ý, lời vừa nói ra, dường như tất cả ngoại tông lòng người đầu thở phào nhẹ nhõm. Lúc này thì có không ít tông môn thế lực người rời đi. Khương tiền bối, ta cũng phải vì ta tông môn suy xét, bảo trọng. Đố Quý mắt lộ ra ấy nấy, hướng phía Khương Thần cúi đầu. Nếu là lại cắm tay tiếp theo sự việc, tứ quý cốc tuyệt không khả năng sống sót. Đạo lý này Đố Quý hiểu, Khương Thần bậy hiểu. Hắn mỉm cười gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Đố Quý đợi đến Khương Thần đáp ứng sau đó quả quyết đi theo tứ quý cốc trưởng bối rời đi. Bây giờ tứ quý cốc không có diệt môn nguy cơ, vậy muốn trở về xử lý rất nhiều công việc, không nên ở lâu. Dần dần, càng ngày càng nhiều người tham chiến bị bọn hắn chỗ thực lực sôi nổi mang đi, trên trận vậy chỉ còn lại Huyền Vũ Tông mấy người. Tô Hiên thánh chủ trong mắt vậy lộ ra không che giấu chút nào quần quần hàn quang, hắn nhưng là Thần Tiêu Thánh Địa Tam Thánh chủ, có chí cao vô thượng địa vị. Hắn uy nghiêm không để cho bất luận kẻ nào xâm phạm, hắn sắc mặt lạnh băng, không nói một lời, hướng phía Khương Thần phương hướng chậm rãi đi đến. Hắn chỗ đến, hư không minh minh, đại đạo lùi bước, ở tại trên người càng có ngọn lửa chín màu quần quần mà lên, cuốn lên xung quanh, tràn ngập bát phương. Càng là hơn ở trong nháy mắt này, Thần Tiêu Thánh Địa phía trên thiên địa, ở bàn xuất hiện, vô tận cửu sắc thần quang. Hư không bặm mẻo, kia vô số vết nứt không gian cùng nhau tan vỡ, một cỗ so với lúc trước khủng bố gấp 10 uy áp đột nhiên hiện lên ở Khương Thần trên người. Mặc dù có tinh thần bảng ngăn cách đại bộ phận thánh chủ uy áp, Khương Thần cũng chịu được một cỗ không có gì sánh kịp áp lực. Thân thể hắn dần dần bị đè ép, phát ra tiếng oanh minh vàng, ngay cả nguyên thần cũng bị áp chế gắt gao, có một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử hiện hiện. Nhưng Khương Thần hai một thẳng mở to, trong mắt hung quang hiện hiện, tất nhiên tinh thần bảng đều không thể nhường Thần Tiêu Thánh Địa từ bỏ ý định, hắn còn có một cái át chủ bài. Nhưng vào lúc này, trong thiên địa mạnh xuất hiện một vòng xuất hiện hư ảo chi dương, tỏa ra quỷ dị quang mang, bao phủ Bách Châu đại lục phía trên hư vô. Từ sát quang mang giống như chiếu sáng thời không, tung hành tự cổ chí kim, giống như đạp trên tuế nguyệt trường hà mà đến. Đây là một vòng màu tím mặt trời, chỉ là một vòng hư ảnh, liền để Bách Châu đại lục toàn bộ sinh linh linh hồn đều đang run rẩy, trong chốc lát mất đi ý thức. Đây là Tử Dương Chí Tôn một đạo hình chiếu giáng lâm. Tô Hiên thánh chủ trong mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ hoảng sợ. "Đoét, cảm tạ các đại lão nguyện phiếu, khen thưởng. Cảm tạ các đại lão nguyện phiếu cùng khen thưởng a, lại có một trường, một quyển này thì kết thúc, chuẩn bị bước vào mới một quyển." Hồi Đại Phong Quốc. Chương 319, Bách Châu đại lục tân chủ nhân. 1. Chương 319, Bách Châu đại lục tân chủ nhân. 1. Tất cả Bách Châu đại lục khu vực bên trong, thời gian tựa như dừng lại bình thường, không cách nào trôi qua. Cửu Dương Chí Tôn là đã vượt ra phàm trần, vượt lên trên chúng sinh, bị toàn bộ sinh linh cùng bái, là chí cao vô thượng tồn tại. Cửu Đại Chí Tôn mặc dù không tại Bách Châu đại lục, nhưng bọn hắn vô thượng uy danh vĩnh thế lưu truyền, khắc sâu tại tất cả tông môn thế kẻ lực mạnh trong xương cốt. Bọn hắn chính là Bách Châu đại lục thiên, tất cả Bách Châu đại lục sinh linh cũng là sinh tồn tại Cửu Dương Chí Tôn quang mang phía dưới. Mà giờ khắc này giáng lâm chính là Cửu Dương Chí Tôn một trong Tử Dương Chí Tôn. Tử Dương Chí Tôn cho dù trong Cửu Dương cũng thuộc về chí cường hàng ngũ, hắn một cái bóng mờ giáng lâm, lập tức dọa phá Tô Hiên thánh chủ là gan. Tô Hiên thánh chủ sớm đã không có trước đó vẻ kiêu ngạo, không chỉ có là hắn, Thần Tiêu thánh địa trung ương trong cấm địa, đột nhiên bay ra bát đạo trưởng cầu đồng. Cầm đầu là 11 tên thanh niên này người mặc lam sam, dáng vẻ cực kỳ anh tuấn, hắn nhìn như trẻ tuổi, nhưng lại có một loại năm tháng tang thương tràn ngập. Người này chính là Thần Tiêu thánh địa đệ nhất thánh chủ, Lâm Tiêu. Còn lại 7 người cũng đều là Thần Tiêu thánh địa ngoài ra 7 vị thánh chủ, giờ phút này tất cả đều xuất hiện, hướng phía trên màu tím thái dương quỳ xuống lạy. Thần Tiêu thánh địa bái kiến Tử Dương Chí Tôn. Lâm Tiêu trong nháy mắt quỳ xuống lạy. Cho dù hắn là Thần Tiêu Thánh Địa đệ nhất cường giả, giờ phút này cũng không có một chút do dự, hai đầu gối quỳ xuống đất, quỳ bái. Bởi vì hắn đối mặt là Tử Dương Chí Tôn, là chí cao vô thượng tồn tại, đây thần linh còn đáng sợ hơn. Màu tím mặt trời vô cùng mênh mông, tựa như vô cùng vô tận, tất cả Bách Châu đại lục và so sánh, không đáng giá nhắc tới. Một cái mắt, màu tím mặt trời tại lúc này ẩm vàng co bảo, nồng đậm màu tím thần hoa hội tụ, có một loại cao không thể chạm khí tức. Theo sau khi ngưng tụ ra một đạo màu tím bóng người cao lớn, đó là một thanh niên nam tử, trên người để lộ ra một luồng khí tức thần bí. Tóc của hắn là màu tím, giống thế gian hiếm thấy như bảo thạch lộng lẫy chói mắt, theo hắn mỗi một lần động tác khẽ đung đưa. Nam tử con mắt thâm thúy mà u ám, giống như thâm thúy bầu trời đêm, hai mắt khi thì lóe lên, lộ ra một cỗ nhường thiên địa ở tại dưới chân run rẩy đáng sợ khí tức. Thân hình của hắn cao lớn thẳng tắp, bắp thịt rắn chắc mà hữu lực, trên cánh tay hoa văn phù văn thần bí, lóe ra tử sắc quang mang. Thanh niên tóc tím thần sắc bình tĩnh, bốn phía bầu trời phảng phất bị hoàn toàn tĩnh lại. Tựa như này thiên địa vật vật, hắn nơi ở, toàn bộ đều muốn vì đứng im phương thức đối nó cùng bái. Hắn chính là Tử Dương Chí Tôn. Tử Dương Chí Tôn một đạo hình chiếu đột nhiên mở hai mắt ra, trong chốc lát tử hà như dệt, mơ hồ trong mắt hắn hiện ra khai thiên tích địa, vũ trụ mới sinh cảnh tượng, thâm thúy vô cùng. Kỳ dị là, trừ ra cựu đại thánh chủ bên ngoài, thương thần tại Tử Dương Chí Tôn uy áp phía dưới cũng không có chết ý thức. Hắn mắt thấy kia một đạo vĩ đại thân ảnh chậm rãi từ bên trên quan tới, lộ ra vạn linh thần phục khí tức, giống như vượt qua cổ lao thời không, hàng lâm xuống. Tại thời khắc này, Thương Thần tinh thần thức hải thế giới bên trong, hiện ra một tòa cổ xưa thần nhạc, vạn đạo minh minh. Một chiếc ghế thần tọa lạc thần nhạc phía trên đó tồn tại một đạo mông lung minh na thân ảnh. Mặc dù chỉ là một đạo hình dáng, lại làm cho Thương Thần cảm nhận được một cỗ không có gì sánh kịp thần uy. Là cái này Cửu Dương Chí Tôn. Thương Thần ánh mắt lộ ra mãnh liệt vẻ kính sợ, đồng thời trong lòng cũng có bất an. Không biết Chí Tôn giáng lâm, cần làm chuyện gì? Tử Dương Chí Tôn bao phủ tại Tử Hà chỉ riêng mang phía trên, chỗ có tồn tại cũng không cách nào nhìn thẳng Chí Tôn qua mang. Khương Thần tâm thần rung chuyển, hắn không nghĩ tới, có tồn tại lại có thể cường đại đến tình trạng như thế. Giờ khắc này, Khương Thần trong lòng không khỏi lộ ra mãnh liệt hướng tới chi sắc. Một ngày kia, ta cũng phải trở thành dạng này cường giả, bao trùm tại chúng sinh phía trên. Đây là một màn vô cùng rung động, Khương Thần vậy không nghĩ tới nơi đây lại hội giáng lâm một đạo Chí Tôn hư ảnh. Nhìn xem cái trận thế này, còn giống như cùng mình liên quan đến. Tử Dương Chí Tôn ánh mắt lạnh lùng, vạn đạo lui tán. Toàn thân trên dưới phát ra một cỗ siêu thoát tất cả ý vị. Ánh mắt của hắn khẽ quét mà qua, ngoài ý muốn là không có khí thế nhất người, lại cho cựu đại thánh chủ mang đến to lớn tâm linh chấn ép. Tại Khương Thần trong lòng hiện ra ý nghĩ này thời điểm, Tử Dương Chí Tôn quăng tới một ánh mắt. Tại Chí Tôn ánh mắt nhìn chăm chú, cho dù Khương Thần không sợ trời, không sợ đất, giờ phút này cũng không khỏi được cảm nhận được một cỗ tê cả da đầu cảm giác. Tại kia mắt kia dưới, Khương Thần chỉ cảm thấy trên người mọi thứ đều hiện lộ tại đối phương trong mắt, căn bản không có một chút bí mật có thể nói. Ngươi, rất không tồi. Tử Dương Chí Tôn thần niệm tại Khương Thần tinh trong biển thần thức đống nhiên vang lên, giống như hoàng trung đại lữ, đinh hay nhức óc. Có thể khiến cho Chí Tôn tán thưởng, có thể nghĩ Khương Thần thiên phú và chiến lược kinh diễm vô song đến loại tình trạng nào. Tinh thần bảng hơn 9 thành khí vận tán thành, tăng thêm như thế thiên tư, quả thực tư cách để cho ta một cái bóng mở giáng lâm. Giọng Tử Dương Chí Tôn tại Khương Thần trong óc vang lên, có thể khiến cho một vị Chí Tôn tự mình hạ xuống hư ảnh, có thể thấy được Khương Thần bất phàm. Cho dù tại cấp Chí Tôn biệt nhãn trông được đến, Khương Thần thiên tư đồng dạng kinh diễm. Tử Dương Chí Tôn không có để ý Thần Tiêu Thánh Địa 9 vị thánh chủ, trong mắt hắn nhìn tới, kia 9 vị thánh chủ phân lượng hình như không có Khương Thần lớn. Đã bao nhiêu năm, nơi đây cuối cùng đản sinh ra một khỏa coi như là qua được hạt giống. Chẳng qua tu vi quá thấp, thậm chí đều không thể bước vào chân ngã cảnh. Tử Dương Chí Tôn quanh thân quấn lượn quanh thần hà thủy khí, khí chất thần thánh mà uy nghiêm. Hắn trầm mặc một lát, sau đó chỗ mi tâm, hàng luồng tử văn xen lẫn, mơ hồ phát họa ra một đạo phù văn thần bí. Tại đạo phù này văn xuất hiện trong nháy mắt, tất cả Bách Châu đại lục ý chí càng là hơn lộ ra một cô vô cùng cuồng nhiệt cùng kính ngưỡng ba độ. Khương Thần cũng tại đạo phù này văn phía trên cảm nhận được một cỗ cao quý khí tức, toàn bộ sinh linh tại đạo này phù văn trước mặt tựa như nhỏ nhặt không đáng kể, như là khác nhau thứ nguyên, khác nhau cấp độ, không cùng cấp bậc tồn tại. Vậy là Bách Châu đại lục thế giới ân ký. Thần Tiêu Thánh Địa đệ nhất thánh chủ Lâm Tiêu mắt thấy đây hết thảy, không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đột biến, cực kỳ chấn động, ánh mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc. Còn lại thánh chủ cũng đều nhớ lại cái gì, đồng tử bỗng nhiên co vào. Tử Dương thánh chủ không để ý đến những người khác, tại loại này chí tôn trong mắt, chỉ có Khương Thần mới có tư cách vào cách khác mắt. Tu sĩ khác, cho dù mạnh như cựu đại thánh chủ, vậy không có tư cách nhường hắn nhìn chăm chú một chút. Thôi, đã ngươi trên người có tên kia khí tức, vậy liền cho ngươi một danh ngạch, vượt qua vô tận tinh hải, tới trước Tử Vi Tinh, có thể nhập ta Tử Dương đạo trưởng danh nghĩa. Tử Dương Chí Tôn bao phủ tại thần hà trong, thấy không rõ hư thực, chỉ thấy kia một đạo phù văn thần bí nhanh chóng từ bên trên bay ra, chậm rãi chui vào Khương Thần trong mi tâm. Đây là. Khương Thần còn chưa kịp tiêu hóa Tử Dương Chí Tôn lời nói ý nghĩa, trong chốc lát, Khương Thần trên người có hàng ngàn hàng vạn loạn tinh huy chảy xuôi, quanh người hắn chỗ lập tức hóa thành một mảnh nồng đậm hào quang màu tím, đưa hắn chôn tại chính giữa. Càng có huyền ảo vô cùng kinh văn âm thanh phát ra, như là có Phật tụ kinh đang giảng thiên địa đại đạo, vô cùng thần bí. Khương Thần toàn thân lấp lóe vô tận tử quang, đối với hắn mà nói, đây là một cọc Tử Dương Chí Tôn ban cho đại tạo hóa. Hắn toàn thân rung mạnh, cảm giác nhục thân tại trải nghiệm một loại thoát thai hoàn cốt. Đây là một loại có thể bù đắp Khương Thần nhục thân cho đến hoàn mỹ cơ duyên tạo hóa. Khương Thần chỉ cảm thấy trên người cất giấu nhục thân thần tàng tất cả đều được mở ra, trong người liên tiếp hình thành từng đạo chỉ riêng mang, không ngừng ở trên người hắn sáng lên. Kéo dài suốt mấy khắc đồng hồ, Khương Thần nhục thân lúc này mới hấp thu tất cả thần mang, cơ thể vậy không còn sinh huy. Đạo kia phù văn thần bí cũng tại Khương Thần ấn đường như ẩn như hiện, để lộ ra một cô vô cùng tôn quý khí tức. Tại thời khắc này, Khương Thần chỉ cảm thấy mình cùng tất cả Bách Châu đại lục có một loại trong minh minh liên hệ. Khương Thần thậm chí đều có thể rõ ràng cảm nhận được Bách Châu đại lục mạch lạc, tựa như hắn đã trở thành trăm châu chủ nhân của đại lục. Đây là một loại cực kỳ cảm giác huyền diệu, mà cảm giác này đều là mi tâm bên trên ấn ký ban cho. Một bên khác, Tử Dương Chí Tôn đang đánh ra thế giới ấn ký sau đó, quanh thân tử quang dần dần ảm đạm. Khương Thần mơ hồ đã nhận ra theo Tử Dương Chí Tôn ánh mắt chuyển đến vẻ mong đợi chi sắc. Đừng để ta thất vọng rồi. Nương theo lấy cuối cùng một đạo thần niệm tại Khương Thần tinh trong biển thần thức băng lên, Tử Dương Chí Tôn lại lần nữa hóa thành một vòng che khuất bầu trời màu tím mặt trời. Sau đó màu tím mặt trời dần dần tiêu tán, tựa như vượt qua thời gian mà đi. Tới vậy nhanh, đi cũng nhanh, tựa như lưu quang một dạng, không cách nào nắm lấy. Tất cả Bách Châu đại lục vậy tại thời khắc này khôi phục sức sống, thời gian lần nữa lưu chuyển. Trừ ra thánh chủ cấp cường giả cùng Khương Thần bên ngoài, còn lại sinh linh tồn tại thậm chí đều không có phát hiện mảy may khác thường. Khương Thần vậy chậm rãi lấy lại tinh thần, mắt bên trong lưu chuyển nhìn kinh thiên mũi nhọn. Chương 319, Bách Châu đại lục tân chủ nhân. 2, chương 319, Bách Châu đại lục tân chủ nhân. 2, tại dung hợp ấn đường thế giới ấn ký sau đó, có thể không nói qua trường chút nào, Khương Thần nghiễm nhưng đã trở thành Bách Châu đại lục tân chủ nhân. Đây là Tử Dương Chí Tôn giao phó cơ duyên tạo hóa của hắn, chỉ cần là trong Bách Châu đại lục, bất kỳ cái gì sinh linh không cách nào giết chết Khương Thần. Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là Thần Tiêu Thánh địa đệ nhất cường giả Lâm Tiêu Thánh chủ sao? Còn có cái khác 7 vị thánh chủ, bọn hắn sao tất cả đều quỳ? Nơi đây tất cả tu sĩ khôi phục ý thức sau đó, lập tức liền thấy làm bọn hắn không cách nào tin một màn. Thần Tiêu Thánh địa cựu đại thánh chủ đều không ngoại lệ, tất cả đều hướng về một phương hướng quỳ lạy xuống dưới, mà cái hướng kia chỗ, chỉ có một người. Người kia chính là vẻ mặt lạnh lùng Khương Thần. Giờ phút này, Khương Thần muôn người chú ý nhìn thấy một màn này, nơi đây toàn bộ cường giả trong óc anh minh, tâm thần cuồng loạn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Diệp Chân Võ nhìn Khương Thần, tựa như gặp được quỷ bình thường, trong mắt sớm đã không có bình tĩnh, có đầy mắt hoài nghi cùng rung động. A, này mẹ nó chuyện gì xảy ra? Tha là đã sống hơn ngàn năm, Diệp Chân Võ giờ phút này nội tâm tựa như vậy có vô số lạc đà ạ nạ cả lao nhanh mà qua, nhường hắn thật lâu không thể tự nói. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, không biết nói cái gì. Hạ Ngưng đôi mắt đẹp lộ ra mờ mịt, nhìn phía Khương Thần, trong óc trống rỗng. Bạch Dạ Lâm Hiên mấy người cũng nhìn nhau sững sờ, tê cả da đầu. Trên người Khương Thần đã xảy ra quá nhiều vượt qua mọi người tưởng tượng sự tình, nhưng trước mắt một màn vẫn là để bọn hắn rung động đến nói không ra lời. Đây chính là Thần Tiêu Thánh địa cựu đại thánh chủ, đối bọn họ mà nói, mỗi cái thánh chủ đều là chí cao vô thượng tồn tại. Khương Thần cho dù mạnh hơn, cũng không có khả năng đây thánh chủ còn mạnh hơn, bọn hắn nghĩ vỡ đầu tử cũng không nghĩ ra đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thiên Ma Tông, Sát Thần Tông, Huyết Linh Tông và đối với Khương Thần ôm có địch ý tông môn cường giả, giờ phút này tất cả đều trong óc quanh mình, thở mạnh cũng không dám một chút. Vô số những tông môn khác chí cường giả, giờ phút này toàn bộ đều tê cả da đầu, căn bản khó có thể lý giải được này không thể tưởng tượng một màn. Thiên Cơ lão nhân mắt lộ ra rung động, hắn trước tiên liền muốn thôi diễn nơi đây đến tột cùng xảy ra gì tình. Nhưng khi hắn trong lòng hiện ra như thế một cái ý nghĩ thời điểm, chân trời lão nhân thậm chí còn chưa có bắt đầu động thủ thôi diễn. Cả người hắn trong nháy mắt giống như bị thương nặng, trên người tựa như bốc cháy lên một cỗ không màu ngọn lửa vô hình, nhường thân thể hắn lại dần dần tiêu tán. Ngắn ngủi trong một nhịp hít thở, Thiên Cơ lão nhân thậm chí đều không thể phát ra bất kỳ thanh âm, liền bị một cỗ lực lượng thần bí gắng gượng xóa đi tồn tại. T. Như thế một màn kinh khủng, lập tức nhường vô số cường giả hai mắt đột nhiên co rụt lại. Vô số cường giả hít vào một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Một màn trước mắt thật sự là để bọn hắn kinh khủng muôn phần, bọn hắn thậm chí cũng không biết nơi đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Thiên Cơ lão nhân nhất định nghĩ muốn suy diễn nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nói cách khác hắn chỉ là có ý nghĩ này mà thôi, liền bị nào đó lực lượng thần bí gắng gượng xóa đi tồn tại. Có cường giả phỏng đoán, chính là như thế này, mới khiến cái này trong lòng người càng thêm hoảng sợ. Ngay cả thánh chủ cấp cường giả đều bị liên lụy ở bên trong, như tiếp tục truy đến cùng xuống dưới, tuyệt đối sẽ chết được vô cùng thảm. Đi. Giờ khắc này, vô số ngoại tông cường giả ánh mắt quả quyết, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn cựu đại thánh chủ một chút, sôi nổi hỏa tốc rời đi. Sợ nhiễm phải một tia nhân quả, bị xóa đi tồn tại. Cũng không có người lại đi truy đến cùng nơi đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đây cũng không phải là bọn hắn có thể biết đến sự tình. Tuyệt đại đa số người không còn có ở chỗ này lưu lại dũng khí, chỉ mấy cái trong chớp mắt, tất cả quảng trường chỉ còn lại rải rác không đến trăm người. Lâm Tiêu Thánh chủ tại xác nhận Tử Dương Chí Tôn rời đi sau đó, này mới chậm rãi đứng lên tới. Trong lòng của hắn âm trầm vô cùng, nhưng giờ phút này lại là không mảy may hiện, ngược lại mặt mũi tràn đầy lộ ra nụ cười. Kính đã lâu Khương tiểu hữu đại danh, lão phu Lâm Tiêu, là Thần Tiêu Thánh địa chủ nhân, nếu là thánh địa nhiều có đắc tội, mong rằng tiểu hữu thông cảm nhiều hơn đây này. Lâm Tiêu bình tĩnh mở miệng, trong giọng nói đã đem Khương Thần coi là cùng thế hệ trò chuyện. Diệp Chân Võ và người ánh mắt kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng lựa chọn trầm mặc. Thiên cơ kết cục của ông lão phía trước, bọn hắn cũng không dám hỏi Khương Thần, sợ rước họa vào thân. Khương Thần không có trả lời, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn lướt qua Thần Tiêu Thánh địa người. Hắn có loại dự cảm mãnh liệt, hắn hôm nay mặc dù không làm gì được trước mắt mấy người kia, nhưng hắn ấn đường dấu ấn bí ẩn cho Khương Thần một loại mãnh liệt trực giác, những người trước mắt này đồng dạng không cách nào giết chết chính mình, cho dù đối phương là thánh chủ cấp cường giả. Chỉ cần là Bách Châu đại lục sinh linh, thì quả quyết không thể nào làm hại được chính mình, bởi vì hắn là này Bách Châu đại lục tân chủ nhân. Đây là Tử Dương Chí Tôn trước khi đi lưu cho Khương Thần món quà. Có thể không nói khoa trương chút nào, Khương Thần liền như là một tôn đế vương, Bách Châu đại lục toàn bộ sinh linh cũng là con dân của hắn. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, ánh mắt lạnh như băng tại trên người Tô Hiên lưu lại một lát, sau đó khôi phục vẻ mặt bình tĩnh. Hắn nhìn cũng không nhìn Thần Tiêu Thánh địa người, quay đầu đối với Diệp Chân Võ đám người nói, "Tông chủ, các ngươi cần phải trở về. Ngươi không quay về sao? Diệp Chân Võ nhìn qua Khương Thần bình tĩnh đáp lại, Bạch Dạ Lâm Hiên mấy người cũng trầm mặc nhìn qua Khương Thần. Không biết vì sao, bọn hắn cảm giác được Khương Thần trên người tựa như đã xảy ra khó mà nói rõ biến hóa này nhường hắn nhìn mà phát khiếp. Tông chủ, những năm gần đây ta đi quá nhanh, không để ý đến dọc đường một ít phong cảnh, ta cảm giác có chút mệt rồi hả, muốn đi khắp nơi đi xem xét. Thay ta hướng sư tôn bọn hắn vân an. Khương Thần lộ ra nụ cười sáng lạ, giờ phút này hai mắt của hắn không có lạnh băng, có chỉ là thuần túy ánh nắng thần sắc. Diệp Chân Võ nhìn Khương Thần một lát, vậy lộ ra nụ cười. Nhớ kỹ, Huyền Vũ Tông vẫn luôn là nhà của ngươi, ngươi muốn lúc nào quay về đều được, chúng ta tại tông môn chờ ngươi. Diệp Chân Võ mặc dù không biết Khương Thần trên người chuyện gì xảy ra, nhưng hắn mơ hồ có chút suy đoán. Khương Thần tuyệt đối là đạt được nào đó khó có thể tưởng tượng tạo hóa, đến mức Thần Tiêu Thánh Địa Cựu Đại Thánh Chủ cũng đối nó cung kính có thừa. Nghe được Khương Thần ý tứ trong lời nói, Diệp Chân Võ cũng không có giữ lại, hắn thấy, chuyện kết quả là tốt là được, bất kể quá trình làm sao khúc chết cũng không có quan hệ. Diệp Chân Võ đi rồi, mang theo Huyền Vũ Tông mọi người rời đi. Trước khi đi, Bạch Dạ nghiến chặt hàm răng, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tại Khương Thần ánh mắt kinh ngạc trong, cho Khương Thần một cái to lớn ôm. "Sư đệ, ta tại Huyền Vũ Tông, chờ ngươi." Bạch Dạ tại Khương Thần bên thai lưu lại một câu nói như vậy sau đó, liền đi. Mãi đến khi Bạch Dạ sau khi đi, Khương Thần chóp mũi dường như còn có thể nghe đến trong không khí hương khí. Khương Thần nội tâm thở dài một tiếng, nhìn qua mọi người rời đi thân ảnh, vậy lộ ra nụ cười. Khi mọi người sau khi đi xa, Khương Thần lúc này mới quay người nhìn về phía Lâm Tiêu đám người, hắn vẫn là không có nói chuyện. Sau đó tại Cửu Đại Thánh Chủ trước mặt, Khương Thần đưa tay vừa nhấc, lơ lửng ở phía trên tinh thần bảng trong nháy mắt kim quang đại trán, hóa thành một vệt kim quang chui vào trong cơ thể của hắn. Bây giờ hắn là Bách Châu Đại Lục tân chủ nhân, tự nhiên có thể lấy đi tinh thần bảng. Làm xong đây hết thảy, Khương Thần nhịn không được hét dài một tiếng. Trong chốc lát một cỗ kinh khủng nguyên thần ba động, dung chuyển thập phương. Hắn toàn thân trong suốt long lanh, không nhiễm trần thế, càng có từng đạo màu ngọc bích nở rộ mà ra. Khương Thần không để ý đến Cửu Đại Thánh Chủ, hắn nhanh chân hướng lên bầu trời mau chóng đuổi theo. Bây giờ hắn đã trở thành Bách Châu Đại Lục tân chủ nhân, càng là hơn trải nghiệm một lần hoàn mỹ nhục thân thuế biến. Hắn có thể trước khi đến Bách Châu Đại Lục bất kỳ địa phương nào, những nơi đi qua lại không người dám ngăn cản. Dù cho là thánh chủ cấp cường giả cũng không thể xuống tay với hắn, nếu không sẽ đụng phải thế giới ý chí áp chế. Cửu Đại Thánh Chủ ánh mắt băng hàn vô cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Thần rời đi. Cho dù trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng vô pháp ra tay với Khương Thần, chỉ bởi vì hắn là Tử Dương Chí Tôn Khâm Định người. Khương Thần cũng biết cái này hiểu rõ, đương nhiên sẽ không cho Cửu Đại Thánh Chủ sắc mặt tốt. Thực chất, Khương Thần như là dựa vào thần khí tinh thần bảng lực lượng, cũng có thể tại thời gian ngắn có giết chết thánh chủ cấp cường giả chiến lực, nhưng Khương Thần cũng không muốn làm như vậy. Không cần mượn nhờ Chí Tôn lực lượng, chờ ta hiểu ra đạo tâm, bước vào chân ngã cảnh thời điểm, chính là Thần Tiêu Thánh Địa triệt để hủy diệt lúc. Tại kiến thức đến Tử Dương Chí Tôn vô thượng thần uy sau đó, Khương Thần càng phát ra chờ mong tương lai. Chờ ta giải quyết xong chỗ có nhân quả, lại đặt vào vô tận tinh hải, tiến về Tử Vi Tinh. Khương Thần trong lòng đã có dự định, hắn tự lẩm bẩm, cũng là lúc trở về Đại Phong Quốc, không biết bọn hắn thế nào, lão Vương, lão Hổ, Thanh Huyền sư tỷ. Trong mắt của hắn lộ ra hồi ức chi sắc, không biết nghĩ tới điều gì, khóe miệng không tự chủ được vẽ lên một đạo đường cong, ngay cả phong vậy nhẹ nhanh hơn không ít. Đợt, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Mới một quyển đến, ngày mai trước giờ cùng các đại lao xin phép nghỉ, thật tốt cấu tứ tiếp xuống cốt truyện và cố gắng lấp hố. Cảm tạ đại lao ủng hộ a. Chương 320, dung nhập phàm trần, minh tâm thấy chân ngã. 1. Chương 320, dung nhập phàm trần, minh tâm thấy chân ngã. 1. Mênh mông vô bờ lạnh băng trên mặt biển, bóng đêm đen kịt bao phủ tất cả hải vực, lâm liệt gió biển gào thét mà qua, mang đến lạnh lẽo thấu xương. Màu đen trong hải vực, sương mù dày tràn ngập, nước biển sâu đen như mực, không có một tia sáng xuyên vào trong đó. Xa xa mơ hồ có thể thấy được một ít mông lung bóng người bao phủ một tầng âm trầm hắc vụ, tản ra băng lãnh khí tức. Nước biển kịch liệt quay cuồng, tạo thành to lớn vòng xoáy, trong bóng tối cũng truyền tới âm trầm tiếng gầm gừ, phảng phất là tới từ địa ngục các ma đang thì thầm. Nơi này là trong màn đêm vĩnh hằng hải vực, căn bản không có một bóng người, thậm chí ngay cả phương xa đèn đuốc cũng chưa thấy mảy may. Đột nhiên, một bóng người tựa như theo trong hư không đi ra, hiện lên ở đèn nhánh mặt biển phía trên. Rất là hoài niệm. Bóng người đạp không mà đi, trên người không có tán phát ra cái gì khí tức. Nhưng khi hắn xuất hiện trong nháy mắt, tất cả vĩnh hằng hải vực trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, thời gian tựa như đọc lại đồng dạng. Khương Thần giờ phút này người mặc một bộ trường bào màu đen đặc, như là bóng đêm yên lặng mà thần bí. Mặt mũi của hắn bị bóng tối bao trùm, chỉ lộ ra một đôi tròng mắt đen nhánh, như là vực sâu vô tận. Có loại thiếu tiểu rời ra lão đại hồi cảm giác, á hử, ta còn trẻ, vĩnh viễn cứng chắc. Hắn nhìn lên trước mắt chung quanh hoàn toàn mông lung vĩnh hằng hải vực, không khỏi tự lẩm bẩm. Quên đi hạ thời gian, Khương Thần làm năm rời khỏi Đại Phong Quốc đã có thời gian mười mấy năm. Mười mấy năm qua, cảnh còn người mất, đã xảy ra quá nhiều chuyện, đến mức hắn có chút hoảng hốt. Những năm gần đây, hắn mỗi giờ mỗi khắc đều ở một loại vô cùng trạng thái căng thẳng dưới. Không là bị người đuổi giết, chính là đi giết trên đường của người khác, có rất ít như thế nhàn nhã nhẹ nhõm thời gian. Lúc trước hắn rời khỏi Đại Phong Quốc thời điểm, vậy mới bất qua chân nguyên cảnh giới. Mà bây giờ tu vi của hắn cũng đạt tới thần thông đại viên mãn, càng là được đến Tử Dương Chí Tôn thế giới ân ký, đã trở thành Bách Châu Đại Lục tân chủ nhân. Thực lực long trời lở đất, có thể không nói qua trường chút nào, này Bách Châu Đại Lục bất luận cái gì một nơi hắn cũng có thể đi được. Tại Bách Châu Đại Lục trong, Khương Thần còn có thể mượn dùng thần khí tinh thần bảng lực lượng, cho dù là trí cao vô thượng thánh chủ cấp nhân vật cũng có thể đánh một trận. Bây giờ Khương Thần thực lực để thăng cho tới bây giờ tình trạng, có loại hoảng hốt cách một thế hệ ảo giác. Trước chuyến này hướng Đại Phong Quốc, Khương Thần tuyệt đối là đứng đầu vô địch tồn tại. Khương Thần nghĩ muốn nhờ cái này khó được bình tĩnh thời gian, thật tốt làm rõ con đường của mình, trải nghiệm nhân sinh muôn màu, minh đạo ngộ tâm. Mỗi một cái tu sĩ đột phá chân ngã cảnh phương thức cũng không giống nhau, có người cố gắng cả đời cũng vô pháp minh tâm, mà có người tỉnh lại sau giấc ngủ, một cách tự nhiên thì đi vào tầng kia cảnh giới. Một người đứng được càng cao, việc không dễ dàng thấy rõ vũng bùn dưới chân. Khương Thần nhìn qua mênh mông vô bờ vĩnh hằng hải vực, sinh lòng cảm xúc. Chỉ có dung nhập phàm trần, trải nghiệm hồng trần, mới có thể minh tâm thấy chân ngã. Khương Thần liễu dĩu tự nói, tâm thương ngoại lực đã không cách nào làm cho Khương Thần tiến hơn một bước, hắn chạy tới thần thông cảnh mức cực hạn. Khương Thần tu vi liền tựa như một bình nước, bên trong đã chứa đầy nước, cũng không còn cách nào dung nạp nhiều hơn nữa nước. Muốn chứa nhiều nước hơn, liền cần mở rộng dung lượng, thăng cấp bình nước. Minh đạo ngộ tâm chính là thăng cấp như thế một không thể tránh khỏi quá trình. Khương Thần thông qua Tử Dương Chí Tôn trong giọng nói, vậy đã hiểu tinh không gì mênh mông. Bách Châu đại lục cũng chỉ là này mênh mông vũ trụ giọt nước trong biển cả, căn bản không tính là cái gì. Tại tất cả trong tinh không, Bách Châu đại lục cũng là một chỗ cằn cỗi chỗ, đại đạo pháp tắc cũng không hoàn thiện, có thể đản sinh ra thánh chủ cấp tu sĩ đã là cực hạn. Nghĩ phải trở nên mạnh hơn, tới kiến thức cao hơn phong cảnh, nhất định phải đi ra nơi này. Thực chất, nếu là Khương Thần nếu là lựa chọn lưu tại Bách Châu đại lục, tiếp qua nhiều năm, hắn liền có thể thành là thế giới này chân chính người mạnh nhất. Dù là không cần mượn nhờ thần khí lực lượng, vậy đủ để trấn áp tất cả cường giả. Có thể đây không phải Khương Thần muốn, tại con đường tu hành càng đi càng xa đồng thời, cũng làm cho Khương Thần lòng cầu đạo càng phát ra kiên định. Hắn không muốn ở lại Bách Châu đại lục kết ngồi đại giếng, Khương Thần muốn bước vào tinh không, tới kiến thức hạ càng rộng lớn hơn thế giới. Kiếp trước, Khương Thần vậy hướng tới Lam tinh bên ngoài thế giới. Bây giờ hắn có cơ hội này có thể đi kiến thức tinh không bên ngoài thế giới, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Hắn cảm thấy, nghĩ muốn đi ra tinh không, tiến về Tử Vi tinh, ít nhất phải nhường tu vi của mình tăng lên một cái cấp độ, mới có thể ứng đối trong tinh không các loại nguy hiểm. Khương Thần thở sâu thở ra một hơi, cũng biết hiểu ra đạo tâm là một kiện không đội vàng được sự việc. Đi đến nên đi đường, mới có thể đi muốn đi đường. Khương Thần trong mắt chỉ riêng mang việt phát sáng rỡ sáng chói, tại thời khắc này sinh ra nào đó cảm ngộ. Hắn như có một cái phương hướng, chẳng qua cần thời gian nghiệm chứng. Khương Thần hành tẩu trên vĩnh hằng hải vực, nội tâm một mảnh thông suốt. Từ giờ phút này bắt đầu, ta chỉ là một người phàm tục, đúng là ta, phổ phổ thông thông người, cũng không phải là tu sĩ. Khương Thần trong mắt sáng ngời, nương theo lấy nội tâm hắn rộng mở trong sáng lên. Vĩnh hằng hải vực bên trên mọi thứ đều yên lặng mà tĩnh mịch, chỉ có ánh sao yếu ớt điểm xuyết lấy bóng tối vô tận. Tại Khương Thần rộng mở trong sáng thời điểm, một tia yếu ớt nắng sớm nhẹ nhàng lấp lóe, giống như tại trong hắc ám đốt lên một khỏa nhỏ bé mồi lửa. Mới thăng mới sớm chậm rãi theo màu đen mặt biển dâng lên, mới sớm quang mang cũng không chớp mắt. Ngược lại là một loại ánh sáng nhu hòa, giống như điểm điểm những vì sao vi quang tại trong hắc ám nhảy vọt. Màu đen hải vực dần dần bị tia sáng dịu dịu bao phủ, mặt nước bắt đầu nổi lên có hơi gợn sóng, nên đón mới sớm đến. Khương Thần ở trên biển đi rất chậm, có thể mỗi một bước rơi xuống khoảng cách cũng tại bên ngoài trăm trượng. Cũng không lâu lắm, một tòa cự đại thành trì thì xuất hiện tại trước Khương Thần phương tầm mắt chỗ. Đó là một tòa không nhỏ thành trì, tứ phía vờn quanh cao lên tường cao, dựa núi mặt hải, vị trí địa lý rất tốt. Bên hai của hắn vậy mơ hồ truyền đến rộn ràng âm ý cùng tiếng sóng biển, nóng bức gầm ướt gió phất qua toàn thân, có chút mùi tanh lại dẫn dinh dính cảm giác. Quang Minh Thành. Khương Thần trên mặt lộ ra đã lâu nụ cười, mười mấy năm trước, hắn ở đây bên trong tòa thành này đã trải qua không ít chuyện. Ấn tượng là khắc sâu nhất chính là Tả Gia Đích sự tình, làm năm sự tình, cho dù tại hắn hiện tại xem ra, cũng vẫn là cảm thấy một hồi căm tức. Ta cũng không phải vẫn luôn là phàm nhân, đương nhiên phải có ân báo ân, có cửu báo cửu. Khương Thần đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, có thể không nói qua trường chút nào, hắn làm năm chật vật như thế rời khỏi Đại Phong Quốc, đều là bái Tả Gia ban tặng. Bây giờ trở lại Quang Minh Thành, tự nhiên muốn ra vừa ra ác khí, để cho mình suy nghĩ thông suốt. Khương Thần không phải thánh nhân, đương nhiên sẽ không lấy ơn báo oán, hắn đi đến chỗ nào, xưa nay đều là lấy bạo chế bạo. Không biết lao hồ bọn hắn còn ở đó hay không Quang Minh Thành. Khương Thần tự lẩm bẩm, thân ảnh lóe lên, vô thanh vô tức xuất hiện tại trên bến đầu, không có dẫn tới chú ý của mọi người. Nơi này người đến người đi, ngựa xe như nước, phi thường náo nhiệt. Thuyền dừng sát ở bên bờ, hình cầu đèn lồng. Trong gió lắc lư, phát ra ánh sáng dịu dịu, huyên thanh âm huyên náo, bên tai không dứt. Trên bến tàu tràn đầy chợ búa khí tức, lộn xộn tiểu phiến chật ních đường đi, lớn tiếng giao hàng nhìn các loại hàng hải sản cùng thương phẩm. Ngẫu nhiên còn có to lớn thuyền chỉ xuất hiện trên mặt biển, sau đó chậm rãi đến gần rồi bến tàu. Chương 320, dung nhập phàm trần, minh tâm thấy chân ngã. 2, chương 320, dung nhập phàm trần, minh tâm thấy chân ngã. 2, túi bay đều đâu vào đấy đem hàng hóa khiêng xuống thuyền. Không ít tiểu thương cũng đều dự liệu được tình huống như vậy, tích cực chuẩn bị tiếp thu hàng hóa. Cao lão bản, nhìn tới lúc này thu hoạch không ít ta. Một tên vơi mặt mũi tràn đầy đen nhánh hắn tử, lộ ra hai hàm răng trắng. Chuyến này coi như bội thu, gặp phải chút ít sóng gió, may mà không có thương vong. Đứng ở đầu thuyền bên trên là một dáng người khôi ngô nam nhân, môi của hắn nhu hòa mà rắn chắc, hơi nhếch lên, cho người ta một loại thân mật cùng thoải mái cảm giác. Chẳng qua nha, sóng gió càng lớn, ngư càng quý. Nam nhân ánh mắt hơi có vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt vui mừng sao vậy giấu không được. Hay là cao lão bản biết làm ăn? Trên bến tàu rộn rộn ràng ràng, phi thường náo nhiệt, khí trời rất nóng, thái dương cao chiếu. Nhưng rất nhiều tiểu thương lại là nhiệt tình tăng gọn, trên mặt tràn đầy đủ cười. Khương Thần nhìn chung quanh dầu có khói lửa một màn, lộ ra đủ cười, không biết vì sao, hắn cảm giác lòng của mình rất bình tĩnh. Trong lòng của hắn có hơi xúc động, những người này cũng là sinh hoạt ở chính giữa tầng dưới bách tính, theo trong mắt của bọn hắn nhìn thấy hào quang sáng tỏ, đó là bọn họ đối với cuộc sống hy vọng. đối bọn họ mà nói, sinh hoạt càng giống là một loại kỳ diệu lữ trình, tràn đầy hy vọng cùng khiêu chiến. Một màn này, nhường Khương Thần hơi có chút xúc động. Thẳng thắn mà làm, thuận theo tự nhiên. Khương Thần triệt để buông lòng xuống, chậm rãi tới gần Đông Thành môn, cửa thành vẫn như cũ có không ít thủ thành tướng sĩ trấn giữ, nhiều người nhưng mà ngay ngắn trật tự. Màu nâu xanh tường thành có 1 mét dày, tràn đầy một loại năm tháng cùng tăng thương. Đông Thành môn hai bên trái phải riêng phần mình có 10 cái tương đối nhỏ bé môn, đương nhiên cũng chỉ là so ra mà nói, nơi này mỗi cái cửa nhỏ cũng có thể nhường 7-8 cái trưởng thành song song nhìn thông qua. Trái vào phải ra, mỗi cánh cửa trước cũng sắp xếp một cái đội ngũ thật dài, người đến người đi, lít nha lít nhít. Không ít thương khách đội xe cũng cần xuống xe ngựa tiếp nhận kiểm tra, Thương Thần lặng yên âm thanh đi vào thành trong ao. Hắn nhìn lên trước mắt một mảnh phồn hoa thành trì, hay là có loại thời không thác loạn cảm giác. Gạch xanh ngói đỏ, rậm rạp cây xanh, đình đài lầu cát, tiết lần lần đây, 5 bước lầu 1, 10 bước một cát. Vị công tử này, ngươi là lần đầu tiên vào thành đi, không bằng cưới hạ quan quang ma sa, cũng tốt lãnh hội quang minh thành rầm rộ. Đúng lúc này, một tên áo trắng thư sinh trung niên, ánh mắt sáng ngời có thần, nhìn Khương Thần mở miệng hỏi. Nhìn thấy Khương Thần nhìn sang, thư sinh trung niên lập tức thở dài, chỉ phía trước. Khương Thần theo hắn chỉ đi phương hướng nhìn lại, chỗ nào là một chỗ rộng rãi đất trống, đỗ nhìn một cỗ hẹp dài xa hoa xe ngựa. Chiếc xe ngựa này tạo hình tinh xảo, dài ước chừng 3 trượng, do thượng thừa nhất vật liệu tỉ mỉ chế tạo thành, thân xe mạ vàng, phản xạ ra hào quang chói sáng, làm cho người nhìn không chuyển mắt. Bát thất tuấn mã cao lớn bị thắt ở trước xe ngựa, mỗi một đầu tuấn mã cũng cao lớn uy vũ, lông tóc chân bóng như tơ, cơ thể đường còn căng đầy hữu lực. Trên xe ngựa bánh xe do không tì vết chút nào sồi chế thành, tinh tế tỉ mỉ hoa văn tại ánh mặt trời chiếu xuống có vẻ hết sức sáng chói. Công tử, đây là ta Thanh Thiên lâu hoàn thành quan quang ma sa, chỉ cần 10 lượng bạc, có thể đem quang minh thành lớn phong cảnh thu hết vào mắt. Thư sinh trung niên nhìn thấy Khương Thần trong mắt có hơi dị sắc, không khỏi nhiệt tình giới thiệu. Đã như vậy, tự nhiên muốn thử một chút. Khương Thần gật đầu một cái. Trong lòng hơi hơi kinh ngạc Nam Cung Phi Nguyệt lại có như thế làm ăn ý nghĩ, nhìn tới cũng không phải cái kia đại vô nao nhà. Khương Thần đi theo thư sinh trung niên đi tới xe ngựa, sảng khoái nộp 10 lượng bạc. Công tử mời vào bên trong tìm cái chỗ ngồi xuống, đợi một lát lập tức xuất phát. Thư sinh trung niên kéo ra cửa xe ngựa. Xe ngựa ghế điều khiển ngồi nhìn một cái tuổi trẻ mã sa phu, tay hắn cầm roi, hướng phía Khương Thần mặt lộ mỉm cười. Khương Thần gật đầu đáp lại, sau đó đi vào xe ngựa, ánh mắt của hắn hơi kinh ngạc. Xe ngựa nội bộ đồng dạng làm người ta nhìn mà than thở, hoa lệ nhung tơ trang trí bao trùm lấy chỗ ngồi cùng vết tường, cùng kiếp trước lam tinh xe công cộng chỗ ngồi sắp xếp không kém nhiều. Khương Thần tìm cái cuối cùng chỗ ngồi gần cửa sổ ngồi xuống, chỗ ngồi mềm mại chất liệu tại chạm đến lúc như là đám mây dễ chịu. Tinh xảo điêu khắc cùng tơ vàng thêu đóng chỉ sức, cực kỳ mỹ quan, trong xe ngựa tản ra nhàn nhạt hương hoa khí vậy khiến người cảm thấy giống đặt mình vào vườn hoa. Khương Thần ngồi càng phát ra kinh ngạc, xe ngựa toa xe trần nhà còn treo đầy hoa lệ đèn thủy tinh, lóe ra ánh sáng lưu hòa, cũng không chướng mắt. Trên sàn nhà phủ lên dậy đặc mềm mại thảm, đạp lên giống như mạn bộ vân đoan, màn cửa do tơ chất bệnh mà thành, gió nhẹ thổi qua lúc nhẹ nhàng lay động. Chiếc này xa hoa quan quang mã xa, tinh điêu tế chắc chi tiết cùng tráng lệ trang trí lệnh Khương Thần nhìn mà than thở. Nhưng hắn như có chủng về tới Lam Tinh xe công cộng cảm giác. Khương Thần ngồi ở bên cửa sổ, lặng lặng nhìn ngoài xe ngựa tất cả, trong lòng càng yên tĩnh. Không có chém chém giết giết thời gian vậy rất không tệ. Hắn cười, không biết nghĩ tới điều gì, lộ ra hai hàm răng trắng, cười đến rất nhanh thoải mái. Trên xe ngựa lần lượt người tới, rất nhanh liền ngồi đầy người, đại đa số là công tử trẻ tuổi cùng tiểu thư khuê các, phần lớn là không thiếu tiền chủ. Rốt cuộc 10 lượng bạc đối với người bình thường mà nói, cũng không phải một con số nhỏ. Từ Khương Thần đi vào xe ngựa sau đó, hắn thì phát giác được không thiếu nữ tử ánh mắt tầm mắt mơ hồ rơi trên người mình. Khương Thần không biết là, khí tức của hắn mặc dù nội liễm đến cực hạn, có thể trên người có một loại lạnh nhạt khí tức. Loại khí chất này nhường hắn trong đám người đặc biệt dễ thấy, để người chú ý ngại quá, vị công tử này, có thể cho ngươi đổi chỗ sao? Đúng lúc này, một tiếng thanh âm thanh thúy ngắt lời Khương Thần suy nghĩ. Hắn thu hồi ánh mắt nhìn về phía âm thanh chỗ. Đó là một mỹ phụ, búi tóc cao cao co lại, trải lấy tinh xảo búi tóc, phía trên điểm xuyết lấy hoa lệ ngọc trâm. Trong tay nàng còn cầm một cái tiểu phiến tử, nhẹ nhàng lay động, giữa cử chỉ tràn đầy ưu nhã. Bất luận là lời nói cử chỉ hay là hành động cử chỉ, nàng đều lộ ra một loại nhã nhặn ôn hòa khí chất. Này mỹ phụ còn mang theo một trong mắt lóe lên vẻ nghịch ngợm tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài trong mắt lóe ra tinh nghịch quan mang, cơ thể luôn luôn không an phận địa luận động, tóc dài đen bóng, tán trên bờ vai. Mỹ phụ chỉ tiểu nữ hài, đối với Khương Thần nhẹ nhàng nói: "Trẻ con nha, nàng ngồi xe ngựa lúc thích xem đến ngoài cửa sổ cảnh sắc, mà cái này cũng có thể giúp nàng tỉnh táo lại." Mỹ phụ trong mắt lóe lên vẻ tự tin, tựa như chắc chắn Khương Thần nhất định sẽ đồng ý. Một bên tiểu nữ hài cũng có chút không kịp chờ đợi, nghĩ muốn ngã ngồi Khương Thần chỗ ngồi. Không ngờ, Khương Thần khẽ ngẩng đầu, híp híp mắt nhìn mỹ phụ cùng tiểu nữ hài một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười. "Không, ta từ chối, ta cũng nghĩ ngồi cửa sổ, càng quan trọng chính là, ta nhường con gái của ngươi học được quý giá bài học, thế giới không phải như vậy vận hành, người không thể tùy tâm sử dụng." Lời vừa nói ra, mỹ phụ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, dường như không ngờ rằng Khương Thần hội trả lời như vậy. Bên người nàng tiểu nữ hài càng là hơn lộ ra vẻ không vui, mắt thấy là phải khóc. Mỹ phụ lập tức có chút cấp bách, vội vàng nói lần nữa: "Công tử, kính nhờ ngươi, nàng vẫn chỉ là đứa bé, nếu là không có gần cửa sổ, nàng biết khóc." Những người khác cũng bị một màn này hấp dẫn chú ý, không ít người vậy quăng tới ánh mắt tò mò. "Thì tính sao?" Khương Thần mỉm cười hỏi lại. "Đợt, cảm tạ các đại lao ủng hộ a, phần mới đến thử điểm mới đồ vật, nhường các đại lao sẽ không thấy vậy không thú vị. Cảm tạ các đại lão nguyện phiếu a, quý tạ. Thôi thư hắc ám cho chơi, tội nghiệp cứu rỗi số lượng nhiều bao ăn no, hứng thú đại lão có thể đi xem xét. Chương 321, thuận theo bản tâm. Nam Cung Phi Nguyệt. 1. Chương 321, thuận theo bản tâm. Nam Cung Phi Nguyệt. 1. Như thế là nhạt, càng không chút do dự từ chối. Không thể không nói, giờ khắc này Khương Thần cho trên xe ngựa không ít người một loại cảm giác kỳ dị. Công tử, tiểu nữ chỉ là muốn ngồi vào trong cửa sổ mặt vị trí, vì sao như vậy một thỉnh cầu nho nhỏ, công tử cũng không nguyện ý đáp ứng. Chuyện này đối với công tử mà nói, chỉ là dễ như trở bàn tay mà thôi. Nghe được Khương Thần đáp lại, mỹ phụ vẻ mặt kinh ngạc, không có thể hiểu được. Dưới cái nhìn của nàng rõ ràng một vô cùng sự tình đơn giản, trước mắt vị công tử này lại chọn từ chối, cái này cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Nàng vẫn chỉ là đứa bé, vì sao không thể để nhìn nàng đâu? Nàng có hiểu, hốc mắt hồng hồng. Khương Thần nhìn mỹ phụ, thân thể thậm chí cũng không hề nhúc nhích nửa phần, nửa hít mắt, tượng xem kịch đồng dạng. Nàng là ai lại liên quan gì đến ta, cũng không phải nữ nhi của ta, ta như là muốn cho không cần ngươi nói, nhưng ta nếu là không muốn cho dù Thiên Vương lão tử già rồi cũng vô dụng. Nói hết à? Nói xong liền hảo hảo ngồi xuống, ngươi đây là muốn cầu người, người khác không có nghĩa vụ đáp ứng ngươi, ngươi phải làm tốt bị người cự tuyệt chuẩn bị. Khương Thần nói xong tiếp tục quay đầu nhìn về phía phong cảnh ngoài cửa sổ, ti không chút nào để ý người khác xì xào bàn tán. Ngươi người này tại sao như vậy, ngươi cũng lớn như vậy, không thể để đứa nhỏ này tê dại. Mỹ phụ vẻ mặt bất bình. Nương, ta mặc kệ, ta thì muốn vị trí kia. Tiểu nữ hải vậy ở một bên bắt đầu đùa giỡn lên tính tình tới. Nàng bắt đầu lớn tiếng khóc giống, không ngừng đá vào cẳng chân, đối với mỹ phụ nóng giận, một bộ oán trách bộ dáng. Trên xe ngựa không ít người thấy cảnh này, có người nhíu mày, cũng có người lộ ra thiếu kiên nhẫn, cũng có người có chút ít bên bực kẻ yếu. Hắn làm sao nhẫn tâm, thế mà từ chối như thế tiểu cô nương khả ái. Đúng thế, cũng quá không có ai tâm. Thì một cái chỗ ngồi cũng không chịu đổi, hưởng hắn dáng dấp còn nhã nhặn, thực sự là đã nhìn lầm hắn. Như thế kê. Ruột bụng nhỏ, hắn có còn hay không là cái nam nhân. Trong lúc nhất thời, thì có mấy tên nữ tử xì xào bàn tán, nhìn về phía ánh mắt của Khương Thần tràn đầy thất lạc còn có một số vẻ khinh thường. Tiểu cô nương, đừng khóc, ca ca vị trí này cho người không vậy. Đúng lúc này, ngồi tại trước Khương Thần sắp xếp một tên khuôn mặt tuấn lãng thân mang thanh sam nam tử trẻ tuổi đứng lên thân, nhỏ nhẹ nói: "Vị cô nương này, không cần cầu hắn, những người khác là không có ái tâm, thật coi xe ngựa này là của hắn, phách lối như vậy ương ngạnh." Thanh sam nam tử nho nhã lễ độ, hắn thân mật cử động trong nháy mắt dẫn tới không ít hoặc là tán thưởng, hoặc là ánh mắt tò mò. Chẳng qua người này ánh mắt mơ hồ rơi vào vị kia mỹ phụ nạo nhân trên thân thể mềm mại, chẳng qua này ánh mắt cực kỳ mịt mờ, cũng không có bị những người khác phát hiện. "Không muốn, Thiến Nhi muốn ngồi bên cửa sổ vị trí này." Không ngờ, tiểu nữ hài vẻ mặt cố chấp, dường như cùng Khương Thần đón kia lên. Khương Thần quyền đương không nghe được, trong lòng thoải mái cực kỳ, bất kỳ cái gì hắn chuyện không muốn làm, người khác cho dù đứng ở đạo đức bên trên điểm cao nhất khiển trách hắn cũng vô dụng. Hắn kháng kiền nhiễu năng lực cực mạnh, tiếp tục dõi xem phong cảnh ngoài cửa sổ, hắn ở đây thuận theo bản tâm lựa chọn, sao để cho mình dễ chịu làm sao tới. Trong mắt hắn, không có khuôn sáo, sống được thông thấu, công việc được tự tại rất là trọng yếu. Thanh sam nam tử thấy thế, trầm mặc mấy hơi thở. Sau đó khóe miệng lộ ra nụ cười, hắn vươn tay từ trong ngực lấy ra một tấm trăm lượng ngân phiếu. "Vị huynh đài này, nơi này là 100 lượng, chỗ ngồi của ngươi ta Trần mua mua." Ngữ khí của hắn tràn ngập tự tin, càng là hơn vẻ mặt chắc chắn Khương Thần tuyệt đối sẽ tiếp nhận bộ dáng. Ngồi một chuyến quan quang mã xa chỉ cần 10 lượng, mà hắn đông chốc liền lấy ra 100 lượng, đầy đủ hắn ngồi 10 lần quan quang mã xa. Hắn tin tưởng chỉ nếu đối phương là người thông minh, thì sẽ không cự tuyệt loại chuyện tốt này. Đặc biệt hắn còn thoáng nhìn mỹ phụ kia nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy kinh ngạc cùng mừng rỡ, càng thấy này 100 lượng tiêu đến thái đáng giá. Khương Thần đối với thanh sam nam tử ý đồ hiểu rõ như lòng bàn tay, hắn ngẩng đầu liếc nhìn thanh sam nam tử một cái, mở miệng cười. "Nhỏ, bố cục nhỏ, đây là bao nhiêu tiền ta cũng không biết, dù sao ngươi vị trí ta mua." Hắn chậm rãi đứng lên thân, tựa như nhà giàu mới nổi mở dạng, từ bên hông móc ra một xấp ngân phiếu, cưỡng ép nhét vào thanh sam nam tử trong tay. Ti không chút nào để ý thanh sam nam tử trong mắt rung động cùng nghiến lặng, tựa như ngân phiếu với hắn mà nói cùng trang giấy cũng không hề khác gì nhau. Cái này xấp ngân phiếu mỗi một tấm đều là chí ít trăm lượng số lượng, nhìn xem độ dày, tuyệt đối là vượt qua mấy ngàn lượng. T. Một màn này, nhường trên xe ngựa tất cả mọi người cũng hít vào một hơi, đúng lúc này không ít người ánh mắt vậy phát sinh biến hóa. Cũng không ít người đều lập tức cảm thấy Khương Thần trên người tựa như bao phủ một tầng quang hoàn, nhường hắn tràn đầy thần bí khó lường cảm giác. Ngươi người này tại sao như vậy à, chẳng lẽ có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao? Ngươi đem ta Trần mẫu người làm cái gì người? Thanh sam nam tử cơ thể run nhẹ nhẹ, nhưng trong tay ngân phiếu trọng lượng lại làm cho hắn tim đập rộn lên mẹ lên. Dừng lại, ta chỉ là dùng ngươi đối với phương thức của ta đối với ngươi, làm sao lại gấp đây? Huống hồ ngươi không cảm thấy ta đây ngươi càng có thành ý sao? Khương Thần liếc thanh sam nam tử một chút, hoặc là cầm tiền xéo đi, hoặc là liền hảo hảo ngồi, ngươi không nói lời nào, không ai đem ngươi trở thành tâm điếc. Còn có, ta có tiền thì là có thể muốn làm gì thì làm, ngươi còn dám nói nhiều một câu, có tin ta hay không đem ngươi nhà mua lại, để ngươi không nhà để về. Lúc trước ta đều nói, thế giới không là như thế vận chuyển, người không thể tùy tâm sử dụng. Trong chốc lát, tất cả xe ngựa trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay cả một thằng khổ não tiểu nữ nhi trong lúc nhất thời vậy ngưng khóc nức nở, ngơ ngác nhìn Khương Thần. Giờ khắc này Khương Thần trên người như có vô số ẩn hình quang hoàn tới người, nhường trên xe ngựa tất cả mọi người vô cùng tin tưởng một chút. Hắn nói, tuyệt đối có thể làm được. Thanh sam nam tử vậy ngây ngẩn cả người, hắn nhìn Khương Thần vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt hờ hững thần sắc, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Hắn nhìn một chút mỹ phụ, lại nhìn một chút Khương Thần, vất vả nuốt một ngụm nước sau đó, lập tức cầm một sấp ngân phiếu cũng không quay đầu lại rời đi. Thanh sam nam tử căn bản không dám đánh cược, năng lực tùy tiện xuất ra một sấp ngân phiếu người, sao lại là loại người bình thường. Nhưng hắn sau khi đi, trên xe ngựa vậy dần dần khôi phục tiếng động. Mỹ phụ gương mặt xinh đẹp bị kín vẻ lo lắng, không nói một lời, cắn chặt răng ngà, lôi kéo khóe mắt còn đang ở chảy nước mắt châu nữ nhi tại tất cả mọi người nhìn hạ yên lặng xuống xe ngựa. Cũng không lâu lắm, xe ngựa vậy bắt đầu động, dọc theo gạch xanh đại đạo chậm chạp hành động, căn bản sẽ không để người cảm thấy một tia sốc này. Hai bên đường phố là từng dãy cổ kính cửa hàng, trước cửa treo lấy tất cả lớn nhỏ tấm bảng gỗ, phía trên viết nhìn các loại thương phẩm tên. Đồ sứ, tơ lụa, thư họa, châu báu, dược thảo. Cái gì cần có đều có. Thương thần nhìn thấy một ít người bán hàng rong tại bên đường bày quầy bán hàng, bán ra các món ăn ngon cùng đồ chơi nhỏ. Xiên quay nướng, khoai nướng, kẹo hồ lô cùng bánh ngọt và mỹ thực tỏa ra mê người mùi thơm. Trên đường phố người đến người đi, xe ngựa xuyên thẳng qua. Xe ngựa bánh xe trên đường phố nhấp nô, con ngựa tiếng chân nhẹ nhàng quanh quẩn trong không khí, cho cái này đường phố phồn hoa tăng thêm một phần ưu nhã khí tức. Thương thần nhìn qua một màn, cảm nhận được một cô đã lâu thả lỏng. Hắn vậy chú ý tới trên đường phố vậy đã phủ lên đèn lồng, có lớn có nhỏ, hoa văn khác nhau, hình dạng khác nhau. Nếu là ở trong màn đêm, đèn đuốc sáng trưng, tuyệt đối đẹp không sao tả xiết. Đâu đâu cũng thấy thanh xuân các nữ tử tay cầm đèn lồng, tại lạnh xuống gió xuân trong đi trên đường dáng dấp hiểu điệu, thải sắc tơ lụa, cùng hoa mỹ hoa văn dưới ánh mặt trời lòng lánh. Không thiếu công tử ca thủ chấp tiêu dao cây quạt nhỏ, đánh giá lui tới mỹ lệ nữ tử, bộ dáng rất là tiêu sái. Không thể không nói, Thương thần trở về thời gian đúng lúc, hai ngày nữa chính là nguyên tiêu. Thương thần rất có kiên nhẫn, hắn ngồi ở trên xe ngựa, tựa như một khách qua đường, nhìn ngoài cửa sổ, trong con ngươi lưu chuyển lên chỉ riêng mang. Nửa ngày sau, Thương thần tại một chỗ tiểu lâu trước lựa chọn xuống xe ngựa. Chương 321, thuận theo bản tâm. Nam Cung Phi Nguyệt. 2, chương 321, thuận theo bản tâm. Nam Cung Phi Nguyệt. 2, trước mắt tiểu lâu là một chỗ trang nhã lại không mất cao quý cao ngất kiến trúc. Màu đỏ thắm bức tường, khí phái cửa lớn, hình tròn cổ điện ủi cửa sổ cùng chỗ rẽ thạch xây, hiện lộ rõ ung dung hoa quý. Linh Nhi hẳn là một cái đại cô nương. Thương thần nhìn lên trước mắt thanh thiên lâu, vẻ mặt hoài niệm cùng chờ mong. Vị công tử này giúp đỡ những kia không nhà để về nạn dân đi. Đúng lúc này, hai tên nam tử mặc áo trắng gọi lại Thương thần. Hai người này nhã nhặn, vừa nhìn liền biết là người đọc sách. Mở miệng là một tên tương đối cao nam tử, hắn mang theo giọng thành khẩn nói. Trong tay bọn họ còn cầm một tấm có hơi ố vàng trang giấy, Thương thần chú ý tới, bên trong ghi lại là từng cái danh tự. Mỗi cái tên hậu phương cũng ghi chép một con số, Thương thần ánh mắt ngưng tụ, trong lòng có một ít suy đoán. Chẳng qua hắn nhìn hai người một chút, bị cười xin miễn, cũng không để ý tới, tiếp tục hướng phía tiểu lâu phương hướng đi đến. Vị công tử này, lẽ nào ngươi thì không quan tâm những kia bất cứ lúc nào cũng sẽ bị chết đói nạn dân sao? Không ngờ, nam tử kia mở ra hai tay, nhấn mạnh. Ta hai người vì giúp đỡ những kia nạn dân, chuyên tới để gom góp thiện từ, mong rằng công tử thân xuất việt thủ, giúp đỡ những kia nạn dân đi. Đúng vậy a công tử, ta nhìn xem ngươi theo ngắm cảnh trên xe ngựa đi xuống, chắc hẳn cũng là đại phú nhân gia, còn xin càng nhiều càng tốt. Một tên khác trẻ tuổi người đọc sách đi theo phụ họa. Thương thần dừng bước, quay đầu nhìn về phía mở miệng bạch y nam tử. Ngại quá, ta còn có việc, cứ như vậy. Thương thần khoát khoát tay, nói xong chính muốn ly khai. Có cái gì đây các nạn dân chết đói, càng chuyện đại sự đâu. Huống hồ ngươi lại không thiếu tiền, vì sao không thân xuất viện thủ đâu? Nam tử lần nữa gọi lại Thương thần, van mài bà nói. Lần này, Thương thần hai mắt hiện lên một tia tinh quang, hắn xoay đầu lại, dần dần đến gần hai tên người đọc sách. Thật có lỗi, ta nghĩ ta nói đã đầy đủ biểu đạt ý tứ của ta, ngươi những kia muốn cho ta ấy nấy lời nói, ta không muốn nghe. Huống hồ ta cũng biết, ngươi làm loại chuyện này cũng không phải phát ra từ nội tâm, ngươi là lấy tiền đang giúp người làm việc, ngươi cũng sẽ không đi quan tâm những kia nạn dân chết sống, ngươi chỉ là muốn tiền, đừng dùng đạo đức của ngươi đến buộc chặt hành vi của ta, đừng đem người làm kẻ ngốc, hiểu không? Thương thần gần từng chữ rõ ràng nói. Hai tên người đọc sách hơi biến sắc mặt, dần dần có chút khó coi. Khương thần vậy không để ý đến hai người, quay đầu nhìn về tiểu lâu phương hướng tiến đến. Hai người nhìn Khương thần bóng lưng, một người trong đó nói thầm đến, không phải là cái quỷ nghèo đi, ngay cả chút tiền như vậy đều không có, thật xui quẩy. Khương thần lỗ hai khẽ nhúc đích, hai mắt có hơi ngưng tụ, hắn nhìn thấy phía trước một 13-14 tuổi thiếu niên mãi nghệ người chính ra sức biểu diễn. Ném tiếp tiểu cầu, đùa giỡn đao thuật, phun lửa, lệnh không ít khán giả kinh thán không thôi. Không ít người tập hợp một chỗ, là biểu diễn của hắn vỗ tay lớn tiếng khen hay, thiếu niên đầu đầy mồ hôi, trang phục đều bị mồ hôi ướt nhẹp. Nhưng là chưa có người cho hắn khen thưởng, đại đa số người chỉ là đổ cái việc vui mà thôi. Nhìn thấy một màn này, Thương thần lộ ra nụ cười. "Uy, hai người các ngươi." Thương thần hướng phía trước đó kia hai tên người đọc sách hô, hai người kia khó hiểu nhìn phía Thương thần. Thương thần thì là hướng phía trong đám người đi ra, đối với kia mãi nghệ người phất phất tay. "Tiểu tử, tới đây một chút." Thiếu niên khó hiểu, nhưng vẫn là phóng cây đuốc trong tay, xoay người cúi đầu đi đến Thương thần trước mặt. "Vị thiếu gia này, ngài có dặn dò gì sao?" Thiếu niên mãi nghệ người vẻ mặt đen nhánh, lộ ra hai hàm răng trắng. "Số tiền này thưởng thức ngươi, ngươi biểu diễn rất tốt." Thương thần vỗ vỗ thiếu niên mãi nghệ người bả vai, lập tức lấy ra mấy tấm ngân phiếu đưa tới trong tay của hắn, nói ít cũng có mấy trăm lượng. "A, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn thiếu gia." Thiếu niên mãi nghệ người chưa từng nhìn thấy qua nhiều tiền như vậy, kích động đến muốn cho Thương thần quỳ xuống nói lời cảm tạ. Thương thần lại là lắc đầu, ngăn trở thiếu niên mãi nghệ dưới người quỳ, cũng cho hắn một khẳng định ánh mắt cười đáp, "Nam nhi dưới đầu gối là vàng." Tối hôm qua đây hết thảy, tại thiếu niên mãi nghệ người ánh mắt cảm kích bên trong, Thương thần cũng không quay đầu lại đi về phía thanh thiên lâu, vẫn không quên cho sau lưng kia hai tên người đọc sách một ánh mắt khinh thường. Ý kia tốt tựa như nói, ra là có tiền, có thể ra chính là không cho các ngươi. Một màn này, lập tức nhường kia hai tên người đọc sách cứng lại rồi, hai người đưa mắt nhìn nhau, lộ ra khó xử chi sắc. Khương Thần nội tâm thư sướng, bước chân nhẹ nhàng đi vào trời nắng lầu đệ nhất tầng. Thanh Thiên lâu chiếm diện tích hơn 30 mẫu, trong tầng thứ nhất có đủ loại kiểu dáng cửa hàng. Những thứ này cửa hàng có nhiều chuyên môn kinh doanh tơ lụa, cùng tinh tế tỉ mỉ hàng dệt tiệm tơ lụa, bày đầy mỹ luân mỹ hoán tơ lụa, vải vóc cùng hoa lệ thêu thùa. Còn có nhà kia nhà cũng tản ra mùi hương ngây ngất hương liệu cửa hàng, lộ ra được đủ loại hương liệu cùng thảo dược, để người nghe ngóng tâm thần thanh thản. Cửa hàng trong lúc đó, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Cũng không thể một thẳng mặc áo đen, đổi món quần áo đẹp lại đi gặp bọn họ. Khương Thần cúi đầu nhìn chính mình toàn thân áo đen, nhỏ giọng lẩm bẩm. Khương Thần nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó đi vào một gian cửa hàng. Cửa hàng nội bộ bố trí đơn giản mà trang nhã, trên vách tường treo đầy đủ loại kiểu dáng áo bào, sắc thái lộng lẫy, làm người say mê. Trẻ trung xinh đẹp nhân viên cửa hàng các nữ tử đang bận rộn địa qua lại kệ hàng trong lúc đó, là đi vào những khách chú ý để cử thích hợp nhất, kiểu dáng cùng kích thước. Khương Thần không để ý đến những người khác, hắn đi tới thương phẩm một góc, chỗ nào để đó một tấm tinh xảo làm bằng gỗ lễ tân. Phía trên treo một kiện đẹp đẽ áo bào, cái này áo bào do thượng đẳng tơ lụa chế thành. Chủ sắc điệu là màu xanh đậm, giống như trong bầu trời đêm lấp lóe những vì sao, cho người ta một loại thần bí mà cảm giác yên lặng. Áo bào trước ngực cùng nơi ống tay áo khảm nạm nhìn tinh xảo kim tuyến thêu vừa, miêu tả ra ưu nhã hoa văn. Khương Thần cảm thấy rất thỏa mãn, hắn đi tới gần, đang định chạm đến lúc, một đạo âm thanh chói tai đột nhiên theo phía sau hắn truyền đến. "Đừng đụng, kia rất đắt." Đó là một người mặc hồng nhạt nữ tử, mắt thấy Khương Thần đang muốn chạm đến áo bào, đội vàng lên tiếng ngăn cản. Khương Thần thu tay về, nhìn thoáng qua áo hồng nữ tử, "Bao nhiêu tiền?" "Đây là trăm năm làm xuân tầm phun ra sợi tơ chế tác lưu kim lam y liễu, giá trị 1.8 vạn lượng." Áo hồng nữ tử chắc chắn Khương Thần mua không nổi, lúc này mới lên tiếng quát bảo ngừng lại. "Bọc lại." Khương Thần nhìn hắn một cái, mắt không biểu tình nói, "A, tốt, công tử." Áo hồng nữ tử nghe vậy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kinh hô lên, hắn thái độ cùng lúc trước có cách biệt một trời. Nàng vẻ mặt không kịp chờ đợi, đội vàng gỡ xuống lưu kim lam y liễu, "Đừng đụng, đụng phải ta cũng không muốn rồi." Làm nàng đụng phải lưu kim lam y trong nháy mắt, một thanh âm nhàn nhạt chuyển tới, nhường tâm tình của nàng đống chốc theo đám mây ngã xuống đáy cốc. Khương Thần không để ý đến, trực tiếp đi ra ngoài, sau đó tại đối diện cửa hàng trực tiếp tốn 2 vạn lượng mua một kiện tử y lưu vân bảo. Cái này áo choàng phảng phất là do mềm mại đám mây ngưng kết mà thành, chán phóng thâm thúy màu tím, cho người ta một loại thần bí mà cao quý cảm giác. Xuyên tại trên người Khương Thần, càng làm nổi bật lên dáng người của hắn thẳng tắp, hắn nhìn cũng không nhìn sau lưng một chút rời đi. Sau lưng mây trôi bảo theo bước tiến của hắn nhẹ nhàng phiêu động, hiện lộ rõ tiêu sái. Áo hồng nữ tử mắt thấy một màn này, biểu tình kia tựa như là ăn phải con rồi giống nhau khó chịu. Cùng lúc đó, Thanh Thiên lâu lầu 5, một gian lịch sự tao nhã gian phòng bên trong, có một nữ tử, nàng mặc một thân quần áo màu tím, mái tóc đến eo. Nàng đứng ở tinh xảo bên cửa sổ, tóc xanh bị gió thổi lên, váy áo múa, thần sắc bình tĩnh bên trong mang theo trang nhã. Giờ phút này, nàng trong mắt mang theo một tia hoài nghi, tại vừa rồi kia một cái chớp mắt, nàng cảm nhận được trong thân thể thuần dương trùng như có tiếng động. Nhưng sau đó thì khôi phục bình tĩnh, nàng là Nam Cung Phi Nguyệt. Nam Cung Phi Nguyệt kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên trong lúc đó cảm nhận được một sợi nhường nàng khí tức quen thuộc. Cố khí tức kia dường như hồn khiên mộng nhiễu, không cách nào quên mất. Khương Thần. Nam Cung Phi Nguyệt trầm mặc thật lâu, sau đó trên mặt lộ ra nhu hòa mỉm cười, nụ cười kia rất đẹp. "Đỗ S, cảm tạ các đại lao ủng hộ. Cảm tạ các đại lao ủng hộ a."